Chương 1208 truyền tống tế đàn 2, chương 1208 truyền tống tế đàn 2, hắn sở thuộc cung điện chính là tại một tòa dốc đứng trong sân phong. Cái này chân ma trong điện tu dưỡng, mỗi ngày giận mắng đạo nhân trẻ tuổi kia, tuyên bố phải sát nhập nhân gian. Tin tức sau khi truyền ra, ngay hôm đó, hắn ngẩng đầu liền cảm giác được ba đạo khí tức đáng sợ. Ba tôn chân ma đi vào hắn trong đại điện, luận cảnh giới lực lượng đều cao hơn hắn bên trên rất nhiều, mà lại ba người luôn luôn cùng hắn cũng không gặp nhau, lúc này lại bỗng nhiên đi vào hắn trong đại điện. Tại nhược nhục cường thực ma vực, tôn này chân ma bỗng nhiên trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không tốt, ba vị bỗng nhiên đến thăm, muốn làm gì? Một vị bắt cảnh chân ma thân hình cao lớn, ba đầu sáu tay, lạnh giọng nói ra, nghe nói ngươi phải sát nhập nhân gian. Tôn này chân ma hai chân bị chém, lúc này còn chưa khôi phục, nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, không sai, có cơ hội nhất định phải giết vào nhân gian trả thù, để tiểu đạo sĩ kia cũng nếm thử mùi vị này. Cái này bỗng nhiên đến thăm ba vị chân ma yếu nhất một vị cũng là thất cảnh, xa so với cung điện này chủ nhân lợi hại hơn, hắn bất quá là một vị tứ cảnh chân ma, lần trước là may mắn không chết mà thôi. Bây giờ hoài nghi ngươi cố ý phá hư nhân gian cùng ma vực hài hòa quan hệ, giải quyết tại chỗ. Vị kia bắt cảnh chân ma lạnh lùng nói ra. Cung điện chủ nhân. Lông mày của hắn thật sâu nhăn lại, một mặt kinh ngạc cũng không dám tin, cái quái gì? Phía trước câu kia không có nghe tiếng, coi như hành quyết bốn chữ lại làm cho hắn nghe kinh hồn táng đảm. Phá hư hài hòa, ta có thể giải thích. Hắn vội vàng nói. Lấy tu vi của hắn đối phó trong đó bất kỳ một người nào cũng không là đối thủ, lại càng không cần phải nói ba người. Lúc trước mở miệng tôn kia bắt cảnh chân ma lạnh lùng nói ra, không có giải thích, phá hư ổn định, ảnh hưởng lượng giới giao lưu, giải quyết tại chỗ. Thoại âm rơi xuống, ba người đồng loạt ra tay. Bất quá một lát liền đem cung điện này chủ nhân đánh thành vỡ nát, thi thể của hắn phá diệt, biến thành ma khí nồng nặc, cũng bị ba vị này chân ma hấp thu. Ngay cả địa bàn của hắn binh mã, một chút tài nguyên cũng toàn bộ bị phân đi. Vị này cung điện chủ nhân đến chết cũng không có nghĩ rõ ràng, cái gì gọi là ảnh hưởng lượng giới hài hòa? Ma vực nhân gian lúc nào hài hòa qua? Kỳ thật, giống hắn dạng này ôm lấy loại ý nghĩ này còn không phải số ít. Những ngày này, ma vực tin đồn thất thiệt, triển khai một trận đại thanh tẩy, điểm này ngược lại để Lý Ngôn Sơ bất ngờ. Lấy không ảnh hưởng nhân gian cùng ma vực ổn định là lớn điều kiện trước tiên, chỉ cần biết ảnh hưởng tiền đề này, trực tiếp thanh trừ. Mấy ngày nay ma vực bốn nhờ này chết không ít người. Ngọc Xuyên đại thế giới, Huyền Nguyệt Tông, vị yêu phong thái hiểu điệu trưởng giáo Lương Mặc Trúc lúc này đang tu luyện, luyện hóa thể nội đạo thương. Nàng bị thương cực nặng, chỉ bất quá vận dụng Huyền Nguyệt Tông chân tàng, lúc này thương thế trên người đã cơ bản chữa trị hoàn tất, tổn hại thân thể cũng lần nữa khôi phục. Lúc này nàng ngay tại tu hành, đột nhiên, cung phục lịch đại tổ sư thần đường chấn động, tổ sư chân dung nhao nhao trôi nổi đứng lên, lơ lửng ở không trung. Một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập ra. Huyền Nguyệt Tông là tiên giới đại phái, tại tiên giới có truyền thừa, Lương Mặc Trúc cảm giác được cỗ này khí tức cường đại, lập tức thân hình lóe lên, biến mất trong đập phủ. Sau đó, cái này phong thái hiểu điệu mỹ phụ liền xuất hiện tại tổ sư đường bên trong. Tổ sư đường có một đạo tiên lục đồng bền xuống tới, phía trên có một cỗ cường đại khí tức, khó mà ma diệt. Tiên phàm nhị giới ngăn cách cực kỳ lợi hại, tiên nhân căn bản xuống không được, chỉ có thể thông qua một chút đưa tin, nhiều lắm là ban thưởng chút bảo vật. Lương Mặc Trúc chính là nguyên âm chi thể, trong thời gian ngắn liền tu luyện tới cảnh giới cực cao, so với nàng sư tôn càng thêm cường đại, ngày sau phi thăng cũng là tiền đồ rộng rãi. Chỉ bất quá lúc này nhìn thấy trong tay tiên lục cùng trong đó tin tức đằng sau, mặt của nàng bên trong lộ ra vẻ chần chờ. Còn muốn đi càn nguyên bắt côn lôn tu sĩ? Nàng một đôi mi thành tú nhíu lại. Lần trước tay nàng cầm Huyền Nguyệt Tông trấn sơn chi bảo Kim Liên thần đăng, thôi động bất động minh vương lửa, có thể đạo nhân trẻ tuổi kia lại có thể tại bất động minh vương trong lửa thi triển hỏa độn chi pháp. Càn nguyên thế giới có như thế biến thái người, nếu như mình lại đi càn nguyên thế giới, sợ là chính mình bỏ mạng ở càn nguyên. Ngày đó cái này trẻ tuổi đạo nhân liên sát mấy vị trưởng giáo hung ác bộ dáng, đến nay vẫn để nàng có chút lòng còn sợ hãi. Trừ trên người đạo bảo, người này tuyệt đối cùng đạo sĩ không có bất cứ quan hệ nào, có lẽ là cái yêu tộc luyện khí sĩ cũng có nói, thậm chí có thể là hồng hoang dị thú tu thành thân người. Lương Mặc Trúc trong lòng chần chờ. Chuyện này để nàng có chút do dự không tiến, có thể tổ sư đưa tin, nàng lại không thể không làm, đương nhiên ban cho tấm này tiên lục cũng có thể làm bảo mệnh chi dụng, thiên giới tổ sư đối với nhà mình hậu nhân là có chỗ chiếu cố, cũng sẽ không để bọn hắn một vị chịu chết. Mà lại lần này cho thấy sẽ có mấy người cùng nàng cùng một chỗ, đều là Ngọc Sơn đại thế giới trưởng giáo. Rất nhanh liền có một cái luyện khí sĩ bay tới, cái kia thân người mặc áo bào rộng tay áo dài, đầu đội khăn bông, khuôn mặt phổ xấu, Ngọc Hoàng Sơn trưởng giáo Nhạc Dương. Ngọc Hoàng Sơn là phàm tục vương triều đại lương phía sau người chèo chống. Ngọc Sơn đại thế giới có thật nhiều vương triều phía sau có tiên đạo đại phái duy trì. Bọn hắn nơi này phong thổ lại cùng càn nguyên khác biệt. Người tu hành lực lượng quá mức cường đại, phàm nhân căn bản như cỏ rác bình thường. Tháng trước động mình tiên sơn một vị tu sĩ vì luyện chế vạn hồn phiên liền dòng dã giết 10 vạn người. Ngọc Xuyên đại thế giới một cái phàm tục vương triều phạm vi liền cùng càn nguyên không sai biệt lắm, trong đó có vài chục cái vương triều, lớn nhỏ có thể nghĩ. Cũng khó trách những này Ngọc Xuyên đại thế giới trưởng giáo chướng mắt càn nguyên cái này xuống dốc thiên địa. Ngọc Hoàng Sơn trưởng giáo Nhạc Dương một mực ngưỡng mộ Lương Mặc Trúc. Hắn cách nơi đây cũng gần nhất, khống chế chính là Đại Lương Vương Triều. Lúc này hắn ra vân mà đến, áo bào rộng tay áo dài, khí chất lỗi lạc, ngược lại là có khác một phen thần tiên tự dung. Lương trưởng giáo, ta Ngọc Hoàng Sơn tổ sư đưa tin, để cho chúng ta đi Càn Nguyên đi tìm Côn Lôn luyện khí sĩ, ta liền trước chạy đến. Lương Mặc Trúc cái này dịu dàng mỹ phụ chỉ là nhàn nhạt gật đầu, Nhạc trưởng giáo có lòng. Đối với loại này tiên đạo đại phái trưởng giáo tới nói, dạng gì nữ tử tìm không thấy, trong môn mỹ mạo nữ đệ tử cũng là muốn gì cứ lấy, chỉ là giống loại kia có thực lực lại có khí chất tiên tử liền rất là thưa thớt. Lương Mặc Trúc tiên tư kinh diễm, lại là nguyên âm chi thể, chỉ cần có thể cùng nàng song tu, chỗ tốt vô tận. Còn nữa, hắn thích nhất nàng loại kia lãnh đạm thái độ, rất là để cho trong lòng người lửa nóng. Cảnh giới cao tu tiên giả đối với phổ thông tu tiên giả tới nói, mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra thâm ý, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc, phản phất trong nhân thế tất cả mọi thứ ở trước mặt hắn đều không đáng nhắc lên. Nhưng tại cùng cấp bậc mặt người trước, thì nộ ai ố hay là sẽ rất rõ ràng. Mà lại có đôi khi có chút lớn lao sẽ rõ lộ ra áp chế không nổi hỏa khí, nguyên nhân cũng rất đơn giản, tu hành cả một đời rất dễ dàng có được loại này thực lực cường đại, dựa vào cái gì muốn đối với người khách khí nói chuyện. Tu tiên giả nhiều các loại loại hình đều có, Nhạc Dương chính là loại kia thèm cực sâu tu sĩ. Hắn muốn là Đại Lương Vương triều 14 hoàng tử tiên tư thông minh, tu luyện cấp tốc, vị vương triều tán thành, cũng bị dân gian cho là nhất có khí độ. Thế nhưng là trận kia đoạt đích chi tranh còn chưa khai triển mở, hắn Châu Vương triều liền bị giật đi. Cuối cùng cái này Nhạc Dương gián tiếp đầu nhập Ngọc Hoàng Sơn, thiên phú dị bẩm, vốn liền một viên thất xảo linh lung tâm, tu luyện thần thông dị thuật pháp đều cực nhanh, rất nhanh liền trở thành lục địa thần tiên. Ngọc Xuyên đại thế giới không có loại kia thiên địa công xưởng, sẽ không kẹt tại âm thần đỉnh phong cấp độ này, mà lại linh khí cũng dồi dào rất nhiều. Mấy chục cái vương triều cũng không phải mỗi một vị vương triều phía sau đều có tiên đạo đại phái, có chỉ là một chút tán tu. Hắn thân phụ lục địa tiên thông huyền tu vi đằng sau, chính là bằng vào tông môn ban cho bảo vật chém tên kia tán tiên, một lần nữa thành lập Đại Lương vương triều. Người này nhúng tay nhân gian sự tình sâu như thế, tâm tư cực nặng. Nghe nói Lương đạo hữu phụ thương, ta cố ý mang tới thất thải linh chi là Lương đạo hữu chữa thương. Ngọc Hoàng Sơn trưởng giáo Nhạc Dương đạo, lập tức đem một gốc thất thải lưu quang linh chi đưa cho Lương Mặc Trúc. Lương Mặc Trúc chối từ một phen, hay là nhận lấy cái này thất thải linh chi, cái này đích xác là chữa thương chi bảo. Rất nhanh lại có mấy vị Ngọc Xuyên đại thế giới trưởng giáo gặp mặt, tu vi đều cực kỳ cường hành, đều có thủ đoạn. Bọn hắn tại tiên giới tổ sư truyền xuống pháp chỉ, mỗi người bọn họ mang theo loại kia màu vàng tiên lục, thời khắc mấu chốt có thể đạt được che chở, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Mấy vị này trưởng giáo rất mau tới đến một chỗ cỡ lớn tế đàn phía trước, hao phí linh thạch đằng sau truyền tống ra ngoài. Xuyên thẳng qua chư thiên là cái cực kỳ huyền diệu thần thông, bọn hắn phá vỡ không gian cũng không khó, cần phải tìm kiếm càn nguyên thế giới, còn cần có loại này truyền tống tế đàn. Phá vỡ lưỡng giới hàng rào đối bọn hắn tới nói cũng là một cái cực kỳ tiêu hao rất nhiều sự tình, trừ phi tu luyện công pháp đặc thù. Nếu không, cái kia Hồng Diệp chùa tiểu sa di cũng sẽ không như vậy bị người coi trọng, chính là bởi vì hắn công pháp kỳ lạ nguyên nhân. Những này cường đại trưởng giáo biến mất tại trong tế đàn, mỗi một vị đều là đủ để gây nên Ngọc Xuyên đại thế giới chấn động cao thủ. Cho dù phi thăng tiên giới cũng không phải kẻ yếu, mà là có hy vọng trùng kích tiên cảnh giới cao thủ. Lương Mặc Trúc tại trong những người này tâm thần có chút không yên, vị này dáng người luyện chuyển bị phụ thân thể mềm mại có chút căng cứng, hơi có vẻ khẩn trương. Chỉ bất quá nhìn thấy cái này từng tấm khuôn mặt quen thuộc, nghĩ tới những thứ này cường đại trưởng giáo trong tay đều có át chủ bài. Tiểu đạo sĩ kia lại hùng, còn có thể thắng qua nhiều như vậy trưởng giáo. Chẳng lẽ lại còn có thể đánh khắp chư thiên vô địch thủ? Lương Mặc Trúc trong lòng nghĩ như thế liền an định rất nhiều, trong mắt không khỏi nổi lên một vòng sắc cơ. Chương 1209 thiên hạ cậu chủ. Một, chương 1209 thiên hạ cậu chủ. Một, Ngụy Thành Thanh Vân xem, Lý Ngôn Sơ từ Bồng Lai Tiên Sơn trở về, lúc này nguyên thần nhục thân thiên nhãn đã toàn bộ luyện hóa những cái kia lực lượng cường đại. Mặc dù đạo hạnh pháp lực không có tăng lên, tuy nhiên lại có bước tiến dài, nhục thân trở nên càng kiên cố hơn, nguyên thần trở nên càng thêm cô đọng cường đại, thiên nhãn cũng là như thế. Huyền Hoàng chi khí là cái thứ tốt, có thể luyện hóa trên thân tiên khí, biến tướng tăng cường thực lực. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Lần này sau khi tu luyện thành, hắn liền tại trong quan tụng kinh luyện quyền. Một ngày này, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên lòng có cảm giác, mở mắt nhìn về phía Côn Lôn phương hướng. Có dị vực cao thủ giáng lâm giới này. Lý Ngôn Sơ cảm ứng trở nên cực kỳ nhạy cảm, nếu là ở lúc trước, căn bản không làm được đến mức này. Hắn cơ cơ ống tay áo, gọi ra đóa hồng vân kia, lập tức khống chế hồng vân mà đi. Côn Lôn Sơn, một vị lại một vị trưởng giáo xuất hiện ở đây. Bọn hắn là Ngọc Xuyên đại thế giới tiên đạo đại phái người cầm lái. Mỗi một vị đều có át chủ bài, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, trong tay còn có tiên giới tổ sư truyền xuống kim lục. Bọn hắn vừa mới truyền tống đến Côn Lôn bên trong, chuẩn bị bắt cổ trong Côn Lôn luyện khí sĩ. Có trưởng giáo nhìn thấy cái này Côn Lôn phong tuyết, nhìn không được cảm thán, thật mạnh phong tuyết chi lực, Côn Lôn Sơn quả nhiên bất phàm. Có một người nhíu mày, cái này Côn Lôn Sơn chúng có cấm chế, chỉ sợ đằng vân giá vũ đều là vấn đề. Lương Mặc Trúc nói lần trước gặp được gió tuyết lớn bạo động, ở trong đó không kềm chế được, mười phần hung hiểm. Lời vừa nói ra, lần nữa nhìn về phía gió tuyết này, rất nhiều trưởng giáo lập tức vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Lương Mặc Trúc lại nói chư vị trưởng giáo, tiểu đạo sĩ kia sát phạt quyết đoán, theo ta thấy chúng ta tạm thời không cần tách ra cho thỏa đáng. Thuần Dương Tông trưởng giáo Nhạc Dương nói lần này có tổ sư chuyển xuống tiên lục, còn có nhiều như vậy trưởng giáo tại, một mình hắn có thể lật lên sóng gió gì? Đám người cười to. Không sai, có thể lấy một địch bốn, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch mười? Như thế nếu như không để cho hắn đến Ngọc Xuyên đại thế giới làm thiên hạ cộng chủ. Thưa không giáo trưởng giáo cười nói, tu vi của hắn so Lương Mặc Trúc cao hơn, đạo hạnh hùng hậu, cái này Lương Mặc Trúc vừa đạp vào con đường tu hành lúc, hắn liền chấp trưởng hư không giáo đạo thống, đây là một cái cực kỳ đáng sợ lao quái vật, lại phi thăng lên đi, chỉ sợ vô cùng có khả năng phá thiên tiên chi cảnh. Lương Mặc Trúc nhìn xem cái này từng vị cao thủ, trong lòng càng yên ổn. Đúng à, tổ sư truyền xuống tiên lục uy lực phi phàm, có lẽ bây giờ một mình ta liền có thể thắng hắn. Bọn hắn mười phần tự tin, hăng hái. Cái này gió tuyết lớn thực sự lợi hại, nhìn cực kỳ kinh người, bọn hắn cũng không có tùy tiện tiến vào trong gió tuyết. Bọn hắn chuyện trò vui vẻ, tự tin mà cường đại, so sánh Ngọc Xuyên đại thế giới, càn nguyên thế giới bên này chính là một cái địa phương nhỏ, nông thôn địa phương. Thiên địa chưa biến thời điểm, ngay cả Dương Thần đều là phượng mao lân giác, so với bọn hắn tới nói cách biệt quá xa, hoàn toàn không thể so sánh. Lúc này, cực kỳ đáng sợ trong gió tuyết đầy trời bỗng nhiên có một người giá vân mà đến. Các ngươi nhìn, trong gió tuyết có người. Tốt một đóa hồng vân, giống như là thiên sinh địa dưỡng bảo vật. Có thể tại cái này Côn Lôn gió tuyết lớn bên trong đằng vân giá vũ, đây là người nào? Rất nhiều trưởng giáo lập tức hứng thú. Phong tuyết chậm rãi tản ra, rốt cục thấy rõ ràng cái này giá vân người khuôn mặt. Đây là một cái vóc người thon dài đạo sĩ tuổi trẻ, một bộ áo xanh, mặt như lãng nguyệt, eo đeo trường đao, còn có một cái cực kỳ ôn nhuận hồ lô. Lúc này phía sau hắn là có cực uy lực đáng sợ Côn Lôn gió tuyết lớn, dưới chân là một đóa tràn ngập xích hà hồng vân, khí chất xuất trần, sáng trong như trăng sáng. Lương Mặc Trúc trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt lập tức tràn ngập sát cơ, trầm giọng quát, chính là cái này trẻ tuổi đạo nhân. Ngọc Hoàng Sơn trưởng giáo Nhạc Dương luôn luôn hâm mộ Lương Mặc Trúc, biết nàng suýt nữa bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ giết chết, trong mắt nổi lên sát cơ. Trừ dáng dấp tuấn tiếu chút, ta nhìn cũng là thường thường không có gì lạ. Pháp lực của hắn hùng hậu, đạo hạnh cao thâm, mà lại chỗ môn phái chính là tiên đạo chính thống, luôn luôn mắt cao hơn đầu. Lý Ngôn Sơ giá vân đi vào Côn Lôn sơn trùng, phiêu nhiên rơi xuống đất, mười phần bình tĩnh cùng những này Ngọc Xuyên đại sư trưởng giáo đối mặt. Hắn không nhìn thẳng cái này Nhạc Dương, ánh mắt rơi vào Lương Mặc Trúc trên thân, ngươi còn dám trở về, ngược lại để bần đạo có chút ngoài ý muốn. Lương Mặc Trúc là Ngọc Xuyên đại thế giới cực kỳ xuất sắc tiên tử mỹ nhân, luôn luôn thâm thụ truy phủng. Lần trước lại suýt nữa chết tại cái này trẻ tuổi đạo nhân trong tay, lúc này gặp lại, trong mắt hận ý khó mà ma diệt. Tại bình thường đệ tử trong mắt, nàng có thể là cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian tiết tử, nhưng trên thực tế đối mặt cựu địch, đồng dạng là giận không kèm được, tâm hoài sắc cơ. Ngọc Hoàng Sơn trưởng giáo Nhạc Dương khuôn mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, Lương trưởng giáo, để bản tọa vì ngươi bắt giữ người này. Khí tức của hắn trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, cả người thần thức pháp lực cực kỳ hùng hậu, còn có âm dương nhị khí tại sau lưng xoay tròn, hóa thành thái cực đồ hình. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn một cái, lời nói thâm thiế nói ra, đừng đem thiểm cầu không có kết cục tốt. Ngọc Hoàng Sơn trưởng giáo Nhạc Dương, hắn mặc dù không hiểu thiểm cầu hai chữ ý tứ, thế nhưng là hắn lại nghe đã hiểu Lý Ngôn Sơ muốn biểu đạt ý tứ. Ngọc Hoàng Sơn trưởng giáo trực tiếp nổi giận xuất thủ, trong tay hắn nắm ngọc như ý, phía trên khắc họa lấy long vượng, khí tức cực kỳ cổ lão. Ngọc Hoàng Sơn chấn sơn chi bảo, long vượng như ý. Như ý tế ra đằng sau, có long vượng đạo tượng hiện hiện, một rồng một phượng tràn ngập ra khí tức đáng sợ, đem Lý Ngôn Sơ bao phủ ở bên trong. Ngọc Hoàng Sơn trưởng giáo pháp lực cực kỳ hùng hậu, một rồng một phượng ẩn chứa sát khí đáng sợ. Lý Ngôn Sơ phất tay trực tiếp một quyền đánh đi lên, cũng không có cái gì hùng vĩ đạo tượng hiện hiện, quyền cước của hắn rất nặng, chỉ một quyền, răng rác một tiếng. Vị này Ngọc Hoàng Sơn lúc này bị lực lượng đáng sợ này bao phủ, thổ huyết bay rất ra ngoài. Tiến tĩnh như chết. Rất nhiều Ngọc Xuyên đại thế giới trưởng giáo cùng nhau chấn động, nhìn về phía cái này trẻ tuổi đạo nhân. Hắn không giống phổ thông luyện khí sĩ một dạng tế lên pháp bảo phi kiếm tác chiến, mà là lựa chọn chém giết gần người. Lương Mặc Trúc vẻ mặt nghiêm túc, nhớ tới cái này trẻ tuổi đạo sĩ lúc trước liên sát ba người hung hãn, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Những này Ngọc Xuyên đại thế giới tiên đạo đại phái trưởng giáo lần này đến Côn Lôn, trong tay nắm giữ tiên lục, vì bắt càn nguyên Côn Lôn luyện khí sĩ, vừa mới truyền tống đến nông thôn này địa phương, liền gặp được một cái tuổi trẻ đạo sĩ, còn đem người đánh. Đám người lập tức tế lên pháp bảo thần thông giết đi lên. Lương Mặc Trúc tế lên Kim Liên thần đăng, bất động minh vương hỏa thiêu ra ngoài. Thuần Dương Tông trưởng giáo tế ra cựu muội thần phượng làm cho, trên lệnh bài màu xanh bay ra một cái hỏa phượng hoàng, khí tức kinh người, sinh động như thật. Thưa Không giáo trưởng giáo tế ra âm dương song tiên, Vong Xuyên tự thủ tọa tế lên túi xuất lửa, từng kiện pháp bảo cường đại tế đứng lên, còn có loại kia đáng sợ thần thông đạo tượng, chấn động Côn Lôn. Thậm chí tại Ngọc Xuyên đại thế giới, đều căn bản không gặp được nhiều như vậy trưởng giáo đồng loạt ra tay. Lý Ngôn Sơ tế ra chém dao đao chém bảo, màu tím đao khí hướng bốn phương tám hướng chém tới, đám người nhao nhao tránh né. Hắn lĩnh ngộ ra trong lửa đại đạo chân ý, tại cái kia túi xuất lửa cùng bất động minh vương hỏa chi bên trong lông tóc không tổn hao gì, nhục thể của hắn kiên cố không gì sánh được, nguyên thần cũng mười phần lăng lệ, không e ngại bất luận thần thông nào pháp bảo. Ngược lại trong tay hắn chuôi này chém dao đao cũng làm cho những này tiên đạo đại phái trưởng giáo vô cùng kiêng kỵ, nhao nhao tránh né đao khí. Ngọc Hoàng Sơn trưởng giáo Nhạc Dương tế ra tấm kia tiết lục, nhẹ nhàng tiết lục, rủ xuống đạo đạo kim quang rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, nặng nề vô cùng, trực tiếp đánh đi lên. Đây vốn là tổ sư ban thưởng, để phòng bất trắc, ẩn chứa trong đó nồng đậm tiên khí. Lúc đầu muốn đối phó những cái kia Côn Lôn luyện khí sĩ, để phòng bất trắc. Không nghĩ tới vừa đến nơi đây liền gặp được một cái đáng sợ như vậy đạo sĩ của trẻ. Loại này trong tiên lục ẩn chứa lực lượng đáng sợ, hữu cảnh lục địa tiên đụng tới cũng là khó mà ngăn cản. Lúc trước Lý Ngôn Sơ chỉ đánh hắn một quyền, Nhạc Dương trên thân pháp bảo lèn ken rung động, rất nhiều đều ầm vang phá toái, đánh vị trưởng giáo này kinh hồn táng đảm. Lúc này tiên lục này hóa thành một vệt kim quang rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, ẩn chứa trảm tiên chi uy. Lại cũng chỉ là đánh đạo sĩ tuổi trẻ này một cái lảo đảo. Ngọc Hoàng Sơn trưởng giáo Nhạc Dương, đông đảo tiên đạo đại phái trưởng giáo cũng là trong lòng giật mình. Thật kiên cố nhục thân. Tại địa tiên cấp độ vì sao có thể đem nhục thân luyện đến cảnh giới như thế? Cho dù là võ đạo nhân tiên, cái này cũng không khỏi quá mức khoa trương. Chịu tiên lục một kích, cũng chỉ là đánh một cái lảo đảo. Trận chiến này đánh phong vân biến sắc, Ngọc Xuyên đại thế giới tiên đạo đại phái trưởng giáo cùng Càn Nguyên thế giới tuổi trẻ đạo nhân đánh vào một chỗ. Bọn hắn ở chỗ này hạn chế cũng tương đối nhỏ, là truyền thừa chính thống tiên giới công pháp, cực kỳ chính tông. Từng kiện pháp bảo bay lên, từng đạo thần thông sáng lên, chói lọi chói mắt, đáng sợ gợn sóng càn quét ra ngoài, một vòng lại một vòng, cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn nguyên bản đối với chân áp cái này trẻ tuổi đạo nhân vô cùng có lòng tin, nhưng lúc này đám người toàn lực xuất thủ lại cũng bắt không được hắn, thậm chí tế gia tiên lục cũng là như thế. Chương 1209 tiên hạ cộng chủ 2, chương 1209 tiên hạ cộng chủ 2, tổ sư ban cho tiên lục anh tại cái này trẻ tuổi đạo nhân trên thân, cũng nhiều nhất chỉ có thể đánh hắn một cái lảo đảo. Tới tương phản, đạo nhân trẻ tuổi kia trường đao trong tay cực kỳ bá đạo, màu tím đao khí bốn phương tám hướng bay ra, để bọn hắn không thể không tránh né. Một tôn thân hổ chín cái đầu dị thú hiện, nhìn xem trận chiến này nhịn không được cắn lưỡi. Bên cạnh còn có một tôn thân hổ cửu vĩ dị thú, cả hai đều là mặt người. Khai Minh cùng Lục Nô liếc nhau, Ngọc Trụ Phong chủ nhân cùng người đánh nhau, chúng ta là không phải muốn giúp đỡ. Lục Nô trầm ngâm một lát, theo lý thuyết là hẳn là hắn lời còn chưa dứt, Khai Minh thần thú đã giết đi lên. Khí tức của hắn cường hành, trong nháy mắt thân hình bị lớn, chín cái đầu phun ra thần phong, xé rách hết thảy. Lục Nô sững sờ, lập tức cắn răng cũng đã giết đi lên. Khai Minh kêu to, chớ hoảng sợ, Côn Lôn trấn thủ Lục Nô Khai Minh đến cũng. Hắn đánh ra một cỗ cực kỳ cường hành hùng hậu pháp lực, cương phong cũng cực kỳ bá đạo. Hư Không giáo trưởng giáo cực kỳ cổ lão, bảo vật trong tay của hắn là Âm Dương Song Tiên, là thời kỳ thượng cổ hai đầu giao long luyện chế, cực kỳ lợi hại, chính là Hư Không giáo trấn dạy chi bảo. Hắn là một cái vóc người khôi ngô lão nhân, hai mắt như đuốc, cầm trong tay Âm Dương Song Tiên giết đi lên. Phanh phanh phanh. Thanh âm đáng sợ vang lên. Trên người hắn có một loại nhàn nhạt thần quang, bất động như Thái Sơn, không tránh cương phong chân hỏa. Chỉ mấy hiệp liền đánh Khai Minh và kêu thảm. Phải biết Khai Minh thế nhưng là có thể lặng yên không một tiếng động ăn hết thiên nhân tồn tại, Côn Lôn thần sơn trấn thủ. Khai Minh càng đánh càng kinh hãi, khá lắm, lão tiểu tử này lợi hại như vậy. Hắn vốn là tượng đá thân thể, cứng rắn không gì sánh được, nhưng lúc này bị đánh loạn thạch bay tứ tung. Âm Dương Song Tiên hóa thành hai đầu dao long, ầm vang rơi xuống, Khai Minh kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay. Một bên khác, Lục Nô cũng không chịu nổi, khí tức của hắn mặc dù cường hành, thần thông bá đạo, có thể tiên đạo đại phái trưởng giáo tự có nó thủ đoạn, Ngọc Hoàng Sơn trưởng giáo Nhạc Dương trong lòng có một đoàn lửa giận, cùng mọi người liên thủ đều bắt không được cái này trẻ tuổi đạo nhân, ngược lại bị đánh liên tục bại lui, nhìn thấy Lục Nô giết đi lên, trong lòng của hắn quyết tâm, trực tiếp đem cái kia màu vàng tiên lục quanh đi lên. Mặc cho Lục Nô tế lên thần thông, thế nhưng là vẫn là bị màu vàng tiên lục quanh bay rất ra ngoài, trên thân răng rắc trải rộng rất nhiều vết rách. Lục Nô khí tức mở đi rất nhiều, nhìn xem cái này màu vàng tiên lục, trong lòng của hắn lại có chút sợ hãi. Lại quanh một chút, thân thể của mình chỉ sợ cũng muốn bị đánh nát. Khai Minh, ta muốn bị làm hỏng, đi thôi. Lục Nô quát lớn. Ngọc Hoàng Sơn trưởng giáo lúc trước bị đạo nhân tuổi trẻ kia đánh không hề có lực hoàn thủ, một quyền liền thổ huyết bay rất ra ngoài, tránh ra Minh Lục Nô sai lầm đoán trường sức chiến đấu của bọn họ. Khai Minh cũng bị Hư Không giáo trưởng giáo đánh liên tục bại lui. Hắn cao giọng nói, huynh đệ, đám tặc nhân này quá mức hung mãnh, chúng ta rút lui trước, nghệ cũng đừng đối cứng. Thoại âm rơi xuống, hắn cùng Lục Nô thi triển thần thông bắt đi, trực tiếp đào tẩu. Bằng vào đối với Côn Lôn Sơn địa hình quen thuộc, Khai Minh cùng Lục Nô rất chạy mau vô tung vô ảnh. Chạy ra hồi lâu, bọn hắn giấu ở trong một chỗ khe núi vẫn lòng còn sợ hãi. Cả hai trên thân chi trải rộng rất nhiều vết rách, khí tức cảm đạm, Khai Minh chưa tỉnh hồn, đám người này có thể đánh như vậy. Dáng người khôi ngô lão nhân cầm trong tay song tiên, hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Lục Nô trầm giọng nói, nhưng hắn không chỉ có chưa bại, thậm chí còn chiếm thượng phong. Hai người bọn họ liếc nhau. Khai Minh chần chờ nói ra, ta làm sao nhớ kỹ trước đó gặp hắn cũng không có mạnh như vậy. Lục Nô tư nghĩ kỹ một lát nhẹ gật đầu, không sai, không hổ là Ngọc Trụ Phong chủ nhân, theo ta thấy, đủ để trấn áp chư thiên. Khai Minh chưa tỉnh hồn, đau nhè răng trợn mắt, lấy tu vi của hắn đánh không lại cũng có thể chạy thoát, chúng ta hay là không cần hỗ trợ. Lục Nô chần chờ nói, làm như vậy không phải không đủ giảng nghĩa khí. Khai Minh căm tức nhìn hắn, bị đánh chết liền gọi giảng nghĩa khí. Lục Nô thở dài, tốt à, nếu như hắn bị đánh chết tại Côn Lôn, chúng ta liền cho hắn thu mai táng, dựng lên một khối địa, phía trên viết rõ, Ngọc Trụ Phong chủ nhân, hảo hữu Lục Nô Khai Minh lập. Khai Minh chín cái đầu cùng nhau gật đầu, không sai, dạng này mới lộ ra chúng ta tình thâm nghĩa trọng, cũng coi như tương giao một trận. Hai cái thần thú cấp tốc rời đi, nhóm này tặc tử thế lực quá lớn, đạo hạnh quá cao, chỉ có thể tạm thời không để ý tới. Dù sao Côn Lôn Sơn lớn như vậy, bọn hắn còn có địa phương khác muốn đi trấn thủ. Lúc này, Ngọc Xuyên thế giới trưởng giáo cấp cao thủ đứng tại Côn Lôn phía trên vây công Lý Ngôn Sơ. Lương Mặc Trúc là cái khí chất hiểu điệu, dáng người luyện chuyển mỹ phụ, lúc này cầm trong tay kim liên thần đăng, bất động minh vương lửa thôi động ra ngoài, thanh thế kinh người, hóa thành từng đầu hỏa long, quay trùng quanh Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ lần trước gặp nàng thời điểm, trên người nàng có cực nồng mùi máu tanh, đó là hưởng dụng mấy tên huyết mạch tinh thuần sử nữ, một thân thanh khí, chỉ là phàm nhân khí huyết cuối cùng nhạt nhẽo. Cuối cùng không bằng thể hiện ra loại này võ đạo nhân tiên, khí huyết cường hoành làm cho người thấy một lần khó quên. Cái này mặt ngoài thanh lãnh trang nghiêm nữ tiên trong lòng tương phản cực lớn. Tại Ngọc Xuyên thế giới, phàm nhân sinh mệnh như cỏ rác bình thường, tiên đạo đại phái bao trùm vương triều thế tục phía trên, dạng này sự tình vốn không hiếm lạ. Chỉ bất quá nàng phải gìn giữ chính mình thanh lãnh nữ tiên nhân vật thiết lập, luôn luôn cực sẽ khắc chế. Lúc này, Lương Mặc Trúc điều khiển bất động minh vương lửa, không chỉ có hỏa long, còn có từng đạo hỏa diễm hóa đổi thành xiềng xích, cuốn lấy Lý Ngôn Sơ thân thể. Đạo nhân này mặc dù cường hành, cuối cùng cũng không phải nhiều như vậy trưởng giáo liên thủ chi địch. Lương Mặc Trúc trong mắt hiện hiện băng lãnh sắc cơ, nàng muốn tiếp chặng này, phá vỡ trong lòng mình chướng ngại. Không phải vậy ngày sau tu đến cảnh giới cao hơn, cái này trẻ tuổi đạo nhân đương nhiên liền sẽ trở thành tâm ma của nàng. Vừa nghĩ đến đây, Lương Mặc Trúc càng là kiệt lực thôi động kim liên thần đăng, bất động minh vương hỏa thiêu đi qua, vờn quanh ở trên người hắn. Lý Ngôn Sơ lần nữa thả người nhảy lên tan biến tại trong ngọn lửa, hỏa độn. Có thể tại bất động minh vương trong lửa thi triển hỏa độn, bản thân cái này liền cực kỳ đáng sợ. Bất quá Lương Mặc Trúc có kinh nghiệm của lần trước đằng sau, lần này mang đến một kiện cực kỳ huyền diệu bảo vật, gọi là Nhật Nguyệt Thần Toa. Hai đạo quang mang bao phủ tại trên người nàng, quả nhiên, trẻ tuổi đạo sĩ từ trong hỏa diễm phá không mà ra, một quyền đánh đi lên, Nhật Nguyệt Thần Toa mặc dù quang mang phá thoái, có thể chung quy là đem một quyền này cả lại, ngươi cho rằng thủ đoạn giống nhau, còn có thể đối phó ta lần thứ hai. Lương Mặc Trúc ngữ khí băng lãnh. Lúc này, hắn một bộ áo trắng tóc dài rối tung, một tay cầm kim liên thần đăng, một tay cầm Nhật Nguyệt Thần Toa, phảng phất cao cao tại thượng tiên tử, không phải nhân gian hương hỏa, dáng vẻ trang nghiêm. Trong nháy mắt, rất nhiều thần thông pháp bảo một hạng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Chỉ bất quá Lương Mặc Trúc sau lưng, đột nhiên lại có một cái tuổi trẻ đạo nhân hiện hiện thân hình, nhất khí hóa tam thanh. Lý Ngôn Sơ tế lên chém dao đao chém bảo, màu tím đao khí mang theo phách chạm hết thể đạo uy. Đao khí phách chạm xuống tới, cái này dáng vẻ trang nghiêm nữ tiên mi tâm đến dưới hông đột nhiên hiện hiện một đạo tơ máu, lập tức máu me đầm địa, lập tức cầm vang biến thành hai nửa. Chỉ là hồn phách tại tấm kia tiên lục bảo vệ dưới chạy ra ngoài, cũng không cùng nhau hồn phi phách tán. Lúc này nàng nhìn xem Lý Ngôn Sơ nhất mặt sợ hãi. Lý Ngôn Sơ mặc khắc một bộ hóa thân tế lên hạnh hoàng kỳ, huyền hoàng thần quang rủ xuống, vạn pháp bất xâm. Phanh phanh phanh, rất nhiều pháp bảo đáng sợ đánh đi lên. Hạnh hoàng kỳ đang toàn lực thôi động phía dưới, tiêu hao pháp lực rất kịch liệt, rất nhanh liền ẩn vào Lý Ngôn Sơ mi tâm trong thức hải. Lương Mặc Trúc hồn phách chưa tỉnh hồn, lập tức thôi động hai kiện pháp bảo, hai kiện pháp bảo hướng Lương Mặc Trúc bay đi. Đây là nhất khí hóa tam thanh đại thần thông, hắn trèo chống không được thời gian quá dài. Thưa không giáo trưởng giáo nói ra, đừng cho hắn rời đi. Lương Mặc Trúc cả giận nói, nếu không phải có tổ sư truyền xuống tiên lục, lúc này nàng đã thân tử đạo tiêu. Nguyên thần của nàng cũng thập phần cường đại, đem kim liên thần đăng cùng Nhật Nguyệt Thần Toa trộm trong tay. Nguyên thần trạng thái thôi động vẫn như cũ có thể phát huy ra cực mạnh uy năng. Có thể kim liên thần đăng phía trên bỗng nhiên có một sợi ánh lửa trực tiếp hướng nàng chạy tới. Khoảng cách này cho dù là Lương Mặc Trúc cũng không có kịp phản ứng, hỏa diễm trên không trung hóa thành một bóng người, chính là cái kia phong thái như ngọc tuổi trẻ đạo nhân, một cái đại thủ nô ra, trực tiếp đem Lương Mặc Trúc đầu tan thành phấn vụn. Vừa rồi hắn thi triển chính là 72 biến, có thể tận đến chu thiên biến hóa chi diệu, trong nháy mắt hóa thành ánh lửa. Huyền Nguyệt Tông trưởng giáo Lương Mặc Trúc thân tử đạo tiêu, triệt để mất mạng. Vị này có được nguyên âm chi thể, tu hành mấy trăm năm liền cho tới bây giờ cảnh giới tiên đạo đại phái trưởng giáo, triệt để hình thần câu diện. Chương 1210 vô địch thủ. 1. Chương 1210 vô địch thủ. Một, trong lòng mọi người sợ hãi, vừa rồi vậy mà trong nháy mắt vậy mà ai cũng không có nhìn thấu Lý Ngôn Sơ biến hóa chi thuật. Tiểu đạo sĩ này không riêng gì nhục thân cường hành, mà lại đạo pháp tinh diệu. Đám người vốn cho rằng đây là một cái thô bị võ phu, không nghĩ tới thật đúng là một cái chính bắt kinh, đạo sĩ. Lý Ngôn Sơ đem kim liên thần đăng hai kiện pháp bảo thu bảo, sau đó tế lên chém dao đào chém liền. Giết hắn. Không phải vậy thật đúng là cho là ta Ngọc Xuyên không người, có một vị trưởng giáo quát lớn. Bảo vật trong tay của hắn là một cái lớp 11 thức quyền trượng trên đầu khắc lấy hai đầu sói, cực kỳ hung ác. Lúc này liền có một đầu thượng cổ hung thú hiện lên ở bên cạnh hắn, cái hai đầu này sói không có thực thể, miễn dịch rất nhiều đạo pháp. Đây là hắn tu luyện nguyên thần thứ hai, gọi là Thiên Lang nguyên thần, là mượn nhờ trôi này thượng cổ vu sư pháp khí luyện chế mà thành, chuyên hỏng người tu đạo tâm cảnh, đoạt sáng nguyên thần. Vị trưởng giáo này vừa ra tay, Thiên Lang nguyên thần đột nhiên đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân, tâm niệm vừa động, nhanh đột nào, nguyên thần tốc độ đã là như thế. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ trên thân đột nhiên có nguyên thần nhảy lên mà ra, cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa tiên kiếm, Dâm Thư Tuyệt Tiên hai chữ. Cái này Tuyệt Tiên kiếm bị kiếm đạo khí vận mở ra đằng sau, thối lui dị sát. Cưỡng. Lúc này một đạo kiếm khí phá không mà đến, chỉ một kiếm, hôm nay sói nguyên thần liền bị nghiền nát. Vị trưởng giáo này nguyên thần thứ hai bị chém, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Lý Ngôn Sơ nguyên thần trở lại thần khu bên trong, phất tay một vệt kim quang phá không mà đi. Kim quang này trên không trung hóa thành hai đầu màu vàng giao long, đằng đằng sát khí, kim giao tiễn. Vị trưởng giáo này vừa mới bị chém nguyên thần thứ hai, nhìn thấy kim giao tiễn lại hướng mình khí thế hùng hổ đánh tới, trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức hướng nơi xa bỏ chạy. Chư quân, đừng lại cố kỵ tiêu hao, đem tiên lục tế ra đến, trấn áp người này, có một vị trưởng giáo cao giọng quát. Trong tay bọn họ có những tiên lục kia, lúc này riêng phần mình bay lên không, khí tức cường đại tràn ngập ra. Lý Ngôn Sơ cũng không hoảng loạn, lấy xuống bên hông Như Ý Hồ Lô trực tiếp đánh ra. Như Ý Hồ Lô nặng nề vô cùng, đi gian đệ người không gì thích hợp hơn, nhất là trong đó lại phong tổn Côn Lôn Sơn hương hỏa. Bây giờ phía trên tràn ngập đáng sợ tiên đạo phát tắc, phịch một tiếng tiếng vang. Một vị tiên đạo trưởng giáo trước mặt kim lục dung chuyển kịch liệt. Lý Ngôn Sơ thi triển ba đầu sáu tay, sáu cánh tay phân biệt cầm trong tay chém dao đao, hỏa tiêm thương, càn khôn vòng, Như Ý Hồ Lô, kim giao tiễn, thanh liên bảo sắc kỳ, cùng những này tiên đạo đại phái trưởng giáo đấu pháp. Hắn nhục thân mười phần kiên cố, thần thông đánh vào phía trên không nổi lên được mảy may gợn sóng. Cái kia hư không giáo trưởng giáo âm dương song tiên đánh vào phía trên cũng chỉ bất quá hơi để hắn thân thể nhoáng một cái, ngược lại bị Lý Ngôn Sơ thừa cơ nắm lấy cơ hội, dùng thanh liên bảo sắc kỳ xoát ở trên người hắn, đánh hắn bay rất ra ngoài. Cái này hư không giáo trưởng giáo tư cách cổ xưa nhất, lúc này lại thổ huyết bay ngược. Phanh phanh phanh. Trong lúc thoáng qua lại có hai, ba người bị đánh đến thổ huyết, bay rất ra ngoài, máu vẩy trời cao, nhìn thành thế kinh người. Lý Ngôn Sơ thi triển ba đầu sáu tay, thôi động sáu cái cường đại tiên khí. Lúc trước tế lên Thiên Lang nguyên thần vị trưởng giáo kia, bị Lý Ngôn Sơ ngăn lại. Bọn hắn mạch này tu luyện pháp thuật cùng thượng cổ vu thuật có quan hệ, thượng cổ vu tộc đục thân cứng rắn như kim cương, tay không liền có thể xé rách thiên địa. Vị trưởng giáo này cũng người mang một bộ phận vu tộc huyết mạch, có thể Lý Ngôn Sơ trong tay chém dao đào có phách chạm hết thể đạo uy. Màu tím đao khí để đem hắn bao ở trong đó, đao quang chiếu ra khuôn mặt của hắn, vị trưởng giáo này toàn thân lập tức máu me đầm địa. Vừa rồi hắn dùng Thiên Lang quyền trượng tu luyện ra được nguyên thần thứ 2 bị chém, Thiên Lang quyền trượng cũng trải rộng vết rách, cuối cùng không địch lại Lý Ngôn Sơ, bị Lý Ngôn Sơ nhất đao chặt xuống đầu, trên thân tấm kia tiên lục cũng bị Lý Ngôn Sơ đoạt lại. Lúc này Lý Ngôn Sơ trong tay đã có được lượng trương tiên lục. Phanh 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 phanh. Hư không chấn động, nổ lên một vòng lại một vòng lực lượng vận sóng. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này trẻ tuổi đạo nhân khí tức như vậy kéo dài, thể lực giống như hổ vô cùng vô tận bình thường. Kịch liệt như thế đấu thời gian dài như vậy, vậy mà lông tóc không thường, ngược lại càng đánh càng hăng. Những trưởng giáo này càng đánh càng kinh hãi, cho dù là không để ý hao tổn đem tiên lục tế đứng lên, cũng bắt không được cái này trẻ tuổi đạo nhân. Mà lúc này đám người trong thần thông sơ hở tại Lý Ngôn Sơ trong mắt nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn thiên nhãn soi sáng ra thần quang, đánh đám người thần hồn chấn động. Thưa không giáo trưởng giáo trong lòng thực sự kinh ngạc, hắn thật đúng là một người đánh mười người. Đây là từ nơi nào hành không xuất thế cao thủ tuổi trẻ? Có một tên trưởng giáo tế lên trụ quan quận, đây là một cái mâm tròn, phía trên tồn phóng hai loại cát vàng, huyền diệu không gì sánh được. Lúc này quang mang chói lọi, hóa thành thần quang. Pháp bảo này có thể che đậy người tu đạo cảm giác. Có thể cái kia tuấn lãng đạo nhân nhìn như không thấy, trên đầu thiên nhãn cực kỳ lợi hại, trong tay thanh kia hỏa tiêm thương, trên mũi thương có hỏa diễm hiện hiện, vô cùng sắc bén, không chỉ có không bị kim quang ảnh hưởng, ngược lại một thương xuyên thủng vị trưởng giáo này của họ. Lý Ngôn Sơ lúc này thi triển ba đầu sáu tay, càn khôn vòng, như ý hổ lô lập tức đập lên. Vâng. Vị trưởng giáo này cấp bậc địa tiên cao thủ đầu lâu vỡ nát, trong nháy mắt mất mạng. Thưa không giáo trưởng giáo trong lòng sợ hãi, hắn đạo hạnh cao thâm, luận pháp lực cao thấp, cái này trẻ tuổi đạo nhân còn không bằng hắn. Mà lại 10 vị trưởng giáo bên trong, tối thiểu có một nửa so đạo nhân này pháp lực hùng hậu. Có thể cái này trẻ tuổi đạo nhân nhục thân cường hành, trên tay tiên khí cũng cực kỳ bá đạo. Không phá nổi phòng ngự của hắn, lại như thế đâu nữa, còn muốn có tử thương, hắn lập tức âm thầm lấy tiếng lòng đưa tin đám người. Các vị đạo hữu, không cần lần nữa uổng đưa tính mệnh, không bằng trước tiên lui về Ngọc Xuyên làm tiếp so đo. Đám người nghe vậy cực kỳ tán đồng, đem màu vàng tiên lục thôi động. Ba ba ba. Một mảng lớn kim quang phất qua đám người, sau đó những trưởng giáo này liền từ Côn Lôn Sơn biến mất, bay về Ngọc Xuyên đại thế giới, đồng thời xóa đi hết thảy vết tích, khiến người không cách nào truy tung. Côn Lôn chỉ còn sót lại mấy cỗ trưởng giáo cao thủ thi thể, còn có bọn hắn lưu lại pháp bảo. Một đám tiên đạo đại phái trưởng giáo đều bại lui. Bọn hắn một lần nữa trở lại Ngọc Xuyên bên trong đại thế giới, toàn thân đẫm máu. Đi Côn Lôn trước đó hăng hái, bọn hắn xem thường càn nguyên loại này xuống dốc thiên địa, nhưng hôm nay đám người lại có vẻ cực kỳ chật vật. Không chỉ có như vậy, còn đã có mấy vị trưởng giáo triệt để mất mạng, hình thần câu diệt, bị lưu tại càn nguyên thế giới. Thưa không giáo trưởng giáo nói lấy sức một mình đối kháng rất nhiều tiên đạo đại phái, không nghĩ tới chúng ta vậy mà thua ở một người chi thủ. Trên mặt mọi người đều có vẻ xấu hổ. Bọn hắn vừa mới tiến về Côn Lôn thời điểm, không có chút nào đem bị tiểu đạo sĩ kia để ở trong mắt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đùng đùng đánh mặt. Cũng may mắn đệ tử không có ở bên cạnh nhìn thấy, không phải vậy những này tu tiên giới cự phách, trưởng giáo tiên nhân cũng chỉ có thể lựa chọn bế quan. Vong Xuyên tự thủ tọa nói người này chiến lực cực cao, lại có mấy kiện tiên khí, bây giờ lần này ra loại biến cố này, lao tăng muốn trở về dâng thư. Chư vị cáo tử. Thoại âm rơi xuống, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Trận chiến này quá mức thảm liệt, làm cho người kinh hãi. Những trưởng giáo này tiên nhân thở dài một tiếng, đồng dạng phá không mà đi. Côn Lôn phía trên, Lý Ngôn Sơ nhìn xem khắp nơi trên đất pháp bảo lộ ra rất nhiều hào quang, linh khí còn đặng. Lần trước tới đưa chói yêu tác, lần này lại đưa tới một chút pháp bảo, những người này còn trách được rồi. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, bây giờ nhục thể của hắn, thần thức, thiên nhãn đều có bước tiến đến dài, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Những người này vừa tới Côn Lôn giáng lâm giới này liền bị hắn phát hiện, đặt ở lúc trước, hắn căn bản không làm được đến mức này. Hắn đem trên mặt đất bảo vật thu bảo. Những này tiên đạo đại phái trưởng giáo khí tức cường hành, bây giờ đều đã bỏ mình. Lý Ngôn Sơ nhất cây đuốc đốt đi ra ngoài, tam muội chân hỏa cháy hùng hực, rất nhanh liền đem nơi đây đốt thành bình địa, sạch sẽ. Khai Minh Lục Ngô không biết bỏ chạy địa phương nào. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, thần niệm liền quét ra ngoài, rất nhanh liền tìm được Khai Minh, hai người lúc này cũng không tại một chỗ. Lục Ngô luôn luôn cho là Khai Minh quá ổn, chín cái đầu cùng nhau nói chuyện, rối bời. Khai Minh nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, nhìn không được sững sờ, còn tưởng rằng là một sợi u hồn đến đây, chấp niệm chưa tiêu, hắn lập tức lệ rơi đầy mặt, huynh đệ, không phải ta không coi nghĩa khí ra gì, thật sự là đám kia tặc tử quá mức cường đại, ngươi thi thể ở nơi nào, ta giúp ngươi mai táng thu liễm. Lý Ngôn Sơ, Khai Minh nói ra, đều là Lục Ngô tên này không coi nghĩa khí ra gì, nếu là ta chính mình nhất định phải lưu lại cùng ngươi đối kháng những ác nhân kia. Bây giờ ngươi hồn phách trở về, chúng ta dù sao quen biết một trận, đến nơi đến trốn, ngươi dẫn ta đi bỏ mình, ta vì ngươi an táng. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, nhịn không được nói, ta không chết, những người kia bị ta giết mấy cái, sau đó chạy trốn. Khai Minh sửng sốt một chút, lập tức liền giật mình nói ra, đúng đúng, ngươi có thể điều động Ngọc Trụ Phong Hương Hỏa chi khí, gia trì ở trên người, bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi, ta lại đem điểm này quên. Chương 1210 vô địch thủ. 2, chương 1210 vô địch thủ. 2, trên mặt hắn có chút vui mừng, chín cái đầu, nhe răng trợn mắt. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, cái kia Hương Hỏa chi khí bị ta tồn tại ở trong hồ lô, còn không cách nào tùy ý điều động. Khai Minh nháy mắt, vậy sao ngươi đánh bại những hung nhân kia? Phải biết, lúc trước một trận chiến hắn cũng đã giết đi lên. Những người kia tu vi cực kỳ cường hành, hắn xa không phải đối thủ. Lý Ngôn Sơ tuy mạnh, nhưng nếu không thêm cầm Hương Hỏa chi khí, hắn cho là Lý Ngôn Sơ cũng không có cách nào đối phó được những dị vực này cao thủ liên thủ. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, đánh thôi, giết mấy cái, dọa phá bọn hắn lá gan liền chạy mất rồi. Lý Ngôn Sơ lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện lượng trương tiên lục, bằng vào cái đồ chơi này, ngay cả tung tích đều xóa đi, không phải vậy ta nhất định phải bằng vào bọn hắn rời đi vết tích đánh tới Ngọc Xuyên thế giới. Khai Minh sửng sốt một chút, không hổ là Ngọc Trụ Phong chủ nhân, hung rất. Gặp Lý Ngôn Sơ còn sống, hắn cũng có chút vui vẻ, không có việc gì liền tốt, không nghĩ tới lần này tới nhiều người như vậy, bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Lý Ngôn Sơ nói tựa hồ hay là muốn bắt Côn Lôn luyện khí sĩ. Cung trang nữ tử kia Thanh Loan lúc này cũng rời đi Côn Lôn, chính là vì tránh né những ác nhân này. Lý Ngôn Sơ hỏi, ngươi biết bọn hắn tại sao muốn bắt những cái kia luyện khí sĩ sao? Khai Minh không hiểu ra sao, suy nghĩ một chút nói ra, chẳng lẽ là có thủ? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Côn Lôn đã phong ấn mấy ngàn năm, vừa mới hiện thế liền đến báo thủ. Ta nhìn không quá giống. Khai Minh hiển nhiên trả lời không được Lý Ngôn Sơ vấn đề. Lý Ngôn Sơ lại hỏi, bây giờ cái này Côn Lôn Sơn chúng không biết còn có Côn Lôn luyện khí sĩ sao? Thanh Loan đã từng nói, nàng gặp qua hai người, một cái đạo cô, một cái dâu quay nón kiếm khách. Lục Khai Minh lắc đầu, chưa thấy qua, ta cũng không rõ ràng. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, Khai Minh cái tính tình này xác thực cũng không quá ưa thích lưu ý thứ này. Thân niệm của hắn mặc dù cường đại, thế nhưng là nếu là có chút động phủ che đậy, trực tiếp tại trong bí cảnh tu hành, vẫn là không cách nào tra được. Ngươi nếu là nhìn thấy có Côn Lôn luyện khí sĩ giúp ta lưu ý một chút, có một số việc ta muốn hỏi bọn hắn. Lý Ngôn Sơ đạo. Tuất Khai Minh cười nói. Lý Ngôn Sơ lật tay lấy ra linh dược hỏi, thương thế của ngươi không có sao chứ? Cái này có một gốc linh dược có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Khai Minh lắc đầu, chúng ta là bị Quách Chân Quân sáng tạo ra, lo liệu Côn Lôn linh khí mà sinh, không cần loại này ngoại vật. Bất quá hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Hắn càng xem cái này trẻ tuổi đạo nhân càng thuận mắt, nói chuyện êm hay, người cũng rất thượng đạo. Nắm tiên địa linh khí mà sinh, không cần ngoại vật. Lý Ngôn Sơ trong lòng không khỏi nghĩ tới bà chủ cùng Phương Thanh Lam, các nàng cũng không cần loại linh dược này, tiên dược, tu vi liền ngày càng cường hành. Bất quá, bà chủ cùng Phương Thanh Lam đạo còn có chút khác biệt. Phương Thanh Lam thần hồn có đôi khi xảy ra vấn đề, mà lại cũng sẽ rèn luyện kiếm ý, đá mài kiếm thuật. Bà chủ thì không có nhìn ra bất luận cái gì tu luyện vết tích, có lẽ là vượt ra khỏi chính mình lý giải cấp độ. Không biết các nàng tại tiên giới qua như thế nào. Lý Ngôn Sơ trong lòng thở dài. Thúy Hoa, Vân Nương, An Sát Thú, Tiểu Kim Ô cũng phi thăng tới tiên giới, Lao Thiên Sư, Võ Thánh, rất nhiều cố nhân đều phi thăng đi lên. Lý Ngôn Sơ thu liêm tâm tư, sau đó liền giá vân rời đi Côn Lôn, mà lúc này trên trời phong tuyết chậm rãi tăng ra, cho hắn phân ra một cái lô hồng lớn. Phải biết, cái này Côn Lôn phong tuyết thế nhưng là có thể đem bọn hắn những lục địa này thần tiên tội thất linh bắt lạc lực lượng. Lúc này đối với Lý Ngôn Sơ lại cực kỳ hữu hảo. Lý Ngôn Sơ hướng về phía phong tuyết chắp tay, sau đó liền giá vân rời đi. Khai Minh nhìn xem hắn rời đi, cùng gió tuyết đầy trời cho hắn mở đường một màn này, nhịn không được khỏe miệng có quắc một chút. Hắn hẳn là thật là Côn Lôn cổ tiên chuyển sinh. Không phải vậy, phong tuyết thần ý thức đã bị đánh tan, vậy mà đối với hắn như vậy thân cận. Khai Minh có chút không hiểu. Trở về Ngụy Thành Thanh Vân Quan chi sau, Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động lại đi hướng Bồng Lai Tiên Sơn. Hắn đem từng kiện pháp bảo bày ở trên mặt đất, lộ ra hào quang, nhìn cực kỳ bất phàm. Chén tiêu kim liên thần đăng trong đó phong ấn bất động minh vương lửa, ngọn lửa này có thể tịnh hóa hết thảy, danh xưng có thể gột rửa thế gian, là một loại cực kỳ đáng sợ hỏa diễm. Những pháp bảo này mặc dù không phải tiên khí, đều mười phần tiếp cận, đặt ở tu tiên liên giới, đều là có thể bị người đánh vỡ đầu bảo vật. Mỗi một kiện ném ra đều sẽ gây nên gió tanh mưa máu, cướp đến tay chính là trấn sơn chi bảo. Lý Ngôn Sơ quan sát một chút phía trên trụ quan quận, Nhật Nguyệt thần toa riêng phần mình nhận chứa thần thông. Hắn tạm thời đem những pháp bảo này thu vào, đặt ở Bồng Lai trong tiên sơn. Hắn tại Bồng Lai trong tiên sơn luyện hóa tiên khí tiên quang, khôi phục tu vi. Lúc này nội thể của hắn mười phần kiên cố, Lý Ngôn Sơ đối với cái này cũng hết sức hài lòng. Dùng nguyên hoàng khí luyện hóa trong tay tiên khí, cường hóa nhục thân thần thức các loại cảnh giới, đường này không đi sai. Trong trận chiến này, những cái kia trưởng giáo tế ra loại kia tiên lục, ẩn chứa uy năng đáng sợ, phổ thông cựu cảnh lục địa tiên bị xoát đến, chỉ sợ cũng muốn chia năm xẻ bảy, nhưng đánh tại Lý Ngôn Sơ trên thân lại nhiều nhất một cái lảo đảo, ngay cả máu đều không có chảy, mà lại cũng không có tiêu hao khí huyết pháp lực ngăn cản, nhục thân bản thân giống như này kiên cố. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, nguyên thần cũng tế đi ra, sừng sững vào trong hư không, nguyên thần khuôn mặt uy nghiêm, riêng phần mình hấp thu tiên khí. Trên thực tế có thể đi hắn loại này đường đi cũng là gần như không tồn tại, cho dù nắm giữ huyền hoàng chi khí, cũng không có nhiều như vậy pháp bảo cường đại, thậm chí là tiên khí luyện hóa, cũng không có như vậy hùng hậu vô liếng. Ngọc Xuyên đại thế giới có như thế nhiều tu tiên cao thủ, trưởng giáo cấp bậc cao thủ cựu cảnh lục địa tiên, đạo hạnh cực kỳ cao thâm, cũng không phải nhân thủ một kiện tiên khí. Đủ để thấy cái này tiên khí hiếm thấy trình độ. Mà Lý Ngôn Sơ nhất cái đánh 10 cái, cùng trong tay tiên khí bá đạo cũng có quan hệ. Không phải vậy vô luận như thế nào cũng sẽ lâm vào khổ chiến, sẽ không giống bây giờ dạng này, lấy đánh 10 còn chiếm theo thượng phong. Đối phương hơi không cẩn thận, liền sẽ bị trong tay hắn tiên khí đánh hồn phi phách tán. Có Đồng Lai Tiên Sơn, hắn khôi phục tu vi tốc độ so tiên nhân bình thường nhanh hơn nhiều, mà lại hắn mặc dù không có vượt qua tiên kiếp, tuy nhiên lại đã ngưng tụ tiên thể. Quanh thân vô cấu, còn nữa, bây giờ thể nội không khiếu không huyệt, luyện hóa lực lượng tương đương nhanh chóng. Đại hắn triệt để luyện hóa về sau, hắn liền tới đến Ngụy Thành Sơn Lâm bên trong. Tại Ngụy Thành Sơn Lâm bên trong mở thiên nhãn thời điểm, có thể nhìn thấy nơi đây như đèn như lửa, kết nối rất nhiều bí cảnh chư thiên. Chỉ là không biết cái kia Ngọc Xuyên thế giới vị trí cụ thể. Lúc trước Côn Lôn một trận chiến để những người này chạy thoát, luôn luôn lưu lại tai họa. Ta không có khả năng luôn luôn lưu tại Càn Nguyên bên này, cũng nên nghĩ biện pháp phi thăng lên đi, Càn Nguyên bên này phi thăng không được, liền tìm thế giới khác phi thăng điện. Lý Ngôn Sơ hai tay xẹt qua cái trán một đạo dây nhỏ chậm rãi hướng lên, thiên nhãn mở ra, chiếu khắp hư không. Lý Ngôn Sơ tổn tưởng những người kia khí tức, mỗi một giới sinh linh tu luyện đều có bản giới khí tức, đây không phải rất nhiều người có thể thấy được. Lý Ngôn Sơ không thuộc về mặt khác chư thiên, là thuộc về cản nguyên khí tức, đương nhiên cảnh giới thấp một chút nhìn không ra. Lý Ngôn Sơ lúc này lấy thiên nhãn khắp nơi tìm chư thiên, trong thức hải tổn tưởng những người kia khí tức. Lý Ngôn Sơ tham tra một phen, chỉ là cũng không có tìm được Ngọc Sơn thế giới chỗ. Ngụy Thành bên này chỗ giáp nhau không bao gồm Ngọc Xuyên thế giới. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, nếu là như vậy lời nói, cũng chỉ có thể tạm thời làm thôi, khác muốn những biện pháp khác. Hắn thu hồi thần thông, dứt khoát rời đi Ngụy Thành tiến về Côn Lôn. Ngụy Thành bên này khói lửa phồn hoa, nhưng hắn quyết định đi Côn Lôn phòng thủ tới một đoạn thời gian. Bọn hắn vừa giáng lâm giới này thời điểm, nếu như có thể nắm lấy cơ hội, có lẽ có thể tìm được bọn hắn chỗ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, Côn Lôn linh khí cũng mười phần nồng đậm, Lý Ngôn Sơ ở chỗ này tu hành, ngồi tại phong hỏa trên bồ đoàn thôi diễn pháp thuật, cùng Thái Bình Kinh ấn chứng với nhau. Pháp thuật của hắn bây giờ tu luyện đến tầng lớp rất cao lần, Thái Bình Kinh bên trên ghi lại biến hóa chi thuật 72 biến, cũng có thể tránh né tam thai lục nạn. Đối chiến những cái kia trưởng giáo thời điểm, Lý Ngôn Sơ liền thi triển biến hóa, trong lúc nhất thời lại không người phát giác chính là bằng này. Vũ hành độn thuật cũng là cùng Thái Bình Kinh pháp thuật chiếu rọi, tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Lý Ngôn Sơ thân ở tại Côn Lôn bên trong, dốc lòng bưng lấy Thái Bình Kinh thôi diễn, xác minh hoàn thiện thần thông của mình. Hắn quyền cước gần chứa uy lực cực kỳ đáng sợ, bởi vậy tại pháp thuật bên trên, hắn trên thực tế cũng không truy cầu lực sát thương, mà là truy cầu biến hóa. Có thật nhiều đồ vật chính là quyền cước làm không được, thì như hắn tát đậu thành binh. Lý Ngôn Sơ lúc này hai tay kết ấn, từ trong tay áo bay ra mấy quả hạt đậu, những hạt đậu này lốp bốp rơi xuống đất, trong lúc thoáng qua biến thành trăm ngàn cái, lập tức lại hóa thành từng cái cao ba tấc kim giáp tiểu nhân. Tại Lý Ngôn Sơ quán chú pháp lực đằng sau, kim giáp này tiểu nhân liền biến thành cùng người các loại cao, bội đao châm mâu, thần uy lẫm liệt. Lần trước áo xanh tiên nhân Trần Thông Nhai thi triển thần thông che đậy, vì thế không tiếc bố trí xuống đại trận, từng cái thần điện thăm dò, cuối cùng vẫn là bị Lý Ngôn Sơ dùng pháp này chỗ tìm. Nếu là tát đầu thành binh chi pháp có thể lâu dài còn sống liền tốt. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, nếu như những này kim giáp thiên binh có thể lâu dài tồn tại ở thế gian, chính mình chẳng phải là có được một chi đội ngũ khổng lồ. Có thật nhiều sự tình liền dễ làm nhiều. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, liền tại phong hỏa trên bồ đoàn thôi diễn pháp này. Chương 1211 thượng cổ bí ẩn, 1, chương 1211 thượng cổ bí ẩn, 1, phong hỏa bồ đoàn chính là cực kỳ huyền diệu đồ vật. Ngồi ở phía trên mặc kệ lĩnh hội công pháp hay là thôi diễn thần thông đều có hiệu quả, thậm chí có thể động một tí tiến vào trạng thái ngộ đạo, huyền diệu khó giải thích. Lý Ngôn Sơ tại Côn Lôn bế quan 3 ngày, một mực tại thôi diễn tát đậu thành binh chi pháp. Cho dù lấy hắn bây giờ tu vi có thể luyện được 10.000 thiên binh, đầy khắp núi đồi cũng là trùng trùng điệp điệp, nhưng nhiều nhất bất quá tổn tục một ngày liền muốn triệt để tán đi, mà lại vận chuyển pháp này cần tiêu hao rất nhiều pháp lực. Vấn đề này khó mà giải quyết. Nếu như tát đậu thành binh có thể gọi ra một chi đội ngũ, cho dù gặp gỡ thiên đình 100.000 thiên binh cũng không nói chơi. Bất quá, hắn lắc đầu, lấy bây giờ cảnh giới của mình khẳng định là làm không được chuyện này. Hắn liền không ở pháp này bên trên hao phí tâm lực, tiếp tục xác minh Thái Bình trên kinh rất nhiều pháp thuật, trong đó bao hàm một chút phân thân chi pháp, phun hóa, chỉ hóa. Cái gọi là phun hóa chính là phun một hơi, đem một loại nào đó vật phẩm biến thành muốn bộ dáng. Chỉ hóa chính là chỉ một chút, vận chuyển thần thông, hào quang lóe lên liền sẽ biến thành đồ vật muốn. Cả hai đều là một chút mượn vật thành hình chi pháp. Côn Lôn tiên cảnh chưa từng khôi phục trước đó, trong đó có thật nhiều đồng lai tiên nhân lưu lại pháp môn cũng đề cập tới loại này mượn vật thành hình. Cùng tát đậu thành binh có dị khúc đồng công chi diệu. Tại Côn Lôn ngộ đạo xác minh pháp thuật, Lý Ngôn Sơ thuật pháp có bước tiến dài, thủ đoạn càng huyền diệu thông thần. Tại Côn Lôn ngây người mấy ngày, Lý Ngôn Sơ liền khởi hành tiến về mặt khác danh sơn đại xuyên. Lần trước giết những cái kia Ngọc Xuyên đại thế giới trưởng giáo sợ hãi, bọn hắn cũng chưa chắc dám lại đến. Lý Ngôn Sơ tại Côn Lôn ngộ đạo thuật sĩ đột pháp giá vân chi pháp càng nhanh, nếu thật là có sợ cảm ứng, đến lúc đó lại chạy đến chính là. Lý Ngôn Sơ lần này tiến về cổ Nga Mi Sơn. Vương Nhạc chính là ở đây tìm được tím xanh song kiếm, trong đó có không ít Nga Mi tổ sư mộ, còn có đã từng Nga Mi Sơn cửa chỗ, chỉ bất quá bây giờ thành một mảnh di tích. Nga Mi Sơn kỳ phong hiểm trở, cảnh sát mười phần tú lệ. Bây giờ không riêng gì Phật đạo nho tam giáo tu hành, cổ đại luyện khí sĩ pháp môn cũng rất hưng thịnh. Lúc này Nga Mi Sơn bên trong cũng có kiếm tu luyện kiếm khí, lờ mờ đó có thể thấy được là một chút con em thế gia. Nga Mi Sơn linh khí nồng đậm, mà lại nếu có thể ở trong đó tìm được một chỗ di tích, cũng có thể nắm giữ một chút cổ đại cao thâm công pháp, thần thông bí thuật, có trợ giúp tu hành. Lý Ngôn Sơ tại Nga Mi Sơn trung liền gặp được rất nhiều kiếm tu, có thể là mang theo túi kiếm, hoặc là lương đeo trường kiếm, lại hoặc là mang theo hộ kiếm, nhìn môn phái còn không giống nhau lắm. Kiếm tu nếu là có thể ở chỗ này hưng thịnh, cũng là một cọc diệu sự. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Bây giờ hắn thân phụ lục địa thần tiên thông huyền tu vi, tại trong sơn giã tận tỉnh Sơn Thủy, có khi liền tìm kiếm một chút cổ đại di tích. Đại thương thời kỳ lục địa tiên vương Nhạc ở chỗ này tìm được Nga Mi tím xanh song kiếm, đây là sơ đại trấn sơn chi bảo, hai thanh tiên kiếm, thế nhưng là hắn cũng không có tìm được đối ứng với nhau khẩu quyết. Hắn nắm giữ không chế kiếm này khẩu quyết, cũng không phải là ban đầu nguyên bộ tiên pháp, mà là hậu nhân phòng chế tím xanh song kiếm đằng sau tân pháp môn. Lý Ngôn Sơ vốn không tâm tìm kiếm Nga Mi kiếm quyết, lại ngoài ý muốn tại một gốc cổ tùng phía dưới nhặt được một khối ngọc giản, ngọc giản này phía trên còn dính nhiễm bùn đất. Ngọc giản bình thường là dùng để ghi chép thần thông công pháp, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy đằng sau liền chi kỳ bất phàm, nhịn không được sửng sốt một chút. Chẳng lẽ cái này Nga Mi cũng như Côn Lôn một dạng khắp nơi trên đất là bảo? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn đem thần niệm thăm dò vào trong ngọc giản này, trong ngọc giản này ghi chép một thiên kiếm quyết cùng khẩu quyết, chính là thôi động Nga Mi tím xanh song kiếm chi pháp. Lý Ngôn Sơ nhịn không được sửng sở, vậy mà như thế trùng hợp. Hắn cho mình ném đi một cái thuật bọc khí, chính mình khí vận mặc dù so trước kia khá hơn một chút, thế nhưng thuộc về thường thường không có gì lạ loại kia, dựa theo loại này khí vận, cũng chính là so với người bình thường vận khí tốt một chút, nhưng so với những cái kia động một tí liền sẽ tìm được tiên duyên bảo vật khí vận chi tử lại kém quá nhiều. Khí vận vẫn là như thế mỏng manh, vì sao dễ dàng như vậy tìm được bảo vật? Lý Ngôn Sơ nhịn không được sững sờ. Chỉ bất quá hắn cũng không có quá để vào trong lòng, trong tay hắn bảo bối quá nhiều, rất nhiều đều nhiễm một chút đại nhân quả, nhiễm nhân quả nhiều, cũng liền không xem ra gì. Liền để các loại nhân quả đều là gia tăng tại thân. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn một mực có chút kiên kỵ phóng thích động thiên phúc địa đi ra người kia. Động thiên phúc địa bị diệt, là gặp phải thiên nhân xâm nhập, chuyện đột nhiên xảy ra, lẽ ra không nên có rất nhiều tiên khí ở lại bên trong, cũng không nên động một tí phóng xuất ra, cái này phảng phất có người điều khiển bình thường. Lý Ngôn Sơ thôi diễn qua rất nhiều lần, cũng không tìm được người này tung tích, phảng phất căn bản không có một người như vậy, nhưng hắn cũng không có quá mức thư giãn. Hắn tại Nga Mi Du Lãm Danh Sơn Đại Xuyên, đột nhiên nhìn thấy một cái lão nhân cùng một cái đạo nhân mặc tử bào sánh vai mà đi. Lúc này Lý Ngôn Sơ ngay tại Nga Mi Sơn Trung, nhìn thấy hai người leo núi mà lên, ba cái hai mặt nhìn nhau. Lúc trước Lý Ngôn Sơ mang theo lục hồn cờ tín vật chính là đi gặp cái này trong mộ lão quỷ, vốn là một kiện tín vật đổi một loại thần thông, nhưng hắn học quá nhanh, rất nhiều đều đã học qua, liền kích thích cái này trong mộ lão quỷ lòng hào thắng, không hề bị hạn chế này, chuyển cho hắn rất nhiều thần thông. Nhìn thấy lão nhân kia bên người cái kia đạo sĩ mặc tử bảo càng làm cho Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên, Côn Lôn Thanh Dương Tử. Nhưng lúc này đó có thể thấy được cái này đạo sĩ mặc tử bảo trạng thái cực kỳ không tốt, mặc dù khí độ bất phàm, là một người nho nhã tiêu sái trung niên đạo nhân, tuy nhiên lại như trong gió nến tàn bình thường, tùy thời đều có thể phá diện. Trên thực tế hắn trạng thái này đã sớm nên phá diện, chỉ là chẳng biết tại sao tồn lưu đến nay. Nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau, cái này trong mộ lão quỷ hướng hắn mỉm cười, "Tiểu đạo sĩ, không nghĩ tới còn có thể Nga Mi gặp ngươi." Lý Ngôn Sơ chắc tay, "Tiền bối." Sau một khắc hắn còn chưa tới kịp cùng Thanh Dương Tử liên hệ, liền gặp hắn thân hình liền muốn phá toái, chỉ gặp trong mộ lão quỷ hướng hắn thổi một ngụm, Thanh Dương Tử thân hình lúc này mới ổn định lại, Thanh Dương Tử quay người hướng về phía lão nhân này chắp tay hành lễ. Trong mộ lão quỷ khoát tay áo lơ đễnh, "Ngươi nhận ra hắn?" Lão nhân kia gặp Lý Ngôn Sơ thần sắc khác thường, liền mở miệng hỏi, "Hắn cùng Thanh Dương Tử tìm kiếm cổ nhân kia hoàng lưu lại gì bảo, nhưng đi thăm Danh Sơn Đại Xuyên, tìm không ít địa phương, lại không thu hoạch được gì, lần này tới Nga Mi cũng là thử thời vận. Đây là sau cùng một trạm, lần tiếp theo bọn hắn liền muốn trở về Côn Lôn, là thiên địa chưa biến trước đó Côn Lôn." Thanh Dương Tử trạng thái cực kỳ không tốt, hắn lấy đại thần thông cho hắn tụ ở, nhưng vẫn như cũ tùy thời có khả năng phá diện, dấu hết đèn tắt. Tấn Vân Sơn bảo tháp phong tầng 7 trong bảo tháp, từng gặp vị đạo trưởng này cùng Giang Triệu Tông cùng nhau lên cao đài. Lý Ngôn Sơ nói ra, lão nhân mới đầu cũng không để ý, chỉ là nghe Lý Ngôn Sơ nói như vậy, trong lòng nhảy một cái. Một thân áo bào tím Thanh Dương Tử nhìn xem Lý Ngôn Sơ, một bộ áo xanh, bên hông phối đao, người biết tông tước. Hắn nói như thế, ngược lại để Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút. Hắn lập tức nhớ tới thanh niên mặc áo đen kia, phóng khoáng ngâm nên, đem cùng một chỗ lục hồn cờ tín vật trực tiếp tặng cho chính mình. Nhận biết, từng tặng cùng ta một khối lục hồn cờ tín vật. Thanh Dương Tử khẽ bước cằm, hắn là của ta đồ nhi, đối với ta từng nhắc lên ngươi. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, thanh niên áo đen tông tức là cái này Thanh Dương Tử đồ đệ. Lão nhân kia bỗng nhiên nói ra, ngươi cũng đi qua Tấn Vân Sơn tầng 7 bảo tháp, nhưng biết cổ nhân kia hoàng lưu lại binh khí hạ lạc. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát trầm ngâm nói, tiền bối vì sao hỏi thăm việc này? Lão nhân kia nói ngươi nếu đi qua tầng 7 bảo tháp, hẳn phải biết Giang Triều Tông cùng hắn từng tại trên đài cao cùng người tranh đấu, đó chính là bị cổ nhân hoàng binh khí trấn áp đồ vật. Bọn hắn lên đài một khắc này liền bị phá cục, vật kia đã rời đi, cổ nhân hoàng lưu lại binh khí là đối phó hắn chiến thắng pháp bảo. Lý Ngôn Sơ nghe vậy sửng sở, hôm đó lên đài thời điểm, Thạch Quan chủ nhân, Giang Triều Tông cùng cái này đạo nhân mặc tử bào, ba người từng cùng nhìn không thấy địch nhân độc thủ, có thể về sau cũng không có bất kỳ tung tích nào. Còn có đôi này cổ nhân hoàng binh khí cung phụng tại tầng 7 bảo tháp, lúc đó hắn liền cho rằng là tại trấn áp thứ gì, không nghĩ tới thật đúng là như vậy. Đôi kia binh khí tại bần đạo trong tay. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Lão nhân bỗng nhiên có chút kích động, thật. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Ba người đi vào dưới một thân cây nói chuyện với nhau, Lý Ngôn Sơ nói lên ngày đó lên đài đằng sau phát sinh sự tình. Một thân áo bào tím Thanh Dương Tử có chút cảm thán, Doanh Châu thiên nhân, kết nối đúng tay việc này, may mắn bảo vật này vì ngươi đoạt được. Lão nhân nói, bọn hắn cũng không lấy đi đôi kia cổ nhân hoàng lưu lại binh khí. Thoại âm rơi xuống, liền ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Ngôn Sơ, nhìn hắn đều có chút không được tự nhiên. Tiền bối vì sao như vậy nhìn ta? Lý Ngôn Sơ hỏi. Có thể cầm lấy cổ nhân hoàng lưu lại hai kiện dị bảo, tiểu hòa tử, ngươi khí vận phi phàm. Lão nhân cười nói. Chương 1211 thượng cổ bí ẩn 2, chương 1211 thượng cổ bí ẩn 2, nhắc tới cũng xảo, bần đạo vừa nhìn qua khí vận, không đáng giá nhắc tới. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên. Khí vận thứ này hư vô mà mịt, phổ thông linh nhãn căn bản nhìn không rõ ràng. Lão nhân lắc đầu. Nói cách khác, trên thực tế ta khả năng khí vận phi phàm, chỉ là ta dùng thuật vọng khí không đối. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên trong lòng hơi động. Chẳng trách mình có thể tại Côn Lôn chư địa tìm được rất nhiều bảo vật, nguyên lai lại là khí vận chi tử. Lão nhân vê râu mỉm cười nói, nguyên lai ngươi dùng chính là thuật vọng khí biện pháp này hay là ta sáng tạo. Lời vừa nói ra, Lý Ngôn Sơ lập tức chấn động không thôi. Thuật vọng khí đúng là lão nhân kia sáng tạo. Lão nhân kia cười nhạt một tiếng, ta dùng thuật vọng khí cổ pháp vì ngươi nhìn qua. Thoại âm rơi xuống, hắn hai con ngươi nổi lên hai đạo thanh khí nhìn sang. Lý Ngôn Sơ ngừng thở, có chút kích động. Cho tới nay hắn đều cho là mình khí vận không tốt, không giống người khác là khí vận chi tử, có trời cao chiếu cố, không nghĩ tới lại là dùng dò xét biện pháp không đối, nhìn lầm. Dò xét hoàn tất đằng sau, lão nhân kia vẫn như cũng là vân đạm phong khinh bộ dáng, trong hai con ngươi thanh khí tán đi, cũng không nói chuyện, lộ ra càng cao thâm hơn khó lường. Tiền bối, như thế nào? Lý Ngôn sơ hỏi. Ngươi không nhìn lầm, ngươi thật sự khí vận thường thường, cái này có chút kỳ quái, vậy ngươi dựa vào cái gì có thể lấy lên được cổ nhân hoàng binh khí? Thứ này nhân quả lớn đến kinh người, người bình thường có thể đảm nhận không nổi, lão nhân cao mày nói. Lý Ngôn sơ, lão nhân kia bấm ngón tay tính toán một phen, giật mình nói, thì ra là thế. Lần trước ta gặp ngươi đã cảm thấy có chút kỳ quái, mệnh cách của ngươi thật sự là đặc thù, trên người có không ít nhân quả, vậy mà không nhìn khí vận ra thân, toàn bộ nhờ mệnh cứng rắn. Lý Ngôn sơ, ta vẫn là muốn làm một cái khí vận chi tử, loại kia thiên hạ khí vận một thạch lại có thể độc chiếm 12 đấu, làm cho cả thiên hạ đổ thiếu hai đấu khí vận chi tử. Thanh Dương tử chen miệng nói, thời gian cấp bách, ta nhanh hồn phi phách tán, nếu không hay là nói một câu Tấn Vân Sơn bảo tháp sự tình. Cho chuyện tiếp xuống dưới, chỉ sợ hắn liền muốn trực tiếp phá toái. Thanh Dương tử có thể tồn tại lâu như thế, liền cùng lão nhân kia thần thông có quan hệ. Tiền bối không biết bảo tháp kia bên dưới chân áp rốt cuộc là thứ gì? Lý Ngôn sơ đạo. Thanh Dương tử cũng cảm thấy yếu kỳ, ba người bọn họ một lòng bộ thiên, chưa từng nghĩ lại rơi người khác tính toán. Đến nay lão nhân kia cũng chưa từng đối với hắn nhắc lên dưới bảo tháp chân áp một cái gì tồn tại. Ai ngờ lão nhân kia lắc đầu, ta lại không đi, ta làm sao biết? Thanh Dương tử, Lý Ngôn sơ, trong khoảng thời gian này lão nhân kia mang theo Thanh Dương tử tìm rất nhiều càn quốc sơn thủy, chính là vì tìm kiếm cổ nhân hoàng dị bảo, đối phó cái kia tầng 7 dưới bảo tháp chân áp cô hồn dã quỷ. Bây giờ lại nói không biết đến cùng chân áp cái gì. Lão nhân buông tay nói không cần nhìn ta như vậy, ta cũng không phải toàn chi, chỉ bất quá để vật kia thoát khốn đi ra, sợ thành hoa hoa. Lý Ngôn sơ thở dài, ta lấy thành bẩm báo, nhưng chưa từng nghĩ tiền bối có chỗ giấu giếm, thôi, việc này ta không còn hỏi đến. Thoại âm rơi xuống hắn liền muốn rời đi. Cái này trong mộ lão quỷ lập tức ngăn lại hắn, tiểu đạo sĩ, làm sao còn là cái này tính tình? Lần trước một kiện lục hồn cờ tín vật đổi một môn thần thông, chính mình lấy ra cái kia mấy môn, tiểu đạo sĩ này đều học qua, vừa xoay người liền đi, không lưu luyến chút nào. Lý Ngôn sơ nhất mặt đau lòng nhức góc bộ dáng. Cái này cổ nhân hoàng binh khí tại bần đạo trong tay là bực nào lớn tin tức, vừa rồi ta cũng chưa giấu giếm, có thể tiền bối lúc này lại ấp úng, làm cho người đau lòng. Lão giả này hiếm thấy đỏ mặt lên, ta cũng không phải là cố ý giấu giếm, mà là sợ kinh ngạc các ngươi. Lý Ngôn sơ cứ như vậy hai tay khép tại trong tay áo, nhìn chăm chú hắn. Lão nhân rõ ràng xuống cúng họng nói ra, ta mặc dù không biết là vị nào, nhưng biết hẳn là một vị đại vu. Đại vu? Lý Ngôn sơ cùng Thanh Dương tử đồng thời nhíu mày. Thời đại thượng cổ từng có thập vu giáng lâm, cầm bất tử chi dược, về sau bị riêng phần mình trấn áp. Tấn Vân Sơn dưới bảo tháp hẳn là chấn áp một vị lão nhân nói, giết không được. Lý Ngôn Sơ đông nhiên nói, không sai, có thể giết làm sao đến mức dạng này bất tử bất diệt, bởi vậy chỉ có thể chấn áp lão nhân nói. Bất tử bất diệt? Lý Ngôn Sơ nhíu mày nói ra, vu thần. Lão nhân sửng sốt một chút, lắc đầu, ta không biết người nói vu thần là ai, cái kia mười vị đại vu theo thứ tự là vu hàm, vu tước, vu trống mong, vu bành, vu cô, vu chân, vu lễ, vu chống đỡ, vu tạ, vu la. Có thể vận dụng cổ nhân hoàng binh khí chấn áp chính là cái này thập vu bên trong một người. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, cái này thập vu cùng vu thần không biết phải chăng là cùng là một người, chỉ bất quá bất tử bất diệt, nghe ngược lại là cực kỳ tương tự. Lão nhân lại nói tương truyền cái này thập vu phảng phất trống giống xuất hiện bình thường, cùng thượng cổ vu tộc còn không giống nhau lắm. Thượng cổ vu tộc thể phách kiên tại kim cương, tay không liền có thể khai sơn phá thạch, nhục thân ngự phong mà bay, cái này thập vu lại là bất tử bất diệt. Khoảng cách Tấn Vân Sơn sự tình cũng trôi qua một đoạn thời gian, có lẽ trấn áp đại vu đã rời đi. Lý Ngôn Sơ cao mày nói, đó là không còn gì tốt hơn, tương truyền cửu nhân của bọn hắn không trên đất bên trên, mà ở trên trời. Mà dù sao bị cổ nhân hoàng trấn áp, khó tránh khỏi muốn trả thù, bởi vậy tìm được lúc đầu cổ nhân hoàng dị bảo mới có thể đối phó lão nhân nói. Lý Ngôn Sơ nhớ tới đã từng giết qua vu thần phân thân sự tình, trầm ngâm nói, mới đầu ta coi là vu thần đó là bất tử bất diệt, nhưng trên thực tế hạch tâm là đặc thủ phù văn, cũng có thể giết chết. Trong đó mấy cái vu thần phân thân hắn đều giết không được, nhưng về sau tu thành thiên nhãn đằng sau khám phá thể nội phù văn, bởi vậy chém dụng. Hắn nói lên việc này trải qua, lão nhân nghe vậy nhíu mày, thiên nhãn, không phải truyền cho ngươi nhìn xuyên tường. Vừa học được thiên nhãn, nhìn xuyên tường chính là một môn tiên pháp thần thông, hắn chỉ bất quá xem rõ ra lông. Lúc trước đạo sĩ tuổi trẻ này lại là vừa học liền biết, để hắn hết sức kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ cười cười, ta ấn chứng một chút cổ lão pháp thuật, lại tu luyện từ đầu đi ra. Lão nhân không khỏi có chút cảm thán, ngươi phần tiên tư này thật đúng là ta cuộc đời hiếm thấy. Thanh Dương Tử rất tán thành, ngươi nói những cái kia hẳn là một chút linh thể phân thân, bởi vậy có thể diệt đi, khả năng thập vu lại đích thật là bất tử bất diệt tồn tại, cổ nhân hoàng cũng chỉ có thể đem nó trấn áp. Lão nhân kia dừng một chút, còn nói thêm, đôi kia cổ nhân hoàng dị bảo đâu? Thanh Dương Tử cũng nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ từ tốn nói, không mang, không cách nào thu tại trong pháp khí chứa đồ, cũng không có biện pháp luyện hóa, ta đưa chúng nó đặt ở trong nhà. Trong mộ lão quỷ, Thanh Dương Tử, cổ nhân kia hoàng lưu lại binh khí cường đại cỡ nào chân quý, danh xưng vĩnh trấn Đông Hải, vĩnh trấn nhân tộc khí vận, bảo vật như vậy vậy mà không có tùy thân mang theo. Thanh Dương Tử trong lòng cảm thán, hổ thẹn, nếu là ta tìm được bảo vật này, cho dù không dùng đến sợ cũng là biết một thằng mang ở trên người. Hai người theo Lý Ngôn Sơ nhất cùng đi đến Ngụy Thành Thanh Vân Quan bên trong. Tấm kia màu đen phong cách cổ xưa đại cung liền đặt ở Thanh Vân Quan bên trong, còn có cái kia chứa ba cây dung trời mũi tên túi lượng tên, rất tùy ý bày ra trong góc. Trong mộ lão quỷ tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình gần nhất một mực tại tìm kiếm càn khôn cung dung trời mũi tên, vậy mà liền như thế bày ở một cái đạo quán nhỏ trong góc. Khoe miệng của hắn không khỏi giật một cái. Thanh Dương Tử cũng là cảm thán, hay là xem thường vị này Lý đạo trưởng, phần này lòng dạ sợ là cử thế vô song. Nơi này ngay cả cấm chế cũng không có thiết, cứ như vậy đặt ở trong góc. Hai người bọn họ trong khoảng thời gian gần nhất này một mực tại Danh Sơn Đại Xuyên bên trong tìm kiếm cái này cổ nhân hoàng binh khí, thậm chí từng một lần hoài nghi đôi này binh khí bị người mang đi, đã không tại cản nguyên trong thế giới. Không nghĩ tới gặp được Lý Ngôn Sơ đằng sau, phát hiện liền đặt ở trong một cái góc. Phần này chênh lệch để cho hai người trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Trong mộ lão quỷ nói cái này cổ nhân hoàng binh khí ngươi không dùng đến. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Lão nhân kia lúc này mặc trên người kiện trường sam, nghe vậy trầm ngâm nói, tương truyền vận dụng cái này càn khôn cung dung trời mũi tên, cần người mang nhân tộc khí vận, có người có thiên mệnh. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Sau đó, lão nhân kia lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, nhưng trên thực tế đó là dọa người, chỉ là cần tương ứng thần thông pháp quyết phối hợp mà thôi. Lý Ngôn Sơ, Thanh Dương Tử, yên tĩnh, cả phòng đều lộ ra 10 phần yên tĩnh. Chỉ cần đặc thủ công pháp, là người liền có thể thôi động. Lý Ngôn Sơ hỏi. Trên lý luận tới nói là như vậy, dù sao trên bản chất đôi này dị bảo là tiên khí lão nhân kia đạo. Lý Ngôn Sơ có chút giật mình, nhưng lập tức lại có chút khó khăn, thế nhưng là đi đâu tìm công pháp kia? Lão nhân nói, ta hiểu sơ một chút, chỉ bất quá cũng không hoàn chỉnh. Lý Ngôn Sơ cùng Thanh Dương Tử mánh nhìn về phía lão nhân kia. Lý Ngôn Sơ nói tiền bối, ngươi đến tuột cùng là ai? Hắn vì sao nắm giữ nhiều như vậy thượng cổ bí ẩn? Lão nhân mỉm cười, lạnh nhạt nói, lão phu Trương Lâm. Hắn sau khi nói xong liền không có đoạn dưới. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, Trương Lâm, cái tên này rất nổi danh sao? Lão nhân kia liếc mắt, tức giận nói, không nổi danh. Thế nào? Lý Ngôn Sơ, lão đầu này chuyện gì xảy ra? Chương 1212 ảo ảnh, 1, chương 1212 ảo ảnh, 1, trong mộ lão quỷ lai lịch bí ẩn, nguyện ý thông báo tính danh, nhưng lại không muốn đối với mình quá khứ giảng quá nhiều. Chỉ bất quá đối với việc này, Lý Ngôn Sơ thật không có quá nghiêm khắc. Lão nhân kia đem một thiên khẩu quyết truyền cho Lý Ngôn Sơ, cùng thôi động cái này hai kiện dị bảo pháp môn. Đây là một thiên không chọn bện pháp môn, trong tay của ta cũng không có được qua càn khôn cung dung trời mũi tên, ngươi thử xuống có thể thôi động, trong mộ lão quỷ đạo. Nghe không quá đáng tin cậy dáng vẻ. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, "Tốt." Lý Ngôn Sơ cầm lấy càn khôn cung, cái này càn khôn cung dài 6 thước, phong cách cổ xưa đen kịt, hiện ra u quang. Lập tức lại từ trong túi đựng tên rút ra lớn bằng ngón cái, sắc bén đến cực điểm dung trời mũi tên, dự cung cái tên, thôi động khẩu quyết này đằng sau, cho tới nay không cách nào kéo ra càn khôn cung tản mát ra một đạo khí tức cổ lão, hai người hai mắt tỏa sáng. Cái này trong mộ lão quỷ biết Lý Ngôn Sơ ngộ tính, mặc cho thần thông gì vừa học liền biết, Khả Thanh Dương Tử là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn nghe nói pháp quyết này, chỉ cảm thấy cao thâm gian nan. Thôi động tiên khí pháp quyết không thể so với bình thường thần thông yếu, bởi vì phải phối hợp tiên khí, có đôi khi ngược lại càng thêm khó khăn. Thật không nghĩ đến, cái này phong thái như ngọc tuổi trẻ đạo nhân tùy tiện liền có thể học được. Lý Ngôn Sơ trong lòng cũng có chút chờ mong, chỉ bất quá khi hắn đem khẩu quyết toàn lực thôi động đằng sau cũng bất quá kéo ra một tia. Thanh Dương Tử cùng trong mộ lão quỷ thật chặt tiếp cận một màn này. Bọn hắn ngưng thần chú ý một lát, phát hiện cung tiễn này tựa hồ chỉ là động một tia mà thôi. Lý Ngôn Sơ cũng phát hiện điểm này, sau đó mặc cho hắn như thế nào thôi động đều không thể tiếp tục kéo ra cung này, mà ngần ấy hiện nhiên không cách nào bắn ra dung trời mũi tên. Lý Ngôn Sơ, Thanh Dương Tử, hai người bọn họ quay đầu nhìn về phía cái này trong mộ lão quỷ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào ngôn ngữ. Nói khẩu quyết này vô dụng đi, nhưng hoàn toàn chính xác kéo ra một tia, nếu không, mặc cho ngươi có ngập trời chi lực cũng vô pháp vận dụng. Nói nó hữu dụng đi, ngần ấy khoảng cách, căn bản cũng không khởi động được cái này tiên khí. Người mặc trường sam lão quỷ ngượng ngùng cười một tiếng, quái này không được lão phu. Hắn nhìn về phía cái này mở to hai mắt nhìn xem tuổi của mình nói nhỏ người cười nói, ngươi liền nói kéo không có kéo ra đi. Lý Ngôn Sơ, Thanh Dương Tử thân thể một trận mờ nhạt, cơ hồ phá toái, tâm tình cực kỳ khuấy động. Lão giả này hướng hắn thổi một ngụm mới khiến cho hắn miễn cưỡng duy trì ở thân hình. Lão nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói người tu đạo tâm cảnh cần đạm bạc, ngươi như thế nhất kinh nhất sạng, lão phu cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh Dương Tử, cái này trong mộ lão quỷ cực kỳ tiêu sái, gặp càn khôn cung dung trời mũi tên có rơi, hai kiện dị bảo có chủ, liền cáo từ rời đi. Pháp quyết này không cho bện, hai kiện dị bảo không cách nào thôi động, nếu là cái kia đại vu xuất thủ họa loạn thế gian như thế nào? Lý Ngôn Sơ nhìn thấy lão nhân muốn rời khỏi, lập tức hỏi. Lão nhân lắc đầu, lúc trước ta cũng lo lắng việc này, nhưng nhìn thấy ngươi đằng sau, cảm thấy phản trung yên ổn mấy phần. A, Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, lời này giải thích thế nào? Lão nhân cười nhạt một tiếng, lúc đầu không muốn nói, lộ ra thần bí một chút, nhưng nếu là như thế, ngươi nhất định sẽ đối ta. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng hơi giật một cái. Tên này gọi Trương Lâm lão nhân cười cười, ta lúc tuổi còn trẻ cũng không thích những tiền bối kia làm như thế, cho rằng bọn họ cố lộng huyền hư, nhưng bây giờ lớn tuổi, vậy mà cũng học được một bộ này. Thoại âm rơi xuống, hắn tiếp cận Lý Ngôn Sơ con mắt, nói nghiêm túc, ngươi cho là lúc trước trấn áp đại vu chính là cái này hai kiện dị bảo hay là vị cổ nhân kia hoàng? Lý Ngôn Sơ hơi sửng sốt một chút. Lão nhân cười nói, ta đoán ngươi tất nhiên có thể thành tựu bất thế chi công, trấn áp một cái năm đó trốn tới đại vu không nói chơi. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, liền cái này. Lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, liền lý do này. Lý Ngôn Sơ nhíu mày nói cái này không khỏi cũng quá trò đùa. Lão nhân cười ha ha, càng là đại sự, càng phải như vậy trò đùa, một lời có thể quyết, một người nhưng quyết. Thoại âm rơi xuống, hắn mang theo Côn Lôn Sơn tu sĩ Thanh Dương Tử rời đi, vậy mà thật không còn hỏi đến việc này. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, tự lẩm bẩm, nói đúng không ưa thích những tiền bối kia cố lộng huyền hư, nhưng vì cái gì ta nhìn hắn rất ưa thích. lão nhân kia mang theo Thanh Dương Tử rời đi, xúc địa thành thốn, bất quá mấy bước liền đến một mảnh giữa sân dã. Thanh Dương Tử không tới kịp thấy rõ ràng chung quanh là chỗ nào, liền nhịn không được hỏi: "Tiền bối, cổ nhân hoàng binh khí nếu không cách nào thôi động, vì sao không lưu lại trợ vị kia tiểu Lý đạo hữu một chút sức lực?" Lão nhân nói: "Lý do không phải đã nói qua." Thanh Dương Tử tự lẩm bẩm: "Thật sự là nguyên nhân này." Cái này trong mộ lão quỷ tức giận nhìn hắn một cái: "Ngươi hay là trước bận tâm bên dưới tự thân sự tình đi." Thanh Dương Tử trầm mặc một lát sau chậm rãi nói ra: "Bất quá hồn phi phách tán mà thôi, nếu không phải tiền bối nhiều lần xuất thủ, ta đã sớm hình thần câu diện, đối với cái này ta đã sớm có chuẩn bị." Trong mộ lão quỷ lắc đầu: "Không có gặp ngươi tự nhiên không quan trọng, có thể thấy lại đồng hành trong khoảng thời gian này, ta lại muốn cứu ngươi." Thanh Dương Tử sửng sốt một chút: "Còn có thể cứu?" Lão nhân lắc đầu: "Không cứu nổi." Thanh Dương Tử, hắn hít sâu một hơi, còn không có kịp phản ứng, lão nhân kia còn nói thêm: "Bất quá, ta muốn dẫn ngươi hạ âm ở giữa đỏ sức một chút hy vọng sống, tối thiểu cũng làm cho ngươi chuyển thế mà đi." Hắn nói cực kỳ chăm chú, Thanh Dương Tử rất là cảm động, kinh ngạc nói: "Tiền bối vì sao đợi ta tốt như vậy?" Lão nhân kia cười nhạt một tiếng: "Ở thời đại này, dám đưa tay bổ thiên người mặc dù có chút độc, nhưng ta lại có thể xem trọng hắn một chút." Thoại âm rơi xuống, hắn cũng không còn giải thích, mang theo Thanh Dương Tử đi vào trong núi. Thanh Dương Tử liền vội vàng đuổi theo, hắn phát hiện trong núi lên nồng vụ, càng đi vào trong, hai bên thổ địa dần dần biến thành màu đen, núi đá cũng là như vậy, mang theo một cô âm khí nồng nặng. Hắn nhịn không được ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện bầu trời tối tăm mở mịt một mảnh, vậy mà đã tới âm gian. Đây rốt cuộc là loại nào thần thông? Thanh Dương Tử nhịn không được cảm thán. Càng đi về phía trước, dần dần nghe được lao nhanh không thôi dòng sông thanh âm, chính là âm gian một con sông lớn, có bọt nước vô bờ. Lão nhân cũng không nói chuyện, đứng ở một bên phúc thủ mà đứng, mặc dù quần áo đơn giản, nhưng có thể nhìn ra được khí độ ung dung. Thanh Dương Tử khoanh tay mà đứng, thần sắc nghiêm nghị. Rất nhanh, một chiếc thuyền đơn độc từ mịt mờ trong sương khói hiện, xuất hiện tại sông lớn này phía trên. Mặc cho kinh đảo hải lãng, dòng sông phun trào, cái này thuyền lá lại vững như bàn thạch, thoáng qua tức thì. Thuyền nhỏ đầu thuyền treo một chiếc đèn lồng, trên thuyền lại không có một ai. Âm gian sông lớn, sương khói mông lung, một chiếc thuyền con, cô đang. Một màn này ngược lại là lộ ra liền có ý cảnh. Lão nhân lên thuyền ném ra một viên tiền giấy. Giấy này tiền phía trên có được nồng đậm hương hỏa chi khí. Thanh Dương Tử đã từng từ một chút địa phương đặc thù từng hạ xuống âm gian, gặp qua âm gian dòng sông, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy như vậy đặc thù thuyền nhỏ. Hắn lên thuyền đằng sau, lão nhân lại ném một viên tiền giấy. Tiền giấy theo gió thiêu đốt, hóa thành nồng đậm hương hỏa chi khí rơi vào cô đang bên trong. Lửa đèn sáng tối chập chờn, một lát sau lại ổn định một chút. Đợi chút nữa mặc kệ nghe được cái gì cũng không cần nói, cũng đừng quay đầu, nếu có thể bình an đi qua, liền có thể dậy đến một chút hy vọng sống này. Lão nhân lạnh nhạt nói ra. Thanh Dương Tử thần sắc nghiêm nghị, nhưng trên thực tế trong lòng thì dâng lên bọn sóng, vị tiền bối này thần thông, hắn căn bản nhìn không thấu. Là, hắn dù cho hướng về phía vị lao tiền bối này hành lễ, biết đối phương là vì bảo toàn chính mình, bằng không thì cũng sẽ không như thế đại phí chắc trở. Bất quá trong lòng hắn cũng hết sức tò mò, cái này âm gian đến cùng ẩn giấu bí mật gì. Treo cô đang thuyền nhỏ chạy chậm rãi, không gió mà bay, lần nữa lái vào âm gian trong sông lớn. Lão nhân trong lòng lại có chút cảm thán, thế sự như kỳ, đạo nhân tuổi trẻ trên thân lại có như thế nặng nhân quả, cái kia trấn áp đại vu chạy trốn sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có hắn đi làm. Hắn vừa rồi không chỉ thi triển thuật bọc khí, càng là bởi vì đối với Lý Ngôn Sơ vô cùng hiếu kỳ, thi triển rất nhiều thần thông quan chắc hắn nhân quả mệnh số. Âm Dương Thiên Ấn có thể nhìn trên thân thể người nhân quả, lão nhân cũng có được tương tự thần thông, mặc dù không bằng Âm Dương Thiên Ấn rõ ràng, nhưng cũng là khó gặp diệu pháp. Vừa rồi hắn chỉ bất quá thuận trong đó một đầu tuyến nhìn thoáng qua, liền lập tức tâm thần rung mạnh, vội vàng chặt đứt thần thông, vụ trộn, trong tay háo kiết nắm chặt gốc. Lý Ngôn Sơ trên người nhân quả chi trọng, để lão nhân này cũng sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám nói rõ, thậm chí không còn dám muốn. Chỉ là hắn cũng hoàn toàn chính xác nhìn ra một ít môn đạo. Người này mệnh cứng rắn không hợp thói thường, đại vu chuyện từ hắn đi làm, nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Năm đó nếu có người như vậy, chính là tình thế chắc chắn phải chết, chỉ sợ cũng có thể kiếm ra một chút hy vọng sống. Lão nhân không khỏi hơi xúc động. Nếu là năm đó liền gặp được hắn, cho hắn dập đầu cũng muốn kéo lên hắn một khối. Trong mộ lão quỷ cùng Thanh Dương Tử rời đi đằng sau, Lý Ngôn Sơ lại thôi động thiên kia khẩu quyết. Có thể càng khôn cung dung trời mũi tên vẫn như cũ không cách nào kéo ra, chỉ bất quá cũng có chỗ tốt, chính là rốt cục có thể thu nhập đồng lai trong tiến cảnh. Lý Ngôn Sơ đem thiên kia khẩu quyết viết đi ra, chuẩn bị chăm chỉ học tập đức sắc phong tướng nó bù đắp. Đây là không chọn bện chi pháp, không biết là có hay không có thể thực hiện. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Chương 1212 ảo ảnh 2, chương 1212 ảo ảnh 2, bây giờ hắn người mang rộng lượng công đức, khoảng chừng hơn 1680 vạn, có thể xưng ngang tàng. Cơ bản này không chọn bện chi pháp, hắn mô phỏng lấy trong đầu đại đạo thanh âm. Sắc phong. Đại đạo triều tịch hiện, mảnh này không chọn bện khẩu quyết phía trên liền có công pháp diễn hóa thôi diễn. Lần này thời gian kéo dài tương đối dài, muốn bù đắp môn khẩu quyết này tiêu hao rất nhiều công đức. Cuối cùng đợi cho hết thể gió êm sóng lặng đằng sau, Lý Ngôn Sơ nhìn một chút, lại trực tiếp tiêu hao 6 triệu công đức. 6 triệu. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên. Hắn tra xét một phen, phát hiện bản này khẩu quyết đã bổ đủ, so với không chọn bện khẩu quyết huyền diệu đâu chỉ gấp trăm lần. Chỉ sợ cho dù là thần thông kia khó lường trong mộ lão quỷ cũng không có nghĩ đến, đạo sĩ tuổi trẻ lại còn có chiêu này. Bất quá hắn như biết, cũng nhất định sẽ cảm thán loại mệnh cách này người gặp dư hóa lành, chuyên phá đại hùng chi cục, lão phu nhìn cũng không sai vân vân. Lý Ngôn Sơ thiên phú kinh tài tuyệt diễm, chỉ là đọc hiểu một lần liền đem bản này khẩu quyết toàn bộ học được. Hắn thôi động bản này khẩu quyết, dự cung cái tên, càng khôn cung lần này chậm rãi kéo ra, vậy mà trực tiếp kéo lại trăng tròn. Cũng không có dị tượng đáng sợ hiện hiện, thậm chí trừ loại kia khí tức cổ xưa, không có hào quang mờ mịt, tử khí lật trời, phản phất chính là kéo căng một tấm cung tiễn phổ thông. Trong truyền thuyết thần thoại, Càn Khôn cung dung trời mũi tên kéo ra, một tiện bắn ra ngoài, bắn giết người vô tội, vẫn là phải coi chừng. Lý Ngôn Sơ nhớ tới phong thần bên trong điện cố, thầm nghĩ đến, có bản này khẩu quyết tại, Càn Khôn cung dung trời mũi tên căn bản không cần luyện hóa, mà lại thu phóng tùy tâm. Hắn chậm rãi đem cung tiễn khôi phục lại nguyên trạng, cũng không bắn ra một tiễn này. Như vậy uy danh hiển hách, danh xưng vĩnh trấn Đông Hải, vĩnh trấn nhân tộc khí vận cổ nhân hoàng lưu lại hai kiện dị bảo, cũng không có loại kia có thể thả không thể nhận cảm giác, hoặc là kéo ra nhất định phải bắn ra một tiễn này hạn chế. Cho người cảm giác ứng dụng 10 phần tùy tâm như ý, là một kiện tiện tay binh khí. Chỉ là không biết cụ thể uy lực như thế nào, có cơ hội muốn tìm cái đối thủ thử một lần. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, lần này hắn triệt để thu phục đôi này cổ nhân hoàng lưu lại hai kiện dị bảo. Có nguyên bộ công pháp, quả nhiên thôi động đứng lên tùy tâm sử dụng. Hắn nhịn không được có chút cảm thán. Dung trời mũi tên hết thảy có 3 cái, cắm ở trong túi đựng tên, lớn bằng ngón cái, dài 5 thước, thân tên đen kịt, đầu mũi tên sắc bén, lại có xâm phạm chi địa, hoặc là tìm được trấn áp cái kia đại vu tung tích, liền một tiễn bắn đi ra, thử một lần phong mang. Trong mộ lão quỷ như thấy cảnh này, chỉ sợ cũng sẽ không chào phúng Thanh Dương Tử đạo tâm bất ổn, bởi vì chính mình cũng sẽ rất là chấn động. Đồng lai trong tiên cảnh, Lý Ngôn Sơ tế lên lò luyện đan, lúc trước dùng rất nhiều thuần huyết hung thú tinh huyết luyện hóa thành một viên kim đan, cường hóa nhục thân huyết khí. Bây giờ Lý Ngôn Sơ đem một bộ thân hình khổng lồ lấy ra ngoài, ngao húc người mang Thiên Long cùng đằng rắn hai đại huyết mạch, cực kỳ kinh người. Chỉ là Thiên Long liền thành tiểu phi phàm, phi thăng lên đi cũng sẽ bị đại lực bồi dưỡng, lại càng không cần phải nói còn gồm cả thượng cổ đằng máu rắn mạch. Ngao húc bị trấn áp tại tòa long giếng phía dưới, lại đang đại tranh chi thế phá phong mà ra, làm sao biết cũng không phải bị nào đại năng bố cục. Chỉ bất quá hết thảy theo ngao húc bỏ mình mà mưa rơi gió thổi đi. Hắn tu thành tổ long phụ thân, nhục thân so bình thường Thiên Long càng thêm đáng sợ cường hành. Tay không tất sắt liền có thể tại thiên nhân ngũ sắc dưới cờ chạy thoát, cái này thể phách cực kỳ kinh người. Chỉ bất quá dù vậy cường hành nhục thân, lò luyện đan vẫn như cũ có thể luyện hóa. Lò này được từ tại đảo Nguyên Sơn động thiên chi bên trong, không nghĩ tới vậy mà như thế lợi hại. Lý Ngôn Sơ tự nói, có được lò luyện đan này, chính là tương đương với có được một vị luyện đan đại tông sư. Trong lò luyện đan ẩn đằng hào quang, vậy mà không thể so với lần trước kim đan kém, mà lại lần này trong lò luyện đan truyền ra tiếng long âm, một mực luyện hóa đến đêm khuya, hào quang ẩn đằng, xích hà lại có mười mấy mâu to lớn, bao phủ nồng đậm đan vân. Lò luyện đan không ngừng đi vu tổ tinh, trong đó còn hiện lên một đạo Thiên Long hư ảnh cùng đằng rắn hư ảnh, Thiên Long thần thánh, đằng rắn hung ác, đều là cực kỳ kinh người thượng cổ huyết mạch. Đan thành đằng sau, cái này hai đạo hư ảnh cũng hoàn toàn biến mất vô tung, triệt để bị luyện hóa trở thành khí huyết đại đan. Kim đan này trên không trung phát ra huỳnh quang, ẩn chứa bàng bạc huyết khí, kim quang lập lòe. Lý Ngôn Sơ đem nó thu vào, cũng không tiếp lấy phục dụng. Hắn gặp gỡ đối thủ đều có át chủ bài, thậm chí có thể bộc phát ra siêu việt lục địa tiên cấp độ lực lượng. Lý Ngôn Sơ đã trải qua rất nhiều huyết chiến, khí huyết pháp lực thâm hụt, lưu lại quả kim đan này làm bất cứ tình huống nào. Phổ thông đan dược không có cách nào trong nháy mắt bổ sung đến tiêu hao. Cùng đạo lý này, Lý Ngôn Sơ tiếp lấy lại lấy ra đoạn kia tiên đằng, cái này tiên đằng chính là Kỳ Sơn Nương Nương bản thể biến thành, ẩn chứa cường đại tiên khí. Kỳ Sơn Nương Nương là doanh châu tiên nhân, toàn thân như ngọc. Cái này tiên đằng càng là cực kỳ cường đại, tuyệt không yếu tại một chút tiên chu. Lý Ngôn Sơ cũng đưa nó để vào trong lò luyện đan luyện hóa, luyện ra một viên kim đan. Chỉ bất quá quả kim đan này cũng không phải là khí huyết đan, mà là có thể bổ sung pháp lực đạo hạnh đan dược. Lý Ngôn Sơ đem cái này hai viên kim đan thu vào, nếu là gặp lại khổ chiến, vừa bạn dùng cái này hai viên đan dược bổ sung tu vi. Cái này hai viên trong kim đan ẩn chứa lực lượng đã 10 phần khổng lồ. Lý Ngôn Sơ đánh giá một chút, nếu là dùng tam muội chân hỏa luyện hóa nói, vừa bạn có thể đang chiến đấu thời điểm bổ sung tiêu hao, dược lực mạnh hơn, chỉ sợ đến lúc đó ngược lại thành tai họa, không nắm được càng thành vấn đề. Lưu lại hai vị này kim đan dự bị, Lý Ngôn Sơ lại đem trên người công đức sắc phong trong tay đám kia linh dược bảo dược, khiến cho ẩn chứa dược lực càng thêm mạnh trướng. Hết thể tiêu hao hơn 5 triệu công đức, đem Côn Lôn chi thảo dược tính quả thực cường hóa một phen. Luyện hóa trong tay nhóm này linh dược có thể khiến cho pháp lực càng thêm hùng hậu, thôi động tiên khí cũng có thể kéo dài hơn chút. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, đạo hạnh của hắn lúc đầu so với phổ thông cựu cảnh lục địa tiên cũng thuộc về tương đối hùng hậu, nhưng là muốn thôi động trong tay những này tiên khí liền còn thiếu rất nhiều. Đều là một chút làm sao cho ăn cũng cho ăn không no tiểu yêu tinh. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Tấn Vân Sơn tầng 7 dưới bảo tháp trấn áp đại vu không biết tung tích, trong lúc vô hình cũng cho Lý Ngôn Sơ tăng lên một chút cảm giác nguy cơ. Nếu có thể khiến cho pháp lực càng thêm hùng hậu, có lẽ không bằng vào Càn Khôn cung dung trời mũi tên cũng có thể đối phó cái kia đại vu cũng không có biết. Lý Ngôn Sơ tại Đồng Lai trong tiên cảnh luyện hóa những linh dược kia, gia tăng đạo hạnh. Trừ cái đó ra, còn tại luyện hóa Đồng Lai trong tiên cảnh tiên khí, tiên quang. Nơi này tiên khí, tiên quang cực kỳ nồng đậm, luyện hóa về sau khiến cho cả người tinh thần sáng láng, toàn thân không nói được thoải mái. Bây giờ Đồng Lai tiên cảnh càng muôn hình vạn trạng, trong sơn giã có nhiều tiên hạt, linh viên, rất nhiều phi cầm tẩu thú, còn sinh ra một chút linh chi bảo dược. Vốn là một mảnh nhân gian tiên cảnh, đi vào trong đó liền khiến cho tâm thần thanh hẳn, phảng phất có hết thể mỹ hảo. Trừ cái đó ra, Đồng Lai Tiên Sơn tự thành một vực, có thể nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, mỗi ngày sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, liền có tiên quang rủ xuống đến, cực kỳ nồng đậm. Lý Ngôn Sơ mặc dù cũng không phi thăng, thế nhưng là đã ngưng tụ tiên thể, nhưng cũng có thể tại tiên quang này phía dưới để thân thể càng thêm trở nên càng thuần túy, toàn thân như ngọc, phát ra huỳnh quang. Cả người nhìn càng khí chất xuất trần, một phái tiên nhân phong thái. Hắn tại Bồng Lai trong tiên cảnh tu luyện, bên người có đạo đạo hào quang, nhìn kỹ, có thể phát hiện những hào quang này chính là từng kiện tiên khí. Chém giao đao, Hành Hoàng kỳ, Thanh Liên bảo sắc kỳ, Cửu Long thần hỏa che đậy, sương mù lộ cản khôn lưới chờ chút. Hắn cũng thử nghiệm thôi động những này tiên khí, tu luyện ra đủ loại biến hóa. Phong thần trong thần thoại có bao nhiêu bảo đạo nhân, bây giờ tựa hồ cũng làm nổi tên tuổi này. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ trừ những này tiên khí bên ngoài, hắn còn có từ Ngọc Xuyên đại thế giới trưởng giáo trong tay có được pháp bảo, đây đều là từng cái tiên đạo đại phái bảo vật trấn giáo, ẩn chứa rất nhiều thần kỳ diệu dụng. Tu luyện mấy ngày sau, Lý Ngôn Sơ liền từ Bồng Lai rời đi, một lần nữa trở lại Ngụy Thành Thanh Vân Quan. Ngụy Thành náo nhiệt phồn hoa, thân ở trong quan, trên đường cái rộn rộn rằng ràng, cũng có thể cảm ứng được. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng không có tu luyện, mà là bóp một cái pháp quyết, hóa thành một người tướng mạo phổ thông giang hồ khách, tìm một gian quán rượu nhỏ uống rượu. Nơi này phần lớn là một chút người buôn bán nhỏ, giang hồ lùng cỏ, thức nhắm cũng chỉ có như vậy mấy thứ, ba ăn mặn hai làm, nhưng lại rất hấp dẫn những giang hồ khách này. Lý Ngôn Sơ thân ở vào trong đó cảm giác được náo nhiệt vui mừng, cùng tại trong tiên cảnh lại là hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Trong tiên cảnh tuy tốt, cũng có tiên hạc linh tuyển, khiến người tâm thần thanh hẳn, trong lòng bất động bất kỳ ý niệm gì. Nhưng tại loại này khói lửa trong quán rượu nhỏ, nhìn xem những này người buôn bán nhỏ, đốt một bàn cụ lạc, nửa quân thịt đầu heo, một bình lao kiểu, hoàn tù thì uống rượu lại có một phen đặc biệt tư vị. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ sau khi cơm nước no nê đi ra quán rượu, lại phát hiện trên đường người đều là ngừng chân nhìn lên. Tất cả mọi người đều là chỉ trỏ, nhìn về phía bầu trời. Hắn ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện trên bầu trời xuất hiện một mảnh cùng loại với ảo ảnh chẳng cảnh. Đó là một mảnh cung điện to lớn, cực kỳ phiêu miểu, trên cây cột quấn quanh lấy kim long, bậc thang bạch ngọc, vân khí lở lở. Lý Ngôn Sơ xông qua không ít bí cảnh, được chứng kiến không ít di tích thần điện. Nhưng hùng vĩ như vậy tráng quan còn là lần đầu tiên gặp. Thế nhân đều là coi là ảo ảnh, có thể Lý Ngôn Sơ lại rất là chấn động, đây là một thế giới khác chiếu ảnh, hiện hóa ra ngoài. Đương nhiên, hắn không biết là, trong chư thiên rất nhiều thế giới cũng hiện lên mảnh này chiếu ảnh. Một ngày này, rất nhiều chư thiên thế giới đều náo nhiệt lên, đồng thời nhìn thấy tòa này cung điện to lớn. Chương 1213 thiên nhân phe phái, 1, chương 1213 thiên nhân phe phái, 1, cung điện này cực kỳ rõ ràng, sinh động như thật, phảng phất chính lơ lửng trên bầu trời. Có thể Lý Ngôn Sơ thi triển trên thần thông đi, lại phát hiện cái này xác thực cũng chỉ bất quá là một đạo chiếu ảnh mà thôi. Loại dị tượng này kéo dài ước chừng thời gian nửa nén hương lập tức liền biến mất không thấy, chỉ có thể nhìn thấy mà không cách nào đụng vào. Lý Ngôn Sơ bấm ngón tay suy tính một phen, có chút mơ hồ, nhưng cũng có thể mơ hồ tính tới một ít gì đó. Cung điện này cùng tiên giới có quan hệ. Hắn nhịn không được nhíu mày, muốn lại kế hoạch lúc lại tính không rõ ràng. Thần toán một đạo cùng cảnh giới thoát không khỏi liên quan, trên đời rất nhiều chuyện nhân quả quá nặng, căn bản là không có cách suy tính. Ngọc Xuyên đại thế giới, lần trước tại Côn Lôn một trận chiến bên trong thành công rút lui hư không giáo trưởng giáo, Vong Xuyên tự thủ tọa, lúc này hai người ngay tại trên một ngọn núi. Một cái là khôi ngô cao lớn lão nhân, một cái là dáng người gầy gò lao tăng. Ngọc Xuyên trên bầu trời cũng hiện lên mảnh này dị tượng. Hư không giáo trưởng giáo bối phận cực cao, lúc này thản nhiên nói, vừa rồi hiện hóa ra ngoài cung điện tựa hồ là trong truyền thuyết đạo hải cung, đây là biểu hiện ra cung điện này sắp xuất thế. Rất khó tưởng tượng hai vị này Ngọc Xuyên tu tiên giới cự phách, thở thiếu thời chính là hảo hữu, mà lại một mực chưa từng phi thăng. Cái này lạnh nhạt tàn khốc thế giới tu tiên, hai người bọn hắn người quan hệ một mực để mấy vị khác trưởng giáo không rõ rõ. Vong Xuyên tự thủ tọa trầm ngâm nói, đích thật là đạo hải cung, chỉ là sắp xuất thế lời nói ai có thể tính tới tung tích của nó. Hư không giáo trưởng giáo nhíu mày, ngay cả ngươi cũng không thể. Vong Xuyên tự thủ tọa cúi đầu chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, tự nhiên có thể. Hư không giáo trưởng giáo chân mày nhíu càng gấp, vóc người này cao lớn lão nhân không giận tự uy, trầm giọng nói, vậy là ngươi ý gì? Vong Xuyên tự thủ tọa chắp tay trước ngực, lão tăng có ý tứ là, việc này, đến thêm tiền. Hư không giáo trưởng giáo trừng mắt, tặc ngốc con lửa. Lần trước cái kia xá lợi tử đừng quên là ai giúp ngươi tìm tới. Hắn nói tới xá lợi tử là một cái bí pháp kim cương xá lợi tử, vốn là dùng cho làm việc này thù lao. Vong Xuyên tự thủ tọa thần sắc nghiêm nghị, A Di Đà Phật, lão tăng đã quên. Hư không giáo trưởng giáo giận quá thành cười, việc này không phải đã sớm thỏa đàm, vì sao ngay tại chỗ lên giá? Lúc này hai vị tu tiên giới cự phách ngay tại tính toán chi ly. Vong Xuyên tự thủ tọa lắc đầu, phóng nhãn toàn bộ Ngọc Xuyên, có thể tính tới việc này bất quá ba người, hai người khác nhưng so sánh lão tăng muốn đen nhiều, đây là xem ở chúng ta nhiều năm về mặt tình cảm, chuẩn bị thêm một chút điểm giá mà thôi. Hư không giáo trưởng giáo là cực kỳ cổ lão tồn tại, chỉ bất quá nghe vậy cũng là ra mặt nhịn không được giật một cái. Lần trước làm sao không có để tiểu đạo sĩ kia đánh chết ngươi? Hắn hung hăng nói. Vong Xuyên tự thủ tọa thản nhiên nói, Vân Tăng một mực cũng đang suy nghĩ chuyện này. Hư không giáo trưởng giáo hỏi, nghĩ ra được? Vong Xuyên tự thủ tọa khẽ bước cằm, không sai. Hư không giáo trưởng giáo sững sờ, thầm nghĩ, chẳng lẽ lao gia hỏa này lại tu luyện một môn lợi hại thần thông, hay là nói luyện hóa cái kia kim cương xá lợi tử đã được không hỏng thân thể? Ngươi đem kim cương xá lợi tử triệt để luyện hóa? Vong Xuyên tự thủ tọa lắc đầu, đó cũng không phải. Vân Tăng suy nghĩ hồi lâu, lần trước sống sót toàn bộ nhờ sông không có như vậy gần phía trước mấy cái đều đã chết. Hư không giáo trưởng giáo. Liên tiếp đi qua mấy ngày, Lý Ngôn Sơ cầm trong tay đám kia linh dược toàn bộ luyện hóa, khi tất cả người càng hùng hậu, mà hắn cũng càng cảm nhận được nhân gian đại đạo có thiếu mang tới tai hại. Giang Triều Tông, Thanh Dương Tử ba người là vì bổ thiên mà chết, gặp người khác tính toán. Đời trước Thiên Ma đạo khách hàng hồng nói là gặp Giang Triều Tông tính toán, có thể Giang Triều Tông lại nói cũng không có việc này. Nếu như Giang Triều Tông nói là sự thật, như vậy tính toán hắn cùng tính toán một vị trước Thiên Ma đạo chủ có phải hay không là cùng một người? Nếu như là, vậy người này mục đích là cái gì? Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, lúc đầu hắn cố ý ứng Giang Triều Tông ước hẹn, cùng một chỗ bù đắp nhân gian đại đạo, nhưng hôm nay nhìn việc này cũng không có đơn giản như vậy. Mê bên trong lộ ra mê, trong kịch lộ ra đùa giỡn. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm: "Thiên giới, nơi đây linh khí dồi dào, diện tích lãnh thổ bao la, một tòa lộng lẫy cung điện mây mù lở lở, lơ lửng giữa không trung. Phía dưới là một tòa hùng vĩ thần sơn hiểm trở, cao vút trong mây, có thể so với cung điện này lại có vẻ thường thường không có gì lạ. Trong cung điện, lúc này ngồi một người nam tử cao lớn, dáng vẻ đường đường, người mặc kim bảo. Hai con mắt của hắn như là tia chớp, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trong đại điện đồng dạng mây mù lở lở, nhìn cực kỳ phiêu miểu. Trước mặt hắn quỳ xuống hai người, kinh sợ, hai người này đều là cựu cảnh thiên nhân, thực lực cường đại, nhưng đối mặt cái này nam tử cao lớn lúc lại có vẻ không gì sánh được khiêm tốn sợ hãi. Nam tử cao lớn này chính là thiên giới một vị thần vương, Cổ Diễn. Lúc này nam tử cao lớn này thản nhiên nói, một cái xuống dốc càn nguyên thế giới liên tiếp hao tổn nhân thủ nhiều như vậy, lại vẫn chưa bắt lại. Ngữ khí của hắn bình thản. Phía dưới hai vị tiêu cựu cảnh thiên nhân lại kinh sợ, trong đó một tên hơi lớn tuổi chút, giải thích nói, đều là đạo nhân trẻ tuổi kia gan to bằng trời, giết người như ngóe, nếu không có như vậy, đã sớm lấy được. Nam tử cao lớn nhìn hắn một cái, ngày đó người nhất thời như rất vào hầm băng, gần đây trong vết rách đồ vật tấp nập bạo động, bản vương đằng không xuất thủ đến, nhưng vì sao xem xét đằng sau, phát hiện mang theo ngũ sắc dưới cờ đi cũng vô dụng, chẳng lẽ đạo sĩ kia cứ như vậy lợi hại. Ngữ khí của hắn càng bình thản, phía dưới hai cái cựu cảnh thiên nhân liền càng sợ hãi. Lúc trước đáp lời người kia hít sâu một hơi, trong tay hắn có một ít lợi hại tiên khí, nếu không có như vậy, cũng sẽ không liên tiếp hao tổn nhân thủ. Nam tử cao lớn âm thanh lạnh lùng nói, cho nên hắn ngay cả Cổ Vũ Hoàng cũng đã giết, cũng không có cách nào làm sao hắn. Ngày đó người nhất thời mồ hôi rơi như mưa, Cổ Vũ Hoàng là Cổ Diễn thần vương nhìn chúng người, lần trước vượt giới xuất thủ cứu người, bỏ ra nặng nghề đại giới. Thật không nghĩ đến lần thứ hai mang đủ nhân mã hạ giới vẫn là bị chém giết. Việc này cũng trở thành một cái cấm kỵ, không ngờ, thần vương hôm nay lại chủ động nhắc tới. Lập tức trong đại điện lặng ngắt như tờ. Nam tử cao lớn khuôn mặt uy nghiêm, âm thanh lạnh lùng nói, ta đã luyện lại ngũ sắc cờ, lại mang lên thiên kiếm, đem Cổ Triệt gọi tới, bản vương có việc bàn giao. Hai vị cựu cảnh thiên nhân tạm thời lui xuống, cùng là cựu cảnh có thể thực lực cũng có phân chia mạnh yếu, Cổ Triệt là một vị cực mạnh cao thủ, đồng thời cũng là vì sát lực cực mạnh chiến tướng, làm người lạnh nhạt, tính cách tàn bạo, đã từng tự tay diệt qua một cái chư thiên, về sau bị triệu hồi tuyết tàng một đoạn thời gian, mới lại thả ra. Đại tướng Cổ Hình so sánh với hắn tư lịch cũng cạn một chút, lúc này hắn chính vào đỉnh phong, chinh phạt chư thiên thời điểm lại lấy được qua một gốc linh dược, bởi vậy còn không có thiên nhân ngũ suy, thực lực cực kỳ cường đại. Nếu có cơ hội thành công phá vỡ gông cùm xiềng xích, phóng ra một bước kia, chính là vị kế tiếp thần vương. Cổ Triệt chạy tới, mặc dù hắn cũng không phải là cái gọi là trí tôn trẻ tuổi, thế nhưng cái sau vượt cái trước, đi ra một đầu giết chóc chi đạo, cực kỳ lợi hại. Hắn là dáng người khôi ngô thanh niên bộ dáng, một đôi mắt cực kỳ hẹp dài, song mi tả phi nhập tấn, bên hông treo đeo một thanh trường kiếm, khoác kim giáp. Cổ Diễn thần vương đem hắn gọi tới, một phen dặn dò đằng sau, đem ngũ sắc cờ, thiên kiếm hai kiện thần vương pháp bảo giao cho hắn. Cổ Triệt rời đi thời điểm liền đốt lên nhân thủ, đưa tin hạ giới liên lạc người, khiến cho chuẩn bị nghi thức vượt giới hạ phàm. Hắn rời đi thời điểm đụng phải một người mặc phồn đẹp váy dài nữ tử, tay áo dài bồng bềnh, da thịt thổi qua liền phá, sóng mắt doanh doanh. Thiên nhân vốn là sinh cực kỳ tuấn mỹ, có thể nữ nhân này lại đẹp đến một loại cảnh giới mới. Ba vị trí tôn trẻ tuổi, trên thực tế xếp hạng thứ nhất chính là nữ tử này, rất nhiều thanh niên tài tuấn bên trong lấy nàng vi tôn. Cũng chính là lần trước hiện hóa ra thân hình, cùng Lý Ngôn Sơ đối thoại nữ tử kia. Cổ Triệt nhìn thấy nữ tử này, cũng không nhịn được dừng bước lại, cùng nàng chào hỏi. Nữ tử này mỉm cười nói, muốn đi chư thiên nơi nào? Nữ tử trẻ tuổi thân phận đặc thù, chính là một vị khác thần vương coi trọng người, Cổ Vũ Hoàng niên thiếu khí thịnh, mấy lần cùng nàng giao thủ, lại đều là không phải địch thủ. Bây giờ nghe nói nữ tử này lại được tạo hóa, sâu không lường được. Thân phận của nàng luôn luôn thanh quý, mà lại thiên nhân bộ tộc bên trong không thiếu nam tử đều ái mộ nàng. Cổ Triệt nói ra, càn nguyên thế giới, phụ mệnh đi chu sát một cái tuổi trẻ đạo nhân, dẹp điên giới này. Đạo sĩ tuổi trẻ. Cái này nữ tử tuyệt mỹ khẽ bước cằm, không ít người đều chết ở trong tay hắn, mà lại người này danh tiếng vang xa, ngươi có nắm chắc thắng hắn. Cổ Triệt khẽ bước cằm, thanh danh của hắn lớn, nhưng ta thanh danh cũng là một đao một thương tránh ra tới, lần này nhất định có thể đem nó chu sát. Nữ tử trẻ tuổi này gọi là Cổ Du, nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, vậy nhân sinh tuấn lãng, toàn thân khí phái tựa như tiên nhân, trên thực tế trong lòng lại là cái thô bị ra hỏa, gặp hắn đằng sau phải cẩn thận. Nàng đến nay vẫn nhớ kỹ nàng cùng Lý Ngôn Sơ đối thoại thời điểm, đạo nhân trẻ tuổi kia một mực tại hùng hùng hổ hổ. Cổ Triệt sững sờ, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Cổ Du, chương 1213 thiên nhân phe phái 2, chương 1213 thiên nhân phe phái 2, thân phận này thành quý tuổi trẻ trí tôn tựa hồ đối với đạo nhân tuổi trẻ kia đánh giá khá cao. Trong lòng đối với cái kia chưa từng gặp mặt tuổi trẻ đạo nhân càng sinh ra một sợi sắc cơ. Lần này thần vương an bài cực kỳ kín đáo, như bại vào tay hắn, ta cũng sẽ không trở về. Thoại âm rơi xuống, hắn liền dẫn người giá vân rời đi, nhìn cực kỳ uy phong. Bên người mấy người cũng là thiên nhân bộ tộc tinh anh, đều có thủ đoạn, đều có pháp bảo. Cổ Du nhìn xem bóng lưng của hắn, cho dù Cổ Hình cầm ngũ sắc dưới cờ giới cũng bắt không được đạo sĩ kia, Cổ Triệt tuy mạnh, có thể không khỏi cũng quá mức tự tin, hắn đến tột cùng mang theo át chủ bài gì? Của nàng sóng mắt doanh doanh nhất chuyển, nói khẽ, chẳng lẽ cái này trẻ tuổi nữ tử tuyệt mỹ mỉm cười, giá vân rời đi, đi gặp một vị khác nữ thần vương, đem việc này cáo chi. Vị nữ thần kia vương khí độ ung dung, một thân váy dài chạm đất, phía trên thêu lên long phượng chi văn, nghe vậy cười nhạt một tiếng, ngươi ngược lại là nhạy cảm, ngươi đoán không lầm, vì chém giết đạo nhân trẻ tuổi kia, Cổ Diễn tất nhiên hao phí tinh huyết, để Cổ Triệt dẫn đi, lại hoặc là một đạo phân thân. Nữ tử trẻ tuổi cười nói, nếu như thế, sau đó hắn chẳng phải là cũng không phải là sư tôn địch thủ. Thiên nhân bên trong cũng có tranh đấu, cũng có phe phái, mà vị này nữ tính thần vương liền cùng cái kia Cổ Diễn ở giữa có chút mâu thuẫn. Nữ tính này thần vương cười nhạt một tiếng, cái này cần nhìn trẻ tuổi đạo sĩ đến tuột cùng sẽ tiêu hao rơi hắn bao nhiêu tinh huyết. Thần vương tinh huyết rất chân quý, một khi phóng xuất ra, có thể đem chiến lực ra chỉ đến một cái trình độ đáng sợ. Cổ Du sóng mắt doanh doanh nhất chuyện, nếu là Cổ Triệt cũng bị trẻ tuổi đạo sĩ chém đâu? Nữ tính thần vương lắc đầu, sẽ không, mặc dù hắn liên tiếp thất bại tộc ta cao thủ, nhưng so với thần vương cảnh giới còn kém quá nhiều, bây giờ giết hắn cũng chỉ bất quá là tiêu hao bao nhiêu tinh huyết mà thôi. Cổ Du nhẹ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Thần vương không chịu tùy tiện tiêu hao tinh huyết tiêu hao, trong cùng cảnh giới liền cùng người có chênh lệch. Ba vị trí tôn trẻ tuổi bên trong, Sách Thanh đăng tên nam tử kia phía sau thần vương đã là như thế, tiêu hao tinh huyết, lại cùng trong cấm khu tồn tại huyết chiến, tại thần vương bên trong liền không có khí phách, quyền lực cũng bị suy yếu rất lớn. Mà Cổ Du hoàng phía sau vị kia thần vương luôn luôn thế lực lớn, làm người bá đạo, bây giờ xem ra là thật thực sự tức giận. Cổ Du trầm ngâm một lát, đột nhiên nói ra, "Sư tôn, ngươi nói Cổ Diễn thần vương đại động can qua như vậy, chỉ là vì dẹp yên căn nguyên." Cổ Du hoàng bỏ mình thời điểm cũng chưa thấy hắn kích động như thế. Cổ Du hoàng bỏ mình đằng sau, Cổ Diễn thần vương thời gian rất lâu một đoạn cũng không có động làm, cũng không có tự mình hỏi đến việc này. Vị này khí độ ung dung nữ tính thần vương lắc lắc, có lẽ là cổ hình hạ giới xảy ra biến cố, lần trước hắn khả năng không riêng gì vì chu sát đạo sĩ kia. Các nàng cũng không biết lần trước cổ hình hạ giới mục đích là vì thu thập Côn Lôn kính mảnh vỡ. Bởi vậy liền cảm giác lấy cái kia Cổ Diễn thần vương lúc này nổi giận, mười phần ngoài ý muốn. Thiên nhân phe phái tranh đấu cũng mười phần kịch liệt, đồng thời thiên nhân thành tiên giới chinh chiến chư thiên, thu thập tài nguyên, thần vương phía sau cũng đều có chỗ dựa. Nhìn như chuyện tầm thường, trên thực tế liên lụy rất sâu lợi ích. Tại mấy vị này thần vương trong mắt, Lý Ngôn Sơ cũng bất quá là một cái tư chất tương đối ưu tú hậu bối, chỉ thế thôi, hoàn toàn không đủ để hao phí quá nhiều tâm lực. Ánh mắt của bọn hắn càng nhiều là đặt ở lẫn nhau, hoặc là một ít chuyện khác bên trên. Thần vương đối thủ có thể là thần vương, nhưng tuyệt sẽ không là một cái lục địa thần tiên. Vị kia tuổi trẻ tuyệt mỹ thiên nhân trong lòng cũng là thở dài một tiếng, tính tình như vậy cương liệt tiểu đạo sĩ, đáng tiếc không có gì bối cảnh, thế đạo này có thể đánh có cái dám dùng. Hôm nay giới mỹ nhân trong lòng hiếm thấy phát nổ nói tụ. Lý Ngôn Sơ cũng không tại Thanh Vân Quan bên trong tu hành, mà là tiến về rất nhiều trong núi lớn. Lúc này hắn đi tới Tung Sơn, thiên địa đại biến trước đó Tung Sơn. Hắn ở trong núi này gặp được một gốc cây nô đồng, mười phần cao lớn, tản ra linh khí nồng nặc, hắn cũng ở trong núi nhìn thấy một chút người tu hành. Có một ít người mặc áo trắng tuổi trẻ nam nữ tại một tên trung niên áo trắng dẫn đầu xuống đến đây nơi đầy lịch luyện. Bọn hắn là cổ đại một cái luyện khí sĩ tông môn, bây giờ rốt cục phục hưng. Trung niên áo trắng này trầm giọng nói ra, nơi này chính là cổ đại Tung Sơn, căn cứ văn bên trong ghi chép, lúc trước chúng ta môn phái tổ sư chính là ở đây trong núi tu luyện. Một cái nhìn có chút non nớt thiếu niên hỏi, sư phụ, bây giờ còn có thể tìm tới chúng ta tông môn gì chỉ sao? Cái này trung niên áo trắng mỉm cười nói, đây cũng là ta lần này mang các ngươi đến rèn luyện một cái mục đích. Trong môn điện tịch phần lớn thất lạc, nếu là có thể tìm được, liền có thể làm vinh dự chúng ta Lăng Vân Tông. Một cái lớn tuổi chút thanh niên mở miệng hỏi, chúng ta Lăng Vân Tông giá vân chi pháp, có thể triều du Bắc Hải mộ thương nô sao? Hắn là một vị con cháu thế gia, gia cảnh ưu việt, thế thiếp thành đàn, nhưng bây giờ cũng yêu cái này tu tiên chi đạo, gia nhập Lăng Vân Tông, muốn học cái kia giá vân chi pháp. Đó là đương nhiên, cái này Đằng Vân Giá Vũ chi pháp có bỏ mây đằng vân, mà chúng ta Lăng Vân Tông Lăng Vân chi pháp cực kỳ lợi hại, đi tới đi lui mấy ngàn dặm dễ như trở bàn tay. Trung niên áo trắng ngạo nghễ nói ra. Những nam nữ trẻ tuổi này mười phần hướng về. Bây giờ thiên địa lại biến, rất nhiều cổ đại luyện khí sĩ tông môn khôi phục, một chút trên cảnh giới phân chia liền có vẻ hơi hỗn loạn. Vốn chỉ là chia làm tam cảnh, luyện khí, âm thần, dương thần. Luyện khí sĩ cũng không phải là như vậy, bọn hắn là tổng cửu phẩm đến nhất phẩm, cảnh giới mười phần rõ ràng. Nhất là rất nhiều cổ đại luyện khí sĩ tông môn còn kiên trì loại cảnh giới này. Lúc trước Dương Thần Phượng Mao lân giác, bây giờ mặc dù không phải Dương Thần khắp nơi trên đất đi, thế nhưng không có chân quý như vậy. Trung niên áo trắng này chính là một vị tam phẩm tu sĩ, tương đương với Dương Thần sơ kỳ cao thủ. Lúc này hắn chợt sững sờ, nhìn thấy trong sơn giã có một người giá vân mà đi. Người kia phong thái như ngọc, thân hình thẳng tắp, một bộ áo xanh, dưới thân một đóa hồng vân, thẳng đến Tung Sơn cây ngô đồng mà đi. Có Lăng Vân Tông tuổi trẻ nam nữ chú ý tới một màn này, nhịn không được cảm thán, hắn đóa hồng vân kia cực kỳ xinh đẹp. Không sai, mơ hồ có thể thấy được xích hà, quả thực lợi hại. Ta nếu có thể có được như thế một đóa hồng vân liền tốt. Có người hỏi, sư phụ, chúng ta công pháp có thể luyện được hồng vân sao? Trung niên áo trắng ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, tự nhiên có thể, chỉ bất quá cũng muốn mỗi người dựa vào cơ duyên. Bây giờ thế đạo này, thu đồ đệ cũng không dễ dàng, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, hắn trước tiên đem lại nói ra ngoài lại nói. Mà lại hắn cũng cảm thấy không có gì sai, đến lúc đó ngươi luyện không ra, chính là của cá nhân ngươi vấn đề, cùng ta Lăng Vân Tông công pháp có liên quan gì? Lời vừa nói ra, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi càng thêm lòng sinh hướng tới. Chỉ bất quá cái kia trung niên áo trắng trong lòng đông nhiên kinh ngạc một chút, như vậy phong thái đạo sĩ tuổi trẻ, chẳng lẽ là càn quét thiên hạ yêu ma vị kia Lý Chân Nhân? Hắn lập tức cảm thấy có chút phiền phức, hướng về phía đóa hồng vân kia rời đi phương hướng hành lễ, thầm nghĩ, chân nhân chớ trách, có đắc tội chỗ chớ trách chớ trách, tại hạ chẳng qua là vì làm binh dự Lăng Vân Tông cùng ngôn mà thôi. Lý Ngôn Sơ phối hợp đại lý tự càn quét thiên hạ yêu ma, uy danh hiển hách, giết ngay cả xưa nay ăn mấy người ngoại đạo đều cơ hồ chết hết. Bây giờ thiên địa đại biến, triều đình đối địa phương lực khống chế yếu đi rất nhiều, nhưng cũng không có yêu ma hoành hành loạn tượng, không có ma đầu họa loạn thế gian. Tu hành giới hiếm thấy bình tĩnh, để cho người ta cảm khái, đều là vị kia Lý Chân Nhân đem yêu ma giết gãy mất tầng, bằng không thì cũng không có hôm nay tu hành giới trăm hoa đua tiếng tốt đẹp xu thế. Thử nghĩ một chút, yêu ma hoành hành, cao thủ ma đạo động một tí huyết tẩy thành lớn, còn nói gì trăm nhà đua tiếng, đến lúc đó hẳn là dân sinh khó khăn, người người cảm thấy bất an, sống sót đều là một cái gian nan sự tình, làm sao đàm luận tu tiên vấn đạo. Người có tên cây có bóng, Lý Ngôn Sơ tại Càn Nguyên thế giới cũng là một phương tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, tại thế thần tiên, lưu truyền rất nhiều hắn truyền thuyết thần thoại. Xuất lĩnh rất nhiều lục địa thần tiên đối kháng những cái kêu ý đồ chúa tể nhân gian, cướp đoạt nhân gian khí vận thiên nhân. Riêng một điểm này chính là đối với tu hành giới tạo hóa vô tận sự tình, không phải vậy nhân gian khí vận trôi qua, tu hành giới chỉ sợ chúng liền tam phẩm cao thủ cũng muốn thuộc về Phượng Mao lân giác. Lý Ngôn Sơ không biết mình tại Tấn Vân Sơn thu lấy bá này Hồng Vân đã bị người trắng trợn nói khoác một phen, trở thành người người thể luyện đi ra bình thường chi lộ. Hắn đi vào dưới Ngô Đồng thụ, cây Ngô Đồng cực kỳ cao lớn, linh khí nồng đậm, phía trên nở rộ đóa hoa tản ra mùi thơm nồng nặc. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy cây Ngô Đồng nhịn không được sửng sốt một chút, cây Ngô Đồng bên trên vậy mà nghỉ lại lấy một tôn thần chim. Chỉ bất quá người bình thường không thể gặp, cây Ngô Đồng linh khí nồng đậm, ẩn ẩn tại trong linh vụ. Tựa hồ là cảm ứng được Lý Ngôn Sơ khí tức, bách điểu vỗ cánh vui thích kêu một tiếng. Sau khi rơi xuống đất hóa thành một nữ tử, người mặc cung trang, thanh thuần bên trong mang theo vũ mị, dáng người linh lung tinh tế. Côn Lôn tán tu Thanh Loan, gặp qua đạo huynh. Cung trang nữ tử cúi đầu nhẹ nhàng. Lý Ngôn Sơ không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được Thanh Loan, mỉm cười nói, lại gặp mặt. Thanh Loan cười nói, Tung Sơn bên trong có cây Ngô Đồng, thiếp thân cảm ứng được có bảo vật xuất thế, cho nên liền lưu tại nơi này, một mượn cây Ngô Đồng che đậy khí tức, thứ hai cũng đụng một chút náo nhiệt. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, có bảo vật sắp xuất thế. Nghe vậy lập tức hứng thú. Chương 1214 Tung Sơn chính tông, 1, chương 1214 Tung Sơn chính tông, 1, Thanh Loan một thân cung trang, váy dài chạm đất, tựa như vẽ lên tiên tử, cùng Lý Ngôn Sơ tại dưới Ngô Đồng tụ nói chuyện với nhau. Cũng là cơ duyên bố trí. Nàng vốn là cảm ứng được Tung Sơn bên trong sẽ có bảo vật xuất thế, cùng Lý Ngôn Sơ nói chuyện với nhau một lát, trong núi liền phiêu khởi một đạo khói tím, phiêu phiêu miểu miểu, hào quang diệu nhân. Thanh Loan hai mắt tỏa sáng, đạo huynh quả nhiên là người có đại khí vận, vừa đến Tung Sơn, bảo vật này lại lập tức hiện thế. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, người đại khí vận đánh giá này, hắn cảm nhận được đến có chút hữu danh vô thực. Tên kia thần thông khó lường trong mộ lão quỷ đều nhìn qua, chính mình khí vận thường thường. Hắn cùng Thanh Loan bay đến trong núi khói tím ẩn đằng chỗ, nhìn thấy có một tòa động phủ hiện hiện. Động phủ dâng thư ba chữ to, thử tiêu động. Thanh Loan kinh ngạc, trong mắt nổi lên vui mừng, nguyên lai là có cổ tiên nhân động phủ xuất thế, khó trách ta một mực lòng có dự cảm. Nàng cùng Lý Ngôn Sơ đi vào động phủ trước đó, trên động phủ in càn khôn bắt quái đồ hình, hai phiến cửa lớn khép lại, cho người ta một loại lớn lao uy nghiêm. Thanh Loan tay vừa dò xét đi lên, càn khôn bắt quái đồ hình bên trên đông nhiên hiện lên hỏa diễm. Nàng vốn không để ý, Thanh Loan chính là thần điểu, vốn là có khống chế hỏa diễm chi năng, làm sao lại e ngại hỏa diễm đâu? Chỉ là ngọn lửa này đốt tới trên tay của nàng, lại làm cho Thanh Loan nhịn đau không được hô một tiếng, ai u. Nàng bị đau tối lui. Trắng non như ngọc bàn tay suýt nữa bị đốt bị thương. Yêu tộc luyện khí sĩ vốn là thể phách cường hành, huống chi là chim thần thượng cổ Thanh Loan. Thanh Loan trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, đôi mi thanh tú nhíu chặt, lúc này nàng hỏa độc công tâm, trên bàn tay chuyển đến đau nhức kịch liệt, cho dù vận chuyển thần thông cũng không làm nên chuyện gì. Lý Ngôn Sơ hỏi, lửa này càng như thế lợi hại. Lửa này đốt tới trên thân, khiến người đau nhức kịch liệt, Thanh Loan lúc này hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn điềm đạm đáng yêu. Đạo huynh, ngọn lửa này cực kỳ lợi hại, ngươi phải cẩn thận. Trên người nàng hiện lên từng đạo quang mang, nhưng cũng không cách nào hóa giải ra hỏa diễm mang tới đau đớn, chỉ có thể cắn chặt lấy bờ môi nhẫn lại. Để bần đạo nhìn một chút. Lý Ngôn Sơ nói, kéo Thanh Loan tay. Cái này trẻ tuổi cung trang mỹ nhân thân thể mềm mại run lên, trên tay truyền đến đau nhức kịch liệt, trong lòng thật không có bất luận cái gì biểu diễm tâm tư. Lý Ngôn Sơ lĩnh hội hỏa trung đại đạo cũng cực kỳ lợi hại, uy năng càng tại thống ngự vạn hỏa lửa quan bảo cáo phía trên. Hắn nắm chặt Thanh Loan tay, vận chuyển thần thông, Thanh Loan liền cảm giác trên tay truyền đến ngọn lửa kia thiêu đốt cảm giác đau đớn bỗng nhiên giảm bớt. Trước mắt nàng sáng lên, đạo huynh thuật pháp thật là lợi hại. Lý Ngôn Sơ giữ chặt Thanh Loan tay, ngón tay tại trên mu bàn tay của nàng nhẹ nhàng ma sát mấy lần, cái này còn sót lại một sợi hỏa độc liền bị hắn hóa đi. Chỉ là đây là hắn lần đầu làm người hóa giải hỏa độc, nhất thời không có lấy nắm phân tức, hóa giải xong sau đa ma trả sát mấy lần. Đông nhiên mất đi loại cảm giác đau đớn kia, lại bị dạng này một cái tuổi trẻ nam tử anh tuân kéo, đối với Thanh Loan tới nói hay là lần đầu. Bởi vậy trên mặt của nàng nổi lên một vòng đỏ ửng, thân thể đều mềm nhũn một chút. Lý Ngôn Sơ buông tay nàng ra, do hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Thanh Loan lắc đầu, đã không còn đáng ngại. Nữ tử trẻ tuổi này da trắng hơn tuyết, khuôn mặt tuổi qua liền phá, lúc này nổi lên một vòng đỏ ửng, càng là mê người. Lý Ngôn Sơ nhìn nàng khuôn mặt ửng hồng, cau mày nói, hỏa độc này nhanh như vậy liền đốt tới trên mặt. Lời vừa nói ra, Thanh Loan mặt trở nên càng đỏ, trong lòng vừa loạn. Nàng ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cái này tử tiêu độc phủ, lập tức rời đi chủ đề, ta đã không còn đáng ngại, chỉ là ngọn lửa này cực kỳ lợi hại, giống như là vô hình nghiệp hỏa. Lý Ngôn Sơ luyện hóa chư hỏa, trong đó liền có vô hình nghiệp hỏa, ánh mắt của hắn nhìn về phía chỗ độc phủ này. Thanh Loan gặp hắn không chú ý mình nữa, trong lòng hơi thở dài một hơi, đều do cái này vô hình nghiệp hỏa dẫn ra trong nội tâm của ta dục niệm. Chỉ là nàng nhìn xem Lý Ngôn Sơ góc cạnh rõ ràng bên mặt lại thở dài một tiếng, như vậy không hiểu phong tình, khó trách tuổi còn trẻ liền đến loại cảnh giới này. Trên thực tế nàng thật đúng là sai Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ mặc dù là hồi lâu chưa gần nữ sắc, nhưng lúc này chỉ là trong lúc nhất thời không có nghĩ tới phương diện này mà thôi. Hắn nhưng là có thể làm cho bà chủ luyện ra tất chân, đồng phục y tá những quần áo này cầu vật. Dùng hiện tại lời nói chính là, vị này nhân gian nổi danh nhất lục địa thần tiên, chính là bây giờ nhìn xem rất cấm dục. Lý Ngôn Sơ đưa tay một chỉ, thi triển ra vách tường thần thông. Từ hắn tu hành đến nay, muốn phá các loại cấm chế, dùng phương pháp này thần diệu nhất. Thế nhưng là lần này, nhưng không có đối với cái này tự tiêu động cấm chế đưa đến bất cứ tác dụng gì, bắt quái đồ hình vận chuyển, Lý Ngôn Sơ thần thông liền bị cản lại. Có chút ý tứ. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, chống lại càng mạnh, liền cho thấy trong động phủ đồ vật càng lợi hại. Cái này đột nhiên xuất hiện cổ tiên động, chỉ là cửa lớn liền biểu hiện nó bị cách. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, lập tức tay của hắn cũng ấn về phía vách đá này, thanh loan trong lòng giật mình, lập tức nhắc nhở, coi chừng. Cái này nghiệp hỏa cực kỳ lợi hại. Có thể Lý Ngôn Sơ tay đè đi lên lại lông tóc không thường, không có lộ ra chút nào vẻ thống khổ. Thanh Loan sửng sốt một chút, thầm nghĩ, đến cùng là có thể quét ngang ngũ đại thiên người tồn tại, xem ra đối phó ngọn lửa này cũng không nói chơi. Thế là nàng liền thu liễm tâm tư, nhìn xem Lý Ngôn Sơ phá quan. Lý Ngôn Sơ tay đè tại trên vách đá, hai tay muốn đẩy ra cửa đá này, có thể bắt quái đồ hình bỗng nhiên bộc phát ra một trận đáng sợ quang mang, hóa giải Lý Ngôn Sơ loại lực lượng đáng sợ kia, vậy mà cho người ta một loại không thể vượt qua cảm giác. Cùng lúc đó, ngọn lửa này bỗng nhiên bộc phát, điên cuồng hướng Lý Ngôn Sơ đốt đi tới. Nghiệp hỏa có thể dẫn ra trong lòng người dục nghiệp, để cho người ta thất tình lục dục cùng nhau bộc phát, thời gian lâu dài, mặc cho ngươi là tiên nhân cũng ngăn cản không nổi. Lý Ngôn Sơ tại Tử Tiêu động phủ trước cửa, lại đem nơi đây cấm chế nhìn rõ ràng, thân ở tại nghiệp hỏa trong vòng đây, hắn lại bình chân như vậy, phảng phất điềm nhiên như không có việc gì bình thường. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng nói ra, không riêng gì nghiệp hỏa, phía trên này còn có bảy một cái cực kỳ lợi hại trận pháp, có thể luyện hóa nhục thân, khiến người hỏa độc công tâm. Thanh Loan nghe vậy sững sờ, nàng ngược lại là không có nhìn ra trận pháp này huyền cơ. Lý Ngôn Sơ tu luyện cửu tự chân ngôn chữ trận quyết, trận pháp thiên phú cực cao, rất nhanh liền nhìn ra môn đạo. Chỉ bất quá trận pháp này lấy càn khôn bát quái làm căn cơ, muốn phá trận pháp càng là muôn vàn khó khăn. Lý Ngôn Sơ hai tay xẹt qua cái chán, thiên nhãn chậm rãi mở ra, thần quang lập lòe. Lấy thiên nhãn xem trận pháp này, rất nhanh liền tìm được sơ hở, năm ngón tay mở ra, một trưởng vô đi lên. Một tiếng ầm vang, cửa lớn chậm rãi đẩy ra, càn khôn bát quái đồ hình vận chuyển tách ra, như là nước chảy. Thanh Loan cảm thấy kinh ngạc, đạo huynh đối với trận pháp chi đạo cũng có như thế cao tạo nghệ. Phá vỡ trận pháp đằng sau, Lý Ngôn Sơ cũng không tiếp lấy đi bảo, mà là đem ánh mắt nhìn về phía hai bên cửa lớn. Ẩn chứa trong đó nghiệp hỏa cực kỳ kinh người, nếu có thể thu lấy, cũng là một cọc cơ duyên. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm, lại làm cho Thanh Loan sửng sốt một chút. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn về phía cung trang nữ tử này, nơi này nghiệp hỏa cực kỳ lợi hại, muốn thu một chút không? Thanh Loan kinh ngạc nói, đạo huynh tại sao lại có ý nghĩ thế này? Cái này nghiệp hỏa đốt người, có thể đem một thân tu vi đốt sạch sẽ, trốn còn không kịp, thiếp thân nơi nào còn dám thu lấy? Cho dù Thanh Loan là chim thần thượng cổ cũng không dám động ý định này. Lý Ngôn Sơ nhân tiện nói, nếu như thế, cái kia bần đạo liền không khách khí. Hắn chối từ một chút, lập tức vận chuyển thần thông, quanh thân hiện đủ loại hỏa diễm, có tam muội chân hỏa, thái dương chân hỏa, nam minh ly hỏa, huyễn tật thiên hỏa chờ chút, trong đó liền có một loại nghiệp hỏa. Hắn luyện hóa rất nhiều hỏa diễm là tam muội chân hỏa, nhưng lại có thể phân hóa đi ra, đối với hỏa diễm nắm giữ đã là tùy tâm sử dụng, tạo nghệ cực sâu. Lúc này hắn điều động thể nội nghiệp hỏa dẫn ra nơi đây nghiệp hỏa hung mãnh, trực tiếp ở trong cơ thể hắn bốc cháy lên. Tại tầm thường tiên nhân xem ra, đây là một loại cực kỳ đáng sợ muốn chết hành vi, nghiệp hỏa đốt người cần lắng lại, chủ động dẫn nghiệp hỏa thiêu đốt, đây là cái quỷ gì? Vô hình nghiệp hỏa lúc trước là bị nơi đây càn khôn bắt quái trận pháp cụ tượng hóa, không phải vậy bình thường thời điểm thấy không rõ lắm, tại thể nội đốt cháy vô ảnh vô hình. Thanh Loan là chim thần thượng cổ, lúc này cũng nhìn ra chút môn đạo, nhịn không được cái chán thấm ra mồ hôi lạnh. Nghiệp hỏa đốt người chính là trên tu hành một tối kỵ, vậy mà muốn lấy mà dùng, mà lại nơi đây nghiệp hỏa như vậy hùng hậu, lão huynh cử động lần này cũng quá mức khinh thường, hơi không cẩn thận, chẳng phải là vạn kiếp bất phục. Nàng trong lúc nhất thời có chút lo lắng, bằng vào cảm giác bén nhạy hiểu rõ đến Lý Ngôn Sơ tình huống lúc này. Lý Ngôn Sơ thể nội nghiệp hỏa cực kỳ mãnh liệt, nơi này lưu lại nghiệp hỏa rất là khổng lồ, so sánh cùng nhau, hắn nguyên bản luyện ra cái kia một chút bất quá là đom đóm chi quang. Lúc này rất nhiều nghiệp hỏa đốt đi thì đến, đổi lại tiên nhân tầm thường, cho dù tu vi so Lý Ngôn Sơ còn cao hơn chút, pháp lực càng đủ, lúc này cũng sẽ không như vậy bình chân như bại. Nhưng hắn lĩnh ngộ hỏa trung đại đạo chân ý, đây chính là siêu việt lửa quan bảo cáo tồn tại, trực chỉ đại đạo. Chương 1214 Tung Sơn Chính Tông 2, chương 1214 Tung Sơn Chính Tông 2, vậy mà không chút nào thụ cái này đáng sợ nghiệp hỏa ảnh hưởng, ngược lại đem cái này nghiệp hỏa luyện hóa, biến thành của mình. Thanh Loan một mực tại bên cạnh chờ đợi, nàng trong tay áo tay ngọc nắm chặt, khẩn trương nhìn chằm chằm một màn này, miệng nhỏ đỏ hồng mở ra, có chút khép lại không lên. Lúc này nàng có thể cảm nhận được nơi đây nghiệp hỏa càng biến thiếu, mà lại là một cái cực kỳ đáng sợ tốc độ. Mà Lý Ngôn Sơ nhìn khí tức bình ổn, không có chút nào vấn đề. Khi Lý Ngôn Sơ rốt cục đem những này nghiệp hỏa luyện hóa về sau, hắn mỉm cười, thu thần thông. Chỉ là thu lấy cái này nghiệp hỏa, chuyến này liền không có bệnh lai. Sau đó, hắn cùng Thanh Loan cùng nhau tiến vào trong động phủ này. Trong động phủ tồn lấy một chút ngọc giản, ghi chép cổ đại luyện khí sĩ công pháp. Trừ cái đó ra, ngược lại là không có đan dược pháp bảo lưu lại. Trên bồ đoàn sạch sẽ, không biết lúc trước vị kia cổ đại tiên nhân là phi thăng mà đi, hay là xảy ra điều gì khác biến cố. Thanh Loan tự lẩm bẩm, kỳ quái, rõ ràng cảm giác được có bảo vật xuất thế, vì sao tiến vào trong động phủ nhưng không có nhìn thấy bất kỳ pháp bảo. Lý Ngôn Sơ cũng ở chỗ này dò xét. nơi này lưu lại công pháp cực kỳ cường đại, chuyến đi sẽ để cho tu chân giới điên dại. Chỉ là đối với bọn hắn hai người tới nói, chỉ có thể đưa đến xác minh tác dụng, bởi vì bọn hắn hai người bản thân công pháp liền đã rất mạnh. Thanh Loan ở trong đó tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì. Từ cửa hang bày ra trận pháp đến xem, lúc trước thực lực của người này định mạnh hơn ta, trận pháp tạo nghệ càng là sâu không lường được, đáng tiếc không có để lại bảo vật gì. Thanh Loan nhếch miệng. Lý Ngôn Sơ thần thức nhạy cảm, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Loan, Thanh Loan sửng sở, thế nào? Lý Ngôn Sơ lập tức đem thiên nhãn tê đứng lên, phát hiện Thanh Loan đứng phía sau một tên mặc trưởng bảo tay áo lớn lao phụ nhân, mặc dù tuổi già sức yếu, lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Phía sau ngươi đi theo một cái lao phụ nhân. Lý Ngôn Sơ đạo. Thanh Loan trong lòng giật mình, một cái quay đầu, thế nhưng là sau lưng lại trống rỗng, chỗ nào có thể nhìn thấy một cái lao phụ nhân. Cho dù nàng dùng thần thức dò xét, tế gia linh nhãn cũng là như thế. Cái này luyện khí sĩ ăn mặc lao phụ nhân cười nói, thật là lợi hại thiên nhãn, ngược lại không giống như là về sau tu luyện ra, mà là thiên địa vốn liền thần thông. Lão phụ nhân thanh âm ở trên không đung đưa trong động phủ vang lên, Thanh Loan trong lòng càng thêm giật mình, người nào? Đi ra cho ta, không cần giả thần giả quỷ. Thanh Loan thần điểu tự có thần thông tạo hóa, có thể nàng nhưng không có cảm giác được lão phụ nhân tồn tại, không khỏi để nàng có chút chấn kinh, trong lòng dâng lên hàn khí. Lão phụ nhân giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ Thanh Loan chán một chút, Thanh Loan bị đau ai u một tiếng, đầu cấp tốc đỏ lên. Ngươi tại cái này dưới Ngô Đồng thụ giáng sinh lúc hay là lao thân vì ngươi hộ đạo, về sau ngươi phá trứng mà đi, làm sao bây giờ tu thành, ngược lại đi ra trách cứ lao thân. Lão phụ nhân thanh âm vang lên. Thanh Loan trong lòng càng là giận mình, nàng đối với cái này cây Ngô Đồng cảm giác có chút thân thiết, lại có thể ở chỗ này cảm nhận được cơ duyên xuất thế, chẳng lẽ là bởi vì duyên cớ này. Giáng sinh mới bắt đầu, nàng linh thức chưa mở, không có những ký ức này, lúc này trong lòng nhịn không được sinh ra hàn khí, ánh mắt kinh nghi bất định. Nàng đi vào Lý Ngôn Sơ bên người, chần chờ nói ra, đạo huynh, người này còn tại theo ta không? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, lão phụ nhân kia đứng tại chỗ, cũng không một mực đi theo Thanh Loan. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Lão phu nhân chỉ là một sợi hối hận, lại có loại thần thông này khó lường bản sự, không khỏi làm người kinh ngạc. Lão phu nhân cười nói, hai người các ngươi xâm nhập Lao thân động phủ, lại đến hỏi Lao thân tính danh. Lao thân tên là Long Thương Bà, chính là Tử Tiêu động chủ. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, lão phụ nhân này một thân thanh linh chi khí, cũng không sát nghiệp quân thân, mà lại chỉ là một sợi tàn hồn. Hắn suy nghĩ một chút, chắp tay nói ra, nếu như thế, ngược lại là bần đạo vô lễ. Long Thương Bà mỉm cười nói, không có nhìn ra, ngươi cũng không phải một cái thuần túy sắt vôi, cũng hiểu chút cấp bậc lễ nghĩa. Lập tức Thanh Loan liền gặp trong động phủ hiện hóa ra một cái lao phụ nhân thân ảnh, tóc trắng xóa, khí độ ung dung. Người này lúc trước trong động phủ, ta vậy mà không có chút nào phát giác, nàng khi còn sống đến cùng tu vi gì? Thanh Loan ánh mắt kinh dị không thôi. Long Thương Bà cười nói, một nam một nữ cũng đang cùng âm dương chi đạo, không nghĩ tới Tử Tiêu động hiện ở thế gian, cũng chính hợp đạo này. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, không biết đối phương ý gì. Long Thương Bà nói ra, tới chính là hữu duyên, ta bản tôn độ kiếp mà đi, đã đem pháp bảo đan dược đều mang đi. Không phải vậy còn có thể đưa các ngươi một hai kiện. Người này thần thông có lượng, lúc trước lại ẩn thân ở trong động phủ, Lý Ngôn Sơ nhất thời gian không nắm chắc được Long Thương Bà đến tuột cùng muốn làm cái gì. Không biết tiền bối có thể độ kiếp thành công. Lý Ngôn Sơ đạo. Long Thương Bà mỉm cười nói, đó là bản tôn sự tình, ta cũng không thể mà biết, hoặc là độ kiếp phi thăng mà đi, hoặc là hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, cùng ta sợi tàn hồn này cũng không quan hệ. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, cái này phân hồn chi pháp ngược lại là huyền diệu, tựa hồ ra đời bản thân ý thức, chính là độc lập cá thể. Long Thương Bà nhìn ra Lý Ngôn Sơ tâm tư, mỉm cười nói, lúc trước ta phân hồn chi pháp cũng cực kỳ tự đắc, chỉ là một cái nắm chắc không nổi bản tâm sợ rằng sẽ sinh ra tâm ma, hay là không học thì tốt hơn. Nhìn nàng ý kia, tựa hồ bản thân cố ý chuyển pháp, nhất chuyển nhưng lại hơi thở ý định này. Thanh Loan trừng trong mắt nói ra, lúc trước ta thật là tại cái này dưới Ngô Đồng thụ phá trứng bay ra ngoài. Long Thương Bà nói đó là tự nhiên, ngươi không có phát hiện ngươi trở lại nơi đây đặc biệt thân thiết. Đó chính là ngươi trong huyết mạch ký ức, lúc trước linh thức chưa mở, một mảnh hỗn độn, nhưng ngươi cũng sẽ ẩn ẩn có chút ấn tượng. Nàng tiểu nói này, Thanh Loan liền gật đầu. Trong lòng của nàng hoàn toàn chính xác đối với chỗ này có cảm giác thân thiết, tại địa phương khác ngược lại là không có, nguyên bản nàng còn cho rằng là cái này cây Ngô Đồng kỳ lạ nguyên nhân, không nghĩ tới còn có dạng này một tầng nhân quả. Long Thương Bà mỉm cười nói, người ta cũng coi như có chút duyên phận, ta chuyển cho ngươi một môn công pháp, tên là Bản Năng Vô Cực, chính là Tùng Sơn Chính Tông, không kém gì cô luôn, ngươi có thể che lấp trên người ngươi một chút khí tức, tránh khỏi làm người kiêng kỵ. Lời vừa nói ra, Thanh Loan trong lòng lập tức giật mình. Lão bà tựa hồ biết ta bởi vì côn lôn luyện khí sĩ thân phận bị tóm. Lý Ngôn Sơ trong lòng cũng có ý nghĩ này. Thanh Loan kinh ngạc nói, bà, ngươi còn biết thứ gì? Long Thương Bà nói ra, rất nhiều trong núi lớn, chỉ có Côn Lôn tương đối là thủ, trong chư thiên đều có, sớm đã có người nói qua có thể sẽ xảy ra chuyện, ngươi phá trứng mà ra, không ở lại Tùng Sơn lại đi Côn Lôn, lúc trước Lao Thân liền suy tính ra ngươi sẽ có một kiếp, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thanh Loan trong lòng càng là kinh ngạc. Long Thương Bà ngón tay một chút, một sợi linh quang bay về phía Thanh Loan mi tâm, Thanh Loan theo bản năng muốn né tránh, dù sao cùng rồng này Thương Bà chỉ là gặp mặt một lần. Ai biết cái này cường đại tàn hồn muốn làm gì? Muốn đoạt xá cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là linh quang này cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, Thanh Loan trong đầu liền thêm ra một thiên văn tự, chính là một môn cứ gọi là Bản Năng Vô Cực công pháp. Công pháp này giảng thuật cực kỳ rõ ràng, cũng không tối nghĩa thâm thúy, dựa theo này tu luyện, tự nhiên mà vậy thể luyện ra một thân thần thông. Thanh Loan nhìn ra công pháp này huyền diệu, chắp tay hành lễ, đa tạ bà chuyển pháp. Câu nói này ngược lại là chân tâm thật ý, xem ra đến bây giờ, công pháp này so với nàng sở học càng cao thâm hơn, mà lại nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Long Thương bà vừa cười vừa nói, lúc trước ta thôi diễn tiên kiếp, liền coi như già người có cơ hội trở về, thế nhưng là còn có một cái tiên cơ thôi diễn không đến người. Thanh Loan Quang ở trong núi phong ấn liền phong ấn 2000 năm. Mà lúc trước tại Thanh Loan vừa mới giáng sinh thời điểm rồng này, Thương bà đã tại Tùng Sơn bên trong. Một thân tu vi sâu không lường được, vị trí thời đại cũng cực kỳ cổ lão. Lý Ngôn Sơ nói tiền bối có thể thôi diễn ra lâu như vậy sự tình. Long Thương bà cười nói, tiền bối nghe có chút lạnh nhạt, không bằng ngươi cũng gọi ta bà, nghe dễ chịu chút. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, lập tức liền chắp tay nói ra, còn xin bà giải hoặc. Long Thương bà cười nói, ta mặc dù học qua một chút thần toán chi đạo, nhưng cũng là dựa vào một chút thiên phú thần thông, bằng không thì cũng không có bản lĩnh như thế. Lý Ngôn Sơ lại là sững sờ, rồng này Thương bà nguyên lai là một tên yêu tộc luyện khí sĩ, chỉ có một ít cường đại yêu tộc luyện khí sĩ mới có thiên phú thần thông loại vật này. Long Thương bà cười nói, truyền cho nàng bản năng vô cực là vì che đậy nàng côn lôn khí tức, ngươi cái này một thân bản lĩnh, lao thân cũng chỉ có thể dạy hoa trên gấm, truyền cho ngươi một môn thần thông nghịch chuyển âm dương, cũng coi như kết một phần thiện duyên. Nghịch chuyển âm dương là một môn cực kỳ cường đại thần thông, viễn siêu Lý Ngôn Sơ sở học. Long Thương bà nói mặc dù hơi hận, thế nhưng là thần thông lại là cực kỳ lợi hại. Lý Ngôn Sơ cũng tiếp nhận truyền thừa của nàng, nghịch chuyển âm dương chi pháp cực kỳ bá đạo, Lý Ngôn Sơ cấp tốc xem một lần. Long Thương bà mỉm cười nói, nàng dùng bản năng vô cực chuyển đổi công pháp rất nhanh, có thể nguyên nghịch chuyển âm dương cần kiên nhẫn, dù sao cái này tu luyện tiên pháp không phải một ngày chi công, mà là cái mài nước công phu. Lý Ngôn Sơ nghe vậy khẽ hất cằm, đa tạ bà truyền thụ thần thông. Lập tức năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đen một trắng hai cái âm dương ngư, tràn ngập một loại huyền diệu đạo vận. Đây chính là tu luyện thành nghịch chuyển âm dương tiêu chí. Long Thương bà, chương 1215 không đứng đắn binh khí, 1, chương 1215 không đứng đắn binh khí, 1, Đông Hải, một mảnh trên cô đảo, cỏ cây xanh biếc lại hoang tàn vắng vẻ, chỉ có dã thu chim bay, đảo hoang bên trong một chỗ nơi yên tĩnh có một cái tế đàn, phía trên viết lấy phức tạp điều triện trùng văn. Không chỉ có như vậy, nó bên cạnh còn có một cái khác càng lớn tế đàn. Cái này đại nhất gần hai cái tế đàn, phía trên chỗ viết điều triện trùng văn cũng không giống nhau. Lúc này, một cái trường thân ngọc lập thanh niên đạo nhân cầm trong tay phất trần khoác lên trên cánh tay, tại cái kia lớn tế đàn phía trước nói lẩm bẩm. Tế đàn này phía trước trưng bày rất nhiều tế phẩm, đều là một chút dùng giấy đâm thành hình dạng kỳ quái vật. Theo hắn niệm động chú ngữ, những tế phẩm này đều đốt thành cho bụi, nồng đậm hương hỏa chi khí bay lên. Thanh niên đạo sĩ này huy động trong tay phất trần, tòa kia lớn tế đàn chậm rãi mở ra, phía trên hào quang rực rỡ, dần dần vận chuyển, phảng phất một cái cự đại cối xay bình thường. Rất nhanh, một cái cự đại môn hộ hiện hiện, đi tới một vị thân hình cao lớn tiên nhân, người khoác áo giáp, cầm trong tay trường mâu, hai mắt như lãnh điện. Hắn đi tới đằng sau lại lục tục ngo ngoe đi tới mấy vị tiên nhân, hết thảy 6 vị. Bọn hắn phân lập hai bên, thần sắc cung kính, phản phất là đang nên tiếp người thế nào. Quả nhiên, không bao lâu đợi, một vị tuổi trẻ thiên nhân đi ra. Tuổi trẻ thiên nhân song mi tà phi nhập tấn, người khoác kim giáp, bên hông treo đeo trường kiếm, khí độ ung dung trầm ổn, mà lại cho người cảm giác cực kỳ vũ dũng. Người này đi ra cửa lớn đằng sau, hai bên cường đại thiên nhân tập thể đối đầu. Song mi tà phi nhập tấn tuổi trẻ thiên nhân chính là Cổ Triệt, một tôn sát lực cực mạnh chiến tướng. Đóng giữ biên cương chém giết nhiều năm cổ hình cũng không phải địch thủ của hắn, mà lại khí thế cũng kém hắn quá nhiều. Tay này cầm phất trần thanh niên đạo sĩ mỉm cười nói, tiểu đạo Trần Kỳ, bái kiến thượng thần. Thanh niên đạo sĩ này khí chất xuất trần, chỉ là bộ này bề ngoài ở trong thế tục liền có thể bị người phục làm ghế khách quý. Một đôi mắt cũng là sáng vô cùng, cho người ta một loại thoải mái cơ trí cảm giác. Người khoác kim giáp eo đeo bảo kiếm thiên nhân chiến tướng khẽ bước cằm, đối với hạ giới an bài hắn đã có giải. Sáu vị thiên nhân người khoác áo giáp, cầm trong tay búa dịu câu xin đẳng bình khí pháp bảo. Bọn hắn cũng không chú ý người thanh niên này đạo nhân, ngược lại là Cổ Triệt nhìn nhiều hắn vài lần. Người chiêu thần dẫn quỷ chi pháp cũng rất cổ lão. Cổ Triệt thoại âm rơi xuống, cầm trong tay phất trần kỳ lập tức cười nói, bất quá là một chút mạn pháp thuật, ngược lại để thượng thần chê cười. Không quan trọng pháp thuật. Tuổi trẻ chiến tướng khoe miệng có chút nhếch câu, cũng không có để ý tới. Người này chiêu thần dẫn quỷ chi pháp rất là lợi hại, nhưng tự thân cảnh giới không cao. Hắn hạ giới trước đó cũng biết rất nhiều tin tức, lúc này một nhóm thiên nhân trùng trùng điệp điệp, giá vân mà đi. Lần này hắn mang theo thiên kiếm cùng ngũ sắc cờ hai kiện trọng bảo, còn mang theo thần vương tinh huyết, thế tất yếu hạ giới chu sát cái kia họ Lý đạo nhân. Tại bọn hắn đi xa đằng sau, Trần Kỳ đi vào tế đàn trước đó, những này dùng giấy đâm rất nhiều tế phẩm đã thiêu đốt. Hắn hít sâu một hơi, còn sót lại hương hỏa chi khí từ hai mắt mũi miệng của hắn bên trong tế bào. Không hổ là cựu thiên thập địa một trong, xuống dốc trong nhân tộc vậy mà đản sinh ra loại này lại tài, đáng tiếc, vị này tám thành lại phải bất lạc. Trần Kỳ gật gù đắc ý, lại hít sâu thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Hiển nhiên là hấp thu hương hỏa chi khí đằng sau, với hắn mà nói là cái rất tốt hưởng thụ. Tung Sơn bên trong, Long Thương bà đã bị Lý Ngôn Sơ ngộ tính chấn kinh đến tự bế. Cứ việc vị này thần thông khó lường lão bà vô cùng có kiến thức, trải qua rất nhiều đại sự, mà lại nàng cả đời cũng đã gặp không ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật, khi đó nhân gian không có công xiềng, hiện ra không ít tiên tiêu. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, lúc trước có như thế kinh diễm nhân vật. Lập tức nàng lắc đầu, có thật nhiều người học thuật pháp đều rất nhanh, có thể học nghịch chuyển âm dương loại này đỉnh cấp thần thông nhanh như vậy, gần như không tồn tại. Long Thương bà một sợi tàn niệm này tồn thế không lâu liền muốn phá toái, Lý Ngôn Sơ lúc đầu muốn cùng nàng nói chuyện với nhau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương đông. Những ngày này người thật sự là đến chết không đổi, Lý Ngôn Sơ tự nói. Hắn luyện hóa kiếm bắt quái hậu thiên mắt đến cấp độ cực cao, trừ cái đó ra, thần thức nhục thân cũng là đặc biệt cường đại. Mặc dù Đông Hải tại Thần Châu cương vực bên ngoài, có thể Lý Ngôn Sơ nhưng vẫn là rất vui vẻ đáp lời. "Thiên nhân?" Thanh Luân hỏi, "Lại có thiên nhân giáng lâm thế gian?" Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, "Không sai, ngươi cùng bà nếu là quen biết cũ, không bằng tự hạ giao tình, ta đi trước." Thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ liền thi triển thần thông, bước ra một bước thân hình liền biến mất không thấy. Đây là xúc địa thành thốn, mà lại là ấn chứng Thái Bình trải qua đằng sau thần thông uy lực càng tại tiềm biến xúc địa phía trên. Long Thương bà hai mắt tỏa sáng, tán dương gật đầu, cái này xúc địa thành thốn luyện rất có môn đạo. Thanh Loan khẽ cắn miệng môi dưới, hướng về phía Long Thương bà chắp tay nói ra, bà, đạo huynh từng cứu tiếp thân tính mệnh, ta muốn đi theo hắn cùng nhau đối kháng thiên nhân. Long Thương bà nghe vậy lại lắc đầu, cản lại nàng, hắn chuyến đi này, trên thân tử kiếp vần quanh, chuyến này lại hung, ngươi nếu là đi lời nói Thanh Loan liền vội vàng hỏi, như thế nào? Long Thương bà nói hẳn phải chết. Thanh Loan, trên Đông Hải, một hàng thiên nhân giá vân mà bay, uy phong lẫm liệt, tuy chỉ có 7 người, lại cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách, phảng phất có thiên quân vạn mã bình thường. Bây giờ nhân gian có thiên địa quy tắc, hạ giới cũng không mang quá nhiều nhân thủ, nhiều mà vô dụng, không bằng tinh binh cường tướng. Những này người khoác áo giáp, cầm trong tay các loại binh khí thiên nhân thần uy bá đạo. Dọc đường hành sơn, đây là thiên địa đại biến trước đó hành sơn, thế núi bao la, mây mù lượn lờ. Có một cái hài cốt to lớn thôn vân thổ vụ, nằm ở một ngọn núi khe bên trong. Nhìn hài cốt này bộ dáng, khi còn sống cũng là một đầu cự thú. Thiên địa đại biến đằng sau, linh khí nồng đậm, ra đời một chút cực không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lúc này con cự thú này trên thân bỗng nhiên sinh ra huyết đục, nằm trên đất, tựa như một đầu mãnh hổ, trên cổ sinh lông bẩm, đầu mọc sừng rồng. Chỉ là nó những huyết đục này cũng không phải là chân chính huyết đục, mà là do tử khí ngưng tụ mà thành. Nó một mực giấu ở tung sơn bên trong, lúc này bỗng nhiên cảm giác được có từng đạo sinh linh mạnh mẽ khí tức, con cự thú này cực kỳ cường đại, lúc này đầu óc hỗn loạn tương mừng, chỉ biết giết chóc. Nó thả người nhảy lên, thẳng hướng bầu trời, trong nháy mắt hóa thành to bằng ngọn núi, miệng to như chậu máu mở ra máu, sát khí cuồn cuộn. Quái vật này là huyết sát chi khí mượn con cự thú này hài cốt đã có thành tựu. Bầu trời đột nhiên lờ mờ, những ngày này người kinh nghiệm xa trường bất vi sở động, chỉ có một cái cầm trong tay đại phủ, người khoác áo giáp thiên nhân chém đánh giữa trời. Trên búa này ngập trời sát khí hóa thành một vệ thần quang, bổ về phía trong núi khôi phục cái này quái vật đáng sợ, quái vật này lập tức bị đánh đầu lâu pha toái. Nó vốn chính là huyết sát chi khí mượn thi cốt thành tinh, thuộc về cực kỳ hiếm thấy thi yêu. Lúc này đầu lâu bị đánh nát, vẫn như cũ nhào tới. Tên này thiên nhân đại phủ trong tay tung bay, cực kỳ hung mãnh, hắn chiến pháp 10 phần lăng lệ. Mấy hơi thở liền đem cự thú này đánh vỡ nát, huyết sát chi khí phá không mà đi, ý đồ đào tẩu. Có thể này thiên nhân bỗng nhiên mở cái miệng rộng, vậy mà đem cái kia huyết sát chi khí một ngụm nuốt xuống. Trong bụng hắn cũng không biết có thần thông gì, cự thú này lấy nuốt người vì sinh, muốn mượn nhờ thiên địa linh khí thành tựu đạo hạnh, lại chưa từng bị này thiên nhân nuốt vào. Hắn cấp tốc trở lại đội ngũ, mà không biểu tình, phản phất chém cái kia cực kỳ hiếm thấy thi yêu là một chuyện nhỏ mà thôi. 6 người này đi theo Cổ Triệt Nam chinh bắc chiến, chiến công hiển hách, kỳ kỳ quái quái sinh linh cũng từng giết không ít, lúc này căn bản bất vi sở động. Trên người hắn sát khí trở nên càng thêm nồng đậm băng lãnh. Nếu không tại Cổ Triệt thủ hạ theo hắn chinh chiến, phóng nhãn thiên nhân bộ tộc bên trong, hắn cũng là uy danh hiển hách cao thủ. Cổ Triệt ánh mắt nhìn về phía dưới, hắn lưng đeo bảo kiếm, thần uy lâm liệt, lạnh lùng nói, vùng thiên địa này xác thực cần thanh tẩy, dừng thiên nước độc. Hắn chỉ là không chỉ từ trong núi đập ra tới cự thú, chủ yếu là đạo nhân tuổi trẻ kia. Thiên nhân bao trùm nhân gian phía trên, chúa tể khí vận, thủ hương hỏa cung phụng. Những người này ở giữa luyện khí sĩ trên thực tế không nên phản kháng. Lúc này, chân trời bỗng nhiên một đạo kiếm quang bay tới, hiện hóa ra thân hình, đem bọn hắn ngăn ở hành sơn phía trên. Đó là một cái phong thần tuấn tú tuổi trẻ đạo nhân, eo đeo trường đao, khí tức bên đỉnh nhạc chỉ. Những ngày này người đều là tiếng tăm lừng lẫy, giết người như ngoé chiến tướng, Lý Ngôn Sơ tại thiên nhân bên trong thanh danh cũng là cực lớn. Có thể nói là năm gần đây thanh danh vang nhất tu sĩ hạ giới. Rất nhiều thiên nhân đều là nhận ra Lý Ngôn Sơ, hình tượng của hắn có thể nói ở thiên giới lưu truyền rộng rãi. Song Mi Tà Phi nhập tấn, khí vũ hiên ngang thiên nhân chiến tướng Cổ Triệt lạnh lùng nhìn xem Lý Ngôn Sơ, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại Cổ Du nói tới hình, khóe miệng nhẹ nhàng nổi lên một vòng cười lạnh. Dám đến cả đường, xem ra giết mấy người để cho ngươi rất là đắc ý. Cổ Triệt cười lạnh. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía lấy một nhóm 7 người, thầm nghĩ, nhân gian quả nhiên có lối đi riêng, những ngày này người lại còn có thể giáng lâm. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, sát thiên người như giết heo chó, dễ như trở bàn tay, sẽ không để cho bần đạo đắc ý. Lời vừa nói ra, những ngày này người rất là tức giận. Bọn hắn Nam Chinh Bắc Chiến cũng nhìn thấy một chút chủng tộc mạnh mẽ, cũng có một chút tu vi cường hành hạ giới luyện khí sĩ, chương 1215 không đứng đắn binh khí, 2, chương 1215 không đứng đắn binh khí, 2. Nhưng cùng ngạo như vậy đây là người thứ nhất. Kết trận. Thiên nhân Cổ Triệt lạnh lùng nói. 6 vị thiên nhân cầm trong tay búa dịu câu xin đẳng binh khí, người khoác áo giáp, thần sắc nghiêm nghị phân lập khắp nơi Lý Ngôn Sơ bốn phía. Giữa bọn hắn lẫn nhau khí tức tương liên, Lý Ngôn Sơ lập tức cảm giác một cô núi thây biển máu khí tức đập vào mặt. Trận pháp này cực kỳ huyền diệu, lúc này mỗi người bọn họ thân ảnh đều hiện hóa ra ngoài, cao như sơn nhạc, phản phất đem bầu thiên đô chật ních một dạng. Trên tay những binh khí này cũng không phải phàm phẩm, đều là được từ một chút cổ lao chiến trường, sát khí lạnh thấu xương. Cổ Triệt vẫn là không có đem Lý Ngôn Sơ để vào mắt, tâm hắn cao khí ngạo, mấy vị kia chí tôn trẻ tuổi trong mắt hắn cũng bất quá, dù sao còn chưa trưởng thành. Cổ Hình mang ngũ sắc dưới cờ giới bỏ mình, hắn cũng cho rằng là Cổ Hình tài nghệ không bằng người. 6 người lúc này đem bầu trời chật ních, nhìn cực kỳ doan người, tại hành sơn tu sĩ chú ý tới một màn này, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Đây là thiên nhân hiển thánh. lại là thiên nhân làm hại nhân gian. Những ngày này nhân khí hơi thở thật mạnh, cùng lúc trước thấy qua hoàn toàn khác biệt. Thiên địa đại biến đằng sau, hành sơn xuất thế, tự nhiên có một ít người tu hành ở trong đó tìm kiếm cơ duyên. Lúc này chú ý tới một màn này, 6 vị thiên nhân xuất hiện trên bầu trời, càng là cảm thấy vừa sợ vừa giận. Lúc này cái này 6 vị thiên nhân bố trí xuống đại trận, 6 người khí tức tự nhiên mà thành, hợp 6 là 1. Tiểu đạo nhĩ, Lý Ngôn Sơ cười lạnh một tiếng, nhìn xem những này cao như sơn nhạc thiên nhân, chỉ là thân cái lưng mệt mỏi, thi triển pháp thiên tượng địa, sau một khắc, ngàn trượng hóa thân hiện, đỉnh thiên lập địa. Những ngày này người khí thế căn bản cùng hắn không thể so bì. Những ngày này người chiến tướng trong lòng giận mình, bọn hắn cảm giác được cái này trẻ tuổi đạo sĩ trên thân loại kia hùng hậu đạo hạnh, chợt cảm thấy sợ hãi. Cho dù bọn hắn chịu mệnh lệnh muốn xuất thủ, lúc này cũng không khỏi có chút sợ hãi. Lý Ngôn Sơ nhấc chân đạp xuống dưới, mọi người đều tế lên thần thông đánh đi lên. Oeng! Phản phất trên mặt biển dâng lên một vòng đại nhật phá không mà ra, qua trong giây lát lại là một đạo gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, trong nháy mắt lan tràn trăm dặm. 6 vị thiên nhân lập tức thổ huyết, hai mắt mũi miệng bên trong toát ra máu tươi, bọn hắn thân hình chìm xuống, chỉ là sau một khắc, trên trời ngàn trượng pháp thân bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cho người cảm giác cực kỳ tương phản, cũng không có để bọn hắn trong lòng thở phào, mà là càng thấy sợ hãi. Bọn hắn nhất thời trong miệng mũi phun máu, xương cốt vỡ vụn, vừa rồi chỉ là trong nháy mắt liền suýt nữa hỏng đạo hạnh của bọn hắn, đại trận tự sụp đổ. Lúc này nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, sợ hãi không thôi. Cổ Triệt hai mắt tỏa sáng, cảm thấy đạo sĩ tuổi trẻ này có mấy phần thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ hai tay khép tại trong tay áo, nhìn xem Cổ Triệt thản nhiên nói, chính mình cũng lên, chưa hết để cho mấy cái lâu la chịu chết. Những ngày này người đặt ở bất kỳ một cái nào chu thiên thế giới đều đầy đủ trấn áp hết thảy, thú hương hỏa cung phụng nhân vật đáng sợ, nhưng ở trong mắt của hắn bất quá là một chút lâu la mà thôi. Sắc mặt của mọi người tăng thiết thanh, thế nhưng là nhớ tới người này chiến tích, lại nhìn người nọ lúc trước thủ đoạn, liền bỏ đi bọn hắn nguyên bản suy nghĩ. Nguyên bản bọn hắn tâm cao khí ngạo, căn bản không đem tu sĩ hạ giới để ở trong mắt, chỉ cảm thấy lấy đạo sĩ tuổi trẻ bất quá là có mấy món lợi hại tiên khí mà thôi. Hạ giới đại đạo có thiếu, linh khí không đủ nồng đậm, đạo hạnh lại sâu có thể sâu đến đi đâu. Nhưng bây giờ xem ra, đạo sĩ kia pháp lực hùng hậu đến cực điểm, cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm, quá là kinh người. Cổ Triệt trong hai con ngươi phảng phất cất giấu hai vòng thần trúc bình thường, quang mang bắn ra bốn phía. Lập tức hư không nổ lên một đạo lôi hỏa khí tức. Lý Ngôn Sơ hai tay khép tại trong tay áo, cười lạnh nói, muốn mượn những người này trước nhìn một chút chiêu thức của ta, cái kia bần đạo để cho ngươi nhìn cái đủ. Lý Ngôn Sơ thân hình lóe lên, đi vào lúc trước cái kia cầm trong tay đại phủ cao lớn tiên nhân trước mặt. Này tiên nhân lúc trước một đũa chém nát cự thú kia hóa thành thi yêu, lại đem huyết sát chi khí nuốt xuống, thực lực cực kỳ cường đại, nhưng tại Lý Ngôn Sơ trước mặt, hắn dịu còn chưa giơ lên, liền bị Lý Ngôn Sơ nhất đem nắm đầu, phình một tiếng. Đầu trực tiếp hóa thành vỡ nát, hình thần câu diệt. Thoáng một cái ngay cả hồn phách cũng cho bóp nát, trực tiếp trấn trụ đám người. Giết chết người này đằng sau, hắn lại giết hướng một vị khác tiên nhân, thủ pháp không có sai biệt, trong chớp mắt, 6 vị tiên nhân đầu đều bị hắn tan thành phấn vụn, không gây một người đào thoát, toàn bộ hình thần câu diệt. Hắn xuất thủ cực nhanh, thân pháp lại như quỷ mị bình thường, chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, mấy người liền toàn bộ chết sạch. Cổ Triệt người khoác kim giáp, cầm trong tay bảo kiếm, đột nhiên cười lạnh một tiếng, bất quá là một kẻ mã phu. Hắn lấy cái này 6 vị tiên nhân làm dẫn, dẫn Lý Ngôn Sơ giết chóc, bọn hắn liền nhiễm phải người liền rủa, chuyện này ngay cả 6 người cũng chưa từng hiểu rõ, không phải vậy chỉ sợ lại trung tâm cũng sẽ sinh ra dị dạng. Lúc này 6 người đều là chết, Lý Ngôn Sơ trên thân sát khí trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, đây chính là Cổ Triệt kết quả mong muốn. Hắn cực kỳ kiêu ngạo tự phụ, Khả Thần Vương nhắc nhở qua, hắn cũng biết việc này nguy hiểm, bởi vậy liền dự định hy sinh cái này 6 vị thủ hạ trước hỏng cái này trẻ tuổi đạo sĩ tâm cảnh cùng thể phách. Chỉ là hắn vừa bóp cái chú quyết, khí tất cả người cấp tốc chìm xuống, tối nghĩa khó hiểu, tim lại truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi chảy ra. Cả người cảm giác như vào vũng bùn, hành động tối nghĩa đến cực điểm. Đây chính là nhận nguyện rủa biểu hiện. Không có khả năng, ngươi đến cùng làm cái gì? Cổ Triệt nhíu mày. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, chính mình nguyện rủa mình chơi, các ngươi thiên nhân thật sự là nhàn nhức cả trứng. Vừa rồi hắn thi triển chính là nghịch chuyển âm dương, tự nhiên là đỉnh cấp thần thông, hắn mặc dù vừa mới học được, nhưng muốn hóa giải những này nguyện rủa cũng đã đầy đủ. Cổ Triệt sầm mặt lại, đem ngũ sắc cờ tế đứng lên. Không chỉ có như vậy, phía sau hắn lại lơ lửng một thanh bảo kiếm, kim quang lập lòe, cũng không phải là bên hông hắn thanh kia, mà là thần vương ban tặng thiên kiếm. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn có thần vương tặng cho một đoàn tinh huyết. Ngũ sắc cờ cùng thiên kiếm không cách nào biến thành của mình, thế nhưng là tinh huyết không sử dụng liền sẽ bị chính hắn lưu lại, trở thành ngày sau tu hành tài nguyên, phá thần vương cảnh. Bởi vậy hắn mới động tâm tư, lấy 6 vị thiên nhân làm dẫn, trước chú sát Lý Ngôn Sơ lại nói, kém nhất cũng tổn hại hắn cảnh giới, thật không nghĩ đến ngược lại dẫn lửa thiêu thân. Bởi vậy hắn lập tức tế lên ngũ sắc cờ cùng trời kiếm, muốn cùng cái này trẻ tuổi đạo nhân nhất quyết thư hùng. Lý Ngôn Sơ thần sắc cực kỳ bình tĩnh, trên tay hắn lấy ra càn khôn cung, dài 6 thước đen kịt đại cung nhìn phong cách cực kỳ cổ xưa, đồng thời lấy ra một cây dung trời mũi tên, lớn bằng ngón cái, đầu mũi tên cực kỳ sắc bén. Hắn dựng cung cài tên nhắm ngay vị này thần vương cực kỳ xem trọng chiến tướng. Cổ Triệt lúc này đỉnh đầu treo lấy ngũ sắc cờ còn có một thanh kim quang lập loè thiên kiếm. Gặp Lý Ngôn Sơ lấy ra bộ này cung tiễn, đã không hào quang bao phủ, cũng không cường đại đạo vận, cười lạnh, không phải nói trong tay ngươi có không ít tiên khí. Lấy ra, không phải vậy một hồi nhưng không có cơ hội. Lý Ngôn Sơ nghe vậy cười lạnh, liền lấy ngươi thử một chút mũi tên này phải chăng sắc bén. Nói thật, trong lòng của hắn đối với cái này càn khôn cung dung trời mũi tên không có quá lớn lực lượng. Luôn cảm giác đôi này cổ nhân hoàng lưu lại dị bảo này, thanh danh rất lớn, vĩnh trấn Đông Hải, vĩnh trấn nhân tộc khí vận, coi như cho người ta một loại không quá nghiêm chỉnh cảm giác. Chuyên môn là muốn dựa vào người mang nhân tộc người đại khí vận mới có thể kéo ra, không nghĩ tới lại là dùng miệng quyết. Kéo ra đằng sau cũng không có khác dị tượng, không chỉ Cổ Triệt cảm giác không thấy, chính hắn cũng không cảm giác được có cái gì chỗ cường đại. Hắn thậm chí một lần hoài nghi cái đồ chơi này không phải luyện ra hù dọa người đi, chỉ là về sau vật đổi sao rời, trở thành trong truyền thuyết thần thoại bảo vật. Bất quá lúc này lấy ra kéo thành trăng tròn, đối với tuổi trẻ thiên nhân Cổ Triệt, Lý Ngôn Sơ trong lòng cũng là mười phần bình tĩnh. Cổ Triệt bất vi sở động, thế lên ngũ sắc cờ bảo vệ toàn thân, thiên kiếm vụ vụ rung động, sau một khắc liền muốn phá không mà đến. Lý Ngôn Sơ nhất mũi tên bắn ra ngoài, hưu một tiếng, mũi tên như lưu tình, cũng không có hư không chấn động, cũng không có hùng vĩ đạo tượng hiện hiện, chỉ là một tiễn này rất nhanh. Cổ Triệt trong mắt hiện hiện một vòng ý cười, khá lắm không biết sống chết tặc đạo sĩ, liền lấy như thế một bộ cung tiễn đến lừa gạt ta. Chỉ là sau một khắc, luyện chế lại một lần một phen ngũ sắc cờ bị phá, trán của hắn bị rung trời mũi tên xuyên qua, à. Hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp rơi xuống biển mây. Cổ Triệt cái trán bị xỏ xuyên, đã mất mạng, cái này là thần vương ký thác kỳ vọng, thiên giới có được cực lớn uy danh chiến tướng, vậy mà liền chết như vậy rơi. Chương 1216 thông thiên đường, 1, chương 1216 thông thiên đường, 1, Lý Ngôn Sơ cũng là sửng sốt một chút, nhìn xem cung tên trong tay, khóe miệng nhịn không được giật một cái. Lập tức hắn lên trước xem xét, phát hiện Cổ Triệt nguyên thần cũng đã phá diệt, hồn phi phách tán. Một tiếng liền bắn chết. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc. Người này tu vi rõ ràng là so với lần trước cái kia thiên nhân càng thêm cường đại, trừ ngũ sắc cờ bên ngoài, còn có chuôi kia kim quang lập loại thần kiếm, chuôi kia thần kiếm cho người ta áp lực không kém gì ngũ sắc cờ, nhưng hắn cứ như vậy chết mất. Cổ Triệt chỉ sợ cũng chưa bao giờ nghĩ đến trận chiến này thất bại, càng không có nghĩ tới sẽ bị người một chiêu giết chết. Hắn chỉ là lo lắng lấy tận lực không sử dụng thần vương tinh huyết, chính mình lưu lại, hoặc là nhiều nhất là tiêu hao vấn đề bao nhiêu. Nhưng lúc này, thi thể của hắn cực kỳ băng lãnh, trung quanh núi đá bắt đầu ô nhiễm, hoa cỏ cây cối yêu ma hóa, trở nên cực kỳ hoang đường quái dị. Này thiên nhân chết ở chỗ này, Lý Ngôn Sơ trong óc lập tức xuất hiện loại kia vạn người tụng kinh thanh âm, cực kỳ hỗn loạn nhiễu loạn. Đến cùng là cổ nhân hoàng lưu lại hai kiện gì bảo? Lý Ngôn Sơ tự nói. Hắn há mồm phun ra tam muội chân hỏa, liền hướng những này tản ra không rõ quỷ dị thi thể chạy tới. Cái này tam muội chân hỏa đốt cực kỳ mãnh liệt, thiên nhân thân thể mặc dù cường đại, cũng rất sắp bị đốt thành cho bụi. Chỉ để lại ngũ sắc cờ cùng trời kiếm lơ lửng trên không trung, không người sử dụng, tản mát ra cường đại quan mang, cũng không có công kích, cùng rơi lả tả trên đất binh khí cường đại. Trừ cái đó ra, Lý Ngôn Sơ phát hiện tiêu hủy cái này trẻ tuổi thiên nhân thi thể đằng sau, trên người có một cái đồng bình, lớn chừng bàn tay, tản ra nồng đậm lực lượng. Lý Ngôn Sơ cảm ứng một chút, phát hiện bên trong có một đoàn tinh huyết, cực kỳ bằng bạc. Lúc trước hắn luyện hóa mạnh nhất một viên khí huyết đan, là do Ngao Húc thân thể biến thành, ẩn chứa thiên long cùng đằng rắn hai đại huyết mạch. Có thể cùng mà so sánh với, đồng bình này bên trong khí huyết bàng bạc kinh người, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lý Ngôn Sơ thần thức chỉ là do xét đi vào, liền cảm giác được trong tinh huyết kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ, mặc dù dẫn mà không phát, nhưng hắn thần thức trong nháy mắt bị vỡ nát. Lực lượng thật mạnh. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Thân bình này bên trên cũng có cường đại cấm chế, Lý Ngôn Sơ từng chiếm được ngũ sắc cờ, biết đó là thần vương pháp bảo, uy lực cực mạnh, lần trước phá vỡ hư không mà đi, ngay cả hắn cũng không có đối kịp. Lần này hắn có kinh nghiệm, trực tiếp phất tay, bá. Tiên đạo trấn ma phủ văn trùng trùng điệp điệp đi lên, trước đem đồng bình này phong bế. Đồng bình trên có cường đại cấm chế, tiên đạo trấn ma phủ văn đi lên, trong lúc thoáng qua liền bị bắn ra. Có thể Lý Ngôn Sơ pháp lực hùng hậu, hay là trực tiếp đem đồng bình này phong bế. Cái này dù sao chỉ là một cái tổn chữ tinh huyết bảo vật, cũng không phải là công kích hoặc là pháp bảo phòng ngự. Lý Ngôn Sơ đem đồng bình thu nhập đồng lai trong tiến cảnh. Tưởng rằng trang bức phạm, không nghĩ tới lại là đưa bảo đồng tử. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn đem ngũ sắc cờ cùng trời kiếm bắt lấy, trong lòng bàn tay hiện ra tiên đạo trấn ma phù văn, hắn vậy mà muốn đồng thời trấn áp cái này hai kiện thần vương pháp bảo. Ngũ sắc cờ cùng trời kiếm dự định phá không mà đi, Lý Ngôn Sơ liền phất tay, trực tiếp đem không gian chung quanh phong tỏa. Tiên đạo trấn ma phù văn phun trào, đem hai món bảo vật này vây ở trong tay. Thiên giới, một chỗ hùng vĩ trong cung điện, người mặc kim bảo, khuôn mặt uy nghiêm cổ diễn thần vương đống nhiên mở hai mắt ra, trong cặp mắt của hắn bắn ra hai đạo quang mang, thẳng lên mây xanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên giới đều chấn động, cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại. Cổ diễn thần vương trong mắt hiện hiện nộ khí, như vậy không nên việc, người đã chết, pháp bảo cũng bị người vây khốn. Vị tồn tại cường đại này, pháp lực trùng trùng điệp điệp, lúc này đem khí tức phóng xuất ra, kinh động thiên giới. Nữ tính kia thần vương lúc này ở trong cung điện, cùng cổ du đàm luận. Cái này một thân váy dài, tiên khí mở mịt nữ tử tuyệt mỹ cổ du lúc này cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Mà vị tiên nữ tính thần vương cười nhạt một tiếng, xem ra hạ giới đạo sĩ kia đem hắn tức giận không nhẹ. Cổ du một đôi thu thủy giống như trong mắt phát ra một tia kinh ngạc, nhanh như vậy liền phân ra được thắng bại. Nàng hơi kinh ngạc, nàng vốn cho rằng cái kia không có cái gì bối cảnh đạo sĩ tuổi trẻ lần này tất nhiên bỏ mình, chưa từng nghĩ lại gây vị kia thần vương rất là tức giận. Hắn đến cùng làm cái gì? Cổ du trong lòng hết sức tò mò. Vị kia nữ tính thần vương nhíu mày, ngũ sắc cờ, thiên kiếm, tinh huyết hoặc là hóa thân, còn có một số cao thủ tùy hành, lại thêm Cổ Triệt bản thân thực lực, cứ như vậy sẽ còn ra biến cố. Cổ du trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, đúng à, dưới loại tình huống này, ngay cả nàng cũng không phải Cổ Triệt đối thủ. Cái này chẳng phải là nói trẻ tuổi đạo sĩ nếu là đi vào thiên giới, chính là thần vương phía dưới người thứ nhất. Nhân gian, Lý Ngôn Sơ không biết mình giết chết Cổ Triệt, thiên giới đã sinh ra chấn động, sinh ra cảm ứng. Lúc này hắn muốn đem cái kia tinh huyết nhận lấy đằng sau, lại đem ngũ sắc cờ cùng trôi này kim kiếm nhận lấy, có thể ngũ sắc cờ phía trên chợt bộc phát ra một đạo khí tức đáng sợ, trong nháy mắt đem hắn bức lui, ngay cả kim kiếm cũng cầm không được. Ngũ sắc cờ cùng trời kiếm đồng thời bộc phát ra đạo đạo thần quang, trong lúc thoáng qua liền phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Đây là thần vương pháp bảo, trên có trùng điệp là cấn, cuối cùng vẫn là bị thu trở về. Lý Ngôn Sơ kiến trạng liền trước đem cái này một chỗ binh khí thu vào. Cái này trẻ tuổi thiên nhân dẫn người từ Đông Hải mà đến, bây giờ chết vội vàng, không chỉ có một thân thông thiên tu vi không có phát huy ra, ngay cả cái này hai kiện thần vương pháp bảo cũng chưa kịp thôi động. Để thần vương cổ diễn một phen như đồ thành trò cười. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên vỗ đầu một cái, hỏng. Ta chấn thiên tiễn. Hắn lập tức ra ngoài tìm kiếm, cũng không có phát hiện chấn thiên tiễn tung tích, vừa rồi mũi tên kia bắn ra, phá không mà đi, đã biến mất vô tung vô ảnh. Giết một người dùng một tiễn, không khỏi quá mức xa xỉ, chẳng lẽ đây chính là chấn thiên tiễn chỉ có 3 cây nguyên nhân? Lúc trước mũi tên này sẽ không càng nhiều đi. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, bất quá, so sánh với việc này sự tình, hắn lúc này lại đang suy nghĩ một chuyện khác, thiên nhân là có thể tùy ý giáng lâm nhân gian sao? Ngưng thần một lát, hắn cảm thấy việc này cũng không khả năng, nếu như nói như vậy, sợ rằng sẽ xuống tới số lớn thiên nhân. Phải nghĩ biện pháp tìm tới bọn hắn là như thế nào hạ giới, chấn thiên tiễn sự tình không nội, đều không người có thể cầm lấy. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, vận chuyển thần thông, dưới chân hiện 64 quẻ hình vẽ, còn có giống bắt đầu trải qua, la bàn loại kia có thể trợ giúp thôi diễn bảo vật. Bây giờ tu vi của hắn trở nên cực kỳ hùng hậu, muốn lấy thần toán chi đạo bói toán ra việc này. Trong lúc hoảng hốt, Chu Thiên tinh thần hiện, tại phía sau hắn triển khai, hắn phảng phất đứng ở trong tinh không, từng viên tinh thần tản mát ra qua mang. Thần toán thôi diễn không chỉ cần phải cảnh giới, còn cần khổng lồ thần thức làm chèo chống. Chỉ là lần này liên quan đến thần vương pháp bảo, vượt qua Lý Ngôn Sơ bây giờ chỗ cấp độ, Lý Ngôn Sơ thôi diễn thiên cơ hoàn toàn mơ hồ, chỉ cho thấy không tại Thần Châu cương vực bên trong, mà tại phương đông. Nếu không tại Thần Châu cương vực bên trong, chẳng lẽ sẽ là tại Đông Hải? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Đông Hải bao la, mà lại tiếp tục hướng bên ngoài đi, đến Hải Ngoại Tiên Đảo khu vực, đó là một mảnh đặc thù cương vực. Phải nghĩ biện pháp tìm được thiên giới chỗ, không có khả năng luôn luôn để bọn hắn tùy ý xuống tới, tùy ý làm vậy. Có thể Đông Hải mênh mông, trong lúc nhất thời không cách nào tìm kiếm, chấn thiên tiễn hạ lạc cũng thôi diễn không đến. Thôi diễn thần toán chi pháp là những đại năng kia khả năng đặc biệt, bấm ngón tay tính toán, liền biết thập phương thế giới, bằng vào tu vi của ta hay là kém chút. Lý Ngôn Sơ dứt khoát thả người nhảy lên, hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp trở lại Tung Sơn bên trong. Tung Sơn, Tử Tiêu động, Long Thương bà lúc này cái này hối hận còn chưa triệt để phá toái, nàng ngay tại dạy dỗ Thanh Loan, truyền thụ Thanh Loan một chút yêu tộc luyện khí sĩ công pháp. Vừa rồi nàng nói ra Thiên Phú Thần Thông bốn chữ, người này cũng là một tên yêu tộc luyện khí sĩ, chỉ là cực kỳ cổ lão, không biết bản thể là loại nào yêu thú. Long Thương bà cùng Thanh Loan nhìn thấy Lý Ngôn Sơ rất nhanh liền trở về, Thanh Loan lập tức nên đón tiếp lấy, "Đạo huynh, ngươi trở về." Long Thương bà nhìn xem cái này trẻ tuổi đạo nhân, khẽ bước cằm, lúc trước vừa đi tự kiếp vượt quanh, không cùng nó chính diện giao phong cũng là thượng sách. "Ấy." Long Thương bà sửng sốt một chút, lại nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, lúc trước tự kiếp sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Lý Ngôn Sơ nói lần này thiên nhân hạ giới đã bị ta đều chém giết. Long Thương bà, Thanh Loan, nhanh như vậy? Thanh Loan hồ nghi nhìn thoáng qua Long Thương bà, thầm nghĩ, lao bà lớn tuổi, ánh sáng hù dọa ta, lần này tới thiên nhân rõ ràng thực lực không đủ, còn gạt ta nói cái gì tự kiếp cuốn thân, đi thì hẳn phải chết. Long Thương bà có chút cảm thán, phút chốc mà đi, phút chốc mà quay về, trong lúc thoáng qua cường địch hôi phi yên diệt, đích thật là đại phong lưu, lại khí phách. Người hậu thế càng như thế kinh diễm. Long Thương bà thầm nghĩ. Chương 1216 thông thiên đường 2, chương 1216 thông thiên đường 2, Lý Ngôn Sơ hỏi, tiền bối có biết thiên giới chỗ? Long Thương bà nói cho dù biết thì như thế nào, thiên giới có thần vương, tu vi của ngươi như gặp gỡ thần vương, tất nhiên là hôi phi yên diệt. Lý Ngôn Sơ nói như thế, tiền bối là biết đến. Long Thương bà suy nghĩ một lát sau nói, Côn Lôn Sơn chúng có lên trời đài, chính là một đầu thiên lộ, nếu có thể tìm được đường này, liền có biện pháp thông hướng thiên giới, chỉ bất quá lao thân cũng không đi qua con đường này, hết thảy còn cần chính ngươi đi thăm dò. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Hắn tiếp tục hỏi, thiên nhân hạ giới, ta chỉ tính đến không tại Thần Châu bên trong, mà tại phương đông, tựa hồ là đang Đông Hải, có thể trong đó nhân quả che đậy, tính không rõ ràng, bà có thể có biện pháp. Long Thương bà nói ra, lão thân chỉ là một sợi hối hận, sắp tiêu tán, việc này tựa hồ liên quan đến nhân quả rất nặng, muốn suy diễn việc này nàng lời nói xoay chuyển, chỉ bất quá tiểu hữu đã có câu hỏi này, lão thân liền vì ngươi tính toán. Lý Ngôn Sơ chắc tay. Người này đều tính tới người hậu thế, tất nhiên là tinh thông thôi diễn, Lý Ngôn Sơ cũng là cố ý quay lại tìm nàng. Long Thương bà bấm ngón tay suy tính một phen, chậm rãi nói ra, Đông Hải trên cô đảo, tiếp dẫn thiên nhân hạ giới không phải cản nguyên người, mà là đến từ dị vực. Tính toán của nàng cực kỳ lợi hại, đem người kia theo hầu cũng coi như đi ra. Vị trí cụ thể đâu? Còn có, người kia là ai? Lý Ngôn Sơ hỏi. Long Thương bà tiếp tục bấm đốt ngón tay, trên Đông Hải đảo hoang rất nhiều, có một tòa Lưu Châu đảo, ra biển người đều biết, Lưu Châu đảo nam ngoài trăm dặm cái kia không người đảo hoang chính là. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, người kia tu vi cũng không cao, không phải địa tiên. Ấy. Long Thương bà khẽ ồ lên một tiếng. Không đối, là địa tiên. Ân. Còn không đối. Long Thương bà lông mày dương lên, trầm giọng nói ra, nhiễu loạn thiên cơ. Bên người nàng hiện hiện một người que tính ở phía trên nổi lơ lửng, phía trên có từng đạo lời bình luận, vị này tóc trắng xóa lao phụ nhân, lấy một sợi hối hận có thể làm được loại tình trạng này đã là hết sức kinh người. Là một cái cầm trong tay phất trần thanh niên đạo sĩ, kỳ quái, vì sao trên thân khí tức như vậy chi loạn? Một cái không đến địa tiên hoặc là vừa tới địa tiên tiểu gia hỏa liền có thể tránh né thần của tà tính. Long Thương Bà ngay tại thôi diễn, que tính bỗng nhiên nổ rớt. Long Thương Bà sững sờ, chợt cảm thấy hung hiểm, lập tức thu thần thông. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, thân phận của người này cũng không đơn giản, thấy hắn nhất định phải coi chừng, không cần cho hắn bề ngoài sở mê. Thoại âm rơi xuống, thân hình của nàng trở nên rất nhạt. Lao thân bản tôn nếu là thành công phi thăng, ngày sau chúng ta hữu duyên ở trên trời gặp lại. Một sợi tàn niệm này rốt cục tiêu tán, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Nhân vật như vậy, cho dù là năm đó cũng nhất định có thể phi thăng lên đi, hữu duyên trên trời gặp lại. Lý Ngôn Sơ chắp tay hành lễ. Thanh Luân hỏi, đạo huynh bây giờ muốn làm gì? Lý Ngôn Sơ nói với người. Thanh Luân đạo, người kia tiếp dẫn thiên nhân hạ giới, lại cảm giác được bà ngay tại tính toán hắn, chẳng lẽ còn sẽ lưu ở nơi đó chờ ngươi? Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Thanh Loan, ngươi nói cũng là có lý, chỉ bất quá bần đạo hay là tiến đến nhìn qua. Thanh Loan nghe vậy nói ra, thiếp thân thụ đạo huynh nhân cứu mạng, nguyện vì tọa kỵ thờ đạo huynh thúc đẩy, bên mông Đông Hải lấy thiếp thân thần thông, chỉ trong chốc lát mà đi, đến lúc đó đạo huynh cũng có thể lưu chút khí lực. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, cái này da trắng mỹ mạo cung trang nữ tử thân hình biến đổi, hóa thành một cái Thanh Loan thần điểu, nhìn cực kỳ xinh đẹp, đường cong trôi chảy, lông vũ lóe ra hào quang. Đạo huynh xin mời. Lý Ngôn Sơ cũng không chối từ nữa, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào Thanh Loan trên lưng, Thanh Loan vỗ cánh mà đi, quả nhiên tốc độ cực nhanh, trong lúc thoáng qua liền lướt đi mấy ngàn dặm. Rất nhanh bọn hắn đi vào trên Đông Hải, Lý Ngôn Sơ triển khai thần niệm quét ra ngoài, không rõ chi tiết, một vài bức hình ảnh phản hồi đến trong óc. Mỗi một hòn đảo đều bị thần niệm của hắn đảo qua, dùng thần niệm tìm kiếm như vậy rất nhỏ, là một kiện cực kỳ hao phí tâm thần sự tình. Hắn sừng sững tại Đông Hải sóng biết phía trên, rất nhanh liền tìm được Lưu Châu đảo tung tích. Tới gần đằng sau lần nữa tìm kiếm, lại tìm được Long Thương Bà nói tới đảo Hoàng Hạ Lạc. Trên cô đảo có hai cái tế đàn, một lớn một nhỏ, phía trên liền có điều triển trùng văn. Lý Ngôn Sơ luyện hóa luyện khí tổng cương, mặc dù nhận biết điều triển trùng văn, nhưng lại không biết những phù văn này có ý tứ gì. Thanh Loan chợt nói ra, cái này lớn phía trên viết là chiêu thần dẫn quỷ tế văn. Lý Ngôn Sơ nói ngươi xem hiểu những phù văn này. Thanh Loan nhẹ gật đầu, không sai, đây chính là chiêu thần chi pháp, cổ đại tiên dân tế tự sử dụng. Chỉ bất quá ta mặc dù nhìn hiểu, lại không biện pháp triệu hoán tiên thần. Vì cái gì? Lý Ngôn Sơ hỏi. Bởi vì cần phối hợp đặc thù tế phẩm, mỗi loại tế đàn tế văn phối hợp tế phẩm cũng không giống nhau. Thanh Loan giải thích nói. Vậy cái này nhỏ đâu? Lý Ngôn Sơ hỏi. Nhỏ đây là trận pháp truyền tống, phá giới chuyên dụng. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, cẩn thận chu đáo tòa này nhỏ tế đàn, cái này tiểu hình truyền tống trận, chuyên vị phá giải mà đến chuẩn bị. Người này lúc trước đã cảm ứng được mánh khóe, nhưng không có hủy đi tế đàn, đến cùng đang có ý đồ gì? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Chư thiên người muốn vượt giới mà đến, cần phá vỡ không gian, cần đặc thù thần thông. Thanh Loan đông nhiên nói. Phía trên này hai loại phù văn tựa hồ không phải xuất từ một người chi thủ, mà lại tiểu tử này càng thêm cổ lão. Thanh Loan là chính tông yêu tộc luyện khí sĩ, nắm giữ một chút cổ đại pháp môn, nhìn ra trong này môn đạo. Đúng à, nếu như người kia vượt giới mà đến cần phải mượn tế đàn truyền tống, lần đầu tiên là như thế nào tới? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Hắn nhìn về phía Thần Châu phương hướng, tám thành hay là có chó. Hắn cẩn thận chu đáo hai cái này tế đàn, trong đó cũng không có lực lượng không gian lưu lại, Lý Ngôn Sơ cũng tìm không được đối diện tung tích. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn về phía Thanh Loan, ngươi nói, hắn đã rời đi, cũng không sợ trước khi ta đi hủy đi tế đàn. Thanh Loan lắc đầu, thiếp thân cũng không biết cử động lần này vì sao. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, dùng phía trên này phù văn có thể truyền đi sao? Thanh Loan giải thích nói, cần tương ứng cống phẩm, nếu như không biết cống phẩm là cái gì, cũng vô pháp thôi động tế đàn này. Đương nhiên, có lẽ cũng là thiếp thân đối với cái này hiểu rõ không sâu nguyên nhân. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cảm, như vậy xem ra, muốn tiến vào đến trước thông đạo hướng tiên giới ý nghĩ liền phát thoái, thậm chí ngay cả tìm kiếm được người kia cũng không phải chuyện dễ. Một cái rách nát tiểu thế giới, đại địa phát thoái, bầu trời sụp đổ, khắp nơi có hỏa diễm lan tràn, còn có cương phong tàn phá bừa bãi, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Trước đó là một cái cơ hồ phá toái thế giới. Nơi đây nguyên bản có một con sông lớn, kéo dài không biết mấy ngàn dặm, có thể đã khô cạn. Trong đó cũng có chút hài cốt to lớn, có đã triệt để phong hóa. Nơi này cũng có giống nhau như lúc tế đàn, chính là loại kia truyền thống tế đàn. Cái kia cầm trong tay phất trần thanh niên đạo sĩ Trần Kỳ lúc này chính là ở đây. Nhìn xem mảnh này phá toái thiên địa, hắn cũng không nhịn được hơi xúc động. Hắn rời đi tế đàn, ở trong đó tìm kiếm, không biết đang tìm vật gì. Hắn tại tường tận xem xét trong đó xuống núi, thậm chí bầu trời. Hắn cũng không phải là lục địa thần tiên tu vi, bởi vậy tại trên Đông Hải giáng lâm, Lý Ngôn Sơ cũng không có đặc biệt chú ý Khả Trần Kỳ lúc trước lại hoàn toàn chính xác cảm ứng được Long Thương Bà đang tính hắn. Cổ đại luyện khí sĩ tàn hồn cũng có như thế thủ đoạn, cái này càn nguyên thiên địa xuống dốc trước đó, quả nhiên là lợi hại. Trần Kỳ vừa đi vừa cảm ngộ, vùng thiên địa này đã hoàn toàn tan vỡ, không gian cực kỳ yếu đất. Tam Thanh Tổ sư ở trên, càn nguyên vậy mà ra loại hung nhân này, trong nháy mắt giết sạch thiên nhân, ngay cả ta người dẫn đường này cũng không dung tha, đơn giản bất đương nhân tử. Trần Kỳ mắng. Hắn tại một chỗ phá toái dưới bầu trời đứng thẳng, phía sau đen nhánh một mảnh, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào hỏa diễm. Trần Kỳ cầm trong tay phất trần, nhìn ngược lại là tiên phong đạo cốt. Hắn nhìn một hồi, cũng không có ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài, đi vào cái kia tiểu tế trên đàn, lấy ra đặc thù nguyên bảo ngọn đến, lại chen vào ba cây hương hỏa cấp tốc giấy lên cao hai thước. Hắn đi vào hương hỏa bên trong, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ cũng không có đem tế đàn này hủy đi, mà là dự định mang về lĩnh hội một phen. Khi hắn hiện ý nghĩ này thời điểm, trong lòng hơi động. Hẳn là hắn là cố ý lưu cho ta, để cho ta lĩnh hội. Lý Ngôn Sơ trong mắt hiện hiện một vòng hàn quang. Chỉ bất quá hắn trong lòng đồng thời lại hiện hiện một cái ý niệm khác, nếu như trực tiếp hủy đi tế đàn, chỉ sợ mới thật sự là chiêu người khác tính toán. Hắn đem cái này một lớn một nhỏ hai cái tế đàn thu vào, cùng Thanh Loan một đạo hướng Côn Lôn đi. Côn Lôn bên trong cất giấu thông thiên đường, Thanh Loan bản thân liền là tại trong Côn Lôn tu hành, vừa bạn đem con đường này tìm ra, giết tới thiên giới. Chương 1217 nơi chôn xương, 1, chương 1217 nơi chôn xương, 1, Côn Lôn, nơi đây có gió tuyết lớn bao phủ, cực kỳ kinh người. Gió tuyết này buộc phát thời điểm, mặc cho lục địa thần tiên tu vi thông huyền, cũng ở trong đó không thể tự kiềm chế, thậm chí thân thể đều sẽ bị xé rách. Đây là Côn Lôn Phong Tuyết Thần, lúc trước tiên nhân giáng lâm nơi đây, một phen đại chiến, Phong Tuyết Thần thân thể phá toái. Bất quá lúc này đối với Lý Ngôn Sơ vị này Ngọc Trụ Phong chủ nhân lại hiển nhiên mười phần hữu hảo, Phong Tuyết tách ra, nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Lý Ngôn Sơ thần niệm trong nháy mắt quét ra ngoài, bao trùm ngàn dặm. Khai Minh Lục Nô, vân đạo Lý Ngôn Sơ, tới chơi Côn Lôn, có việc hỏi. Thần niệm của hắn quét ra ngoài, Côn Lôn tuy có cường đại cấm chế, nhưng lúc này đối với hắn nhưng cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Lúc này Khai Minh vừa lúc ở một tòa thần miếu bên trong giả trang tượng đá, không lúc đích. Đấy lòng đống nhiên vang lên Lý Ngôn Sơ thanh âm, Khai Minh Lục Nô, vân đạo Lý Ngôn Sơ tới chơi Côn Lôn, có việc hỏi. Khai Minh vui vẻ nói, Ngọc Trụ Phong chủ nhân đến rồi. Hắn thả người nhảy lên, nhảy xuống thần đài, chín cái trên đầu rào rạt vui mừng. Côn Lôn sơn thanh lãnh, đống nhiên có người đến thăm, Khai Minh rất là mừng rỡ. Lý Ngôn Sơ cùng Thanh Loan lúc này thân ở trong một ngọn núi trên đường nhỏ, thế núi hiểm trở, chính là cổ tiên dân mở ra đến leo núi chi dụ. Không bao lâu đợi liền nhìn thấy trên đỉnh núi có một tôn thân hổ chín cái đầu thần thú mở rộng bước chân đánh tới chấp đoáng. Khai Minh, Lý Ngôn Sơ cười chào hỏi. Ngọc Trụ Phong chủ nhân đến rồi, Tiểu Thanh Điểu cũng tới. Khai Minh cười nói. Thanh Loan lúc này đã hóa thành hình người, một thân cung trang, đai lưng phát họa dáng người trước sau lồi lõm, vòng eo tinh tế, là cái nữ tử thành thục bộ dáng. Thanh Loan bất mãn nói, Khai Minh thượng thần, thiếp thân là Thanh Loan, không phải Tiểu Thanh Điểu. Khai Minh cười ha ha nói, tuổi của ngươi lại không lớn, không phải Tiểu Thanh Điểu lại là cái gì? Thanh Loan, so sánh Khai Minh, nàng đích xác thuộc về tiểu bối, nghe vậy cũng chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái, không có cách nào phản bác. Khai Minh nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, cười hỏi, vừa rồi ngươi nói đến Côn Lôn có việc hỏi, chuyện gì à? Lý Ngôn Sơ nói ta nghe người ta nói Côn Lôn có lên trời đài, nơi đó cất giấu một đầu thiên lộ, có thể thẳng tới thiên giới, không biết ở nơi nào. Khai Minh trên mặt lập tức nổi lên vẻ nghi hoặc, lên trời đài, nối thẳng thiên giới, ta làm sao không biết có như thế cái chỗ ngồi? Lý Ngôn Sơ nghe vậy sửng sốt một chút, ngay cả ngươi cũng không biết. Khai Minh ho khan một tiếng, háng giọng một cái, giải thích nói, Côn Lôn sơn rất lớn, trong đó cất giấu rất nhiều bí mật, ta là chuyên môn phụ trách trấn thủ thần sơn, ngươi cũng biết thứ này, dù sao không phải nhà ta. Cái này Thanh Loan trừng mắt nhìn nói cách khác, thượng thần vẫn còn không biết rõ. Khai Minh lại háng giọng một cái, khụ khụ, có thể nói như vậy. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, liên tục mở mình cũng không rõ, cái này lên trời đài đến cùng thời đại nào sản phẩm. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, lúc trước Côn Lôn có nối thẳng thiên giới địa phương sao? Khai Minh suy nghĩ nói, lúc trước thiên nhân hạ giới là mở thiên môn xuống, Côn Lôn chư tiên hiển thánh cũng là giết vào thiên môn, không nghe nói có cái gì thiên lộ loại hình. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, vốn cho rằng là Khai Minh không quá đáng tin cậy, hoặc là lên trời đài tại cổ đại cũng không gọi cái tên này, nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Lúc này, một tôn thân hổ cửu vĩ, uy phong lâm lâm thần thú chạy đến, dưới chân hắn sinh mây, xuất hành mặng gió, nhìn cực kỳ phiêu miểu, chính là Côn Lôn trấn thủ Lục Nô. Khai Minh trong lòng run lên, tốt một cái Lục Nô, vậy mà thu được loại này bài diện, chẳng phải là ép ta? Lục Nô phi cũng không cao, chỉ bất quá đẳng vân giá vũ, nhìn cực kỳ thần thánh. Sau khi rơi xuống đất tán đi, Lục Nô thản nhiên nói, không biết Ngọc Trụ Phong chủ nhân có chuyện gì hỏi. Lý Ngôn Sơ lại chọn vấn một lần lên trời đài thông thiên lộ sự tình. Lục Nô thần sắc lạnh nhạt, khẽ bước cằm, trong mắt có vẻ do dự, lẩm bẩm nói, lên trời đài, thông thiên lộ hắn trầm mặc hồi lâu. Nhìn hắn cái dạng này, Khai Minh tâm lý có chút loạn. Lục Nô biết, cái này chẳng phải là lộ ra ta Khai Minh càng thêm không có bài diện. Bất quá kể từ đó, Ngọc Trụ Phong chủ nhân cũng có thể bởi vậy thu hoạch được tin tức. Ai nha, ta tâm loạn. Khai Minh chín cái đầu tự nhiên có chín cái ý nghĩ, trong lúc nhất thời rối bời. Lý Ngôn Sơ lúc đầu muốn hỏi thăm Khai Minh Lục Nô hai đại thần thú, cứ như vậy, liền giảm bất không ít công phu. Khai Minh không biết, đã để hắn không có ôm hy vọng quá lớn. Nhìn xem Lục Nô tựa hồ hiểu rõ, hắn lập tức hỏi, ngươi biết lên trời đại ở đâu? Lục Nô sững sờ, không biết, chưa từng nghe qua. Lý Ngôn Sơ, Thanh Loan, Khai Minh, Lý Ngôn Sơ còn chưa nói cái gì, Khai Minh chín cái đầu nhe răng niết miệng, nhịn không được nói, không biết cũng không biết, làm gì làm cái bộ dáng này. Lục Nô lạnh nhạt nói, ta không phải đến muốn thôi, không muốn làm sao biết. Khai Minh đau lòng như góc, chân thành, nhất định phải chân thành, không cần cố lộng huyền hư. Lục Nô không chút khách khí về đối, ta vừa rồi chăm chú suy nghĩ một lần, như thế vẫn chưa đủ chân thành. Hai người mắt thấy muốn ở mỹ lên. Lý Ngôn Sơ nói các ngươi hai vị cũng không biết, xem ra muốn tìm lên trời đài cũng không dễ dàng. Khai Minh thở dài nói, đáng tiếc Phong Tuyết Thần bị đánh nát thân thể, thần thức cũng tăng dã, không phải vậy hắn có lẽ hiểu rõ một chút tin tức. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía cái này gió tuyết đầy trời, hỏi, có biện pháp tỉnh lại hắn sao? Khai Minh nói lấy Côn Lôn chư tiên thực lực có lẽ có thể làm đến, nhưng bây giờ nhân gian không có cao thủ như vậy đi. Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt liền giật mình, hắn nói cao thủ hẳn là tối thiểu là thiên tiên cấp bậc. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một lát, nếu như thế, ta ở trong núi tìm một cái này đường lên trời kết nối thiên giới, khó tìm cũng là bình thường. Khai Minh cười nói, tất cả mọi người là bằng hữu, chúng ta giúp ngươi. Lục Ngô thì trầm ngâm nói ra, ngươi cái này muốn đi thiên giới, rất là hung hiểm a. Khai Minh ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết hắn muốn đi thiên giới?
Lục Ngô dừng lại một lát, hắn giải thích nói, thông thiên lộ kết nối thiên giới, tìm kiếm thông thiên lộ, không đi thiên giới làm gì?
Khai Minh trong nháy mắt giật mình, lại nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không sai, xem ra ngươi cũng nghĩ đến, cũng là không ngu ngốc.
Lục Ngô, Khai Minh, Lục Ngô đều không biết được lên trời đại thông thiên lộ, vậy cái này đầu thông thiên lộ hoặc là bị hủy diệt, hoặc là tồn tại càng thêm cổ lão.
Lý Ngôn Sơ đều đối với tìm tới đầu này thông thiên lộ cũng không ôm quá lớn kỳ vọng. Sau đó mấy người tách ra, Khai Minh cùng Lục Ngô rời đi, giúp hắn tìm kiếm thông thiên lộ.
Thanh Loan cũng là như thế, tốc độ của nàng cực nhanh, tại Côn Lôn Sơn trùng tới lui như gió, cũng đang tìm kiếm cái kia con đường thông thiên.
Lý Ngôn Sơ đem thanh thiên kiếm thai lấy ra ngoài, kiếm này thai cực kỳ lợi hại, có thể tùy tiện phá vỡ hư không, mà lại phía trên lưu lại rất nhiều không gian chi đạo, tùy tiện một loại liền cực kỳ tinh diệu.
Lúc này Lý Ngôn Sơ cầm trong tay kiếm này thai đem thần thức thôi động đến cực hạn, hy vọng có thể cảm ứng được có không gian phản ứng địa phương.
Lên trời đài nhất thời chưa từng tìm tới, có thể Lý Ngôn Sơ ở trong núi tìm tới bị phong tuyết vùi lấp một chỗ di tích. Đây là một tòa thời kỳ cổ lão thôn trang, nhìn dùng đống đá xây mà thành, tiểu kiến trúc cũng phong cách cực kỳ cổ xưa. Đây cũng là những cái kia cổ đại tiên dân lưu lại.
Lý Ngôn Sơ thần thức rất nhanh đảo qua, cũng không phát hiện trong đó có cái gì chỗ đặc thù. Chỉ là, sau đó hắn liền nhíu mày, thầm nghĩ, không đúng, Côn Lôn chư tiên hiển thánh, giết vào thiên môn, những cái kia cổ đại tiên dân đã đi đâu?
Bất quá cách xa nhau thời gian thực sự quá lâu, Lý Ngôn Sơ không có suy nghĩ sâu xa vấn đề này, trong đầu vấn đề này chợt lóe lên, có lẽ là di chuyển cũng khó nói.
Dạng này tìm xuống dưới thực sự quá chậm.
Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ.
Hắn lập tức lấy tay lấy ra một thanh hạt đậu ném ra ngoài, mặc dù chỉ là một thanh hạt đậu, rơi xuống đất thời điểm lại lốp bốp như sau mưa bình thường, vô cùng vô tận.
Sau khi rơi xuống đất, những hạt đậu này hóa thành từng cái cao ngang người thiên binh, cầm trong tay trường mâu, eo phối trường đao, từng cái uy phong lẫm liệt, tát đầu thành binh.
Lý Ngôn Sơ từng nghiên cứu qua pháp này, mặc dù không thể làm đến ngàn vạn cố hóa thân, nhưng là muốn duy trì một hai ngày vẫn còn là không thành vấn đề. Đầu người hơn bạn, vô biên không mở, chúng chi là hơn bạn thiên binh, trong nháy mắt, đầy khắp núi đồi đứng đều là thiên binh.
Đem Côn Lôn đăng thiên đài cho bần đạo tìm ra.
Lý Ngôn Sơ phất ống tay háo một cái.
Tôn pháp chỉ.
Hơn bạn thiên binh cùng kêu lên nói ra, khí thế như hồng, trùng trùng điệp điệp rời đi.
Kể từ đó, người thiên binh này mặc dù không bằng hắn thần thức cường đại, nhưng cũng nhiều một chút giúp đỡ.
Rất nhanh, đầy khắp núi đồi đều là những thiên binh này thân ảnh. Chương 1217 nơi chôn xương 2, chương 1217 nơi chôn xương 2, bọn hắn cầm trong tay trường mâu, tích cực tìm kiếm lên trời đại chỗ.
Nhưng dù cho như thế, Lý Ngôn Sơ cũng cảm thấy hy vọng xa vời.
Sự do người làm, tìm tới một phen, nếu là thực sự tìm không được, cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi.
Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ.
Hắn thi triển thổ độn chi pháp, thân hình trong nháy mắt biến mất dưới đất.
Hắn thổ độn chi pháp đã luyện đến vật tần cảnh giới, tốc độ không chỉ có cực nhanh, mà lại tâm thần hợp nhất, đã có thể thi triển đột pháp, cũng có thể từ độn pháp trùng trực tiếp công kích.
Côn Lôn Sơn gió tuyết lớn bên trong vùi lấp rất nhiều di tích, mà lại có đôi khi địa thế biến hóa, có lẽ cũng sẽ chôn giấu một chút di tích cổ.
Lý Ngôn Sơ nhất vừa dùng tát đậu thành binh chi thuật gọi ra hơn vạn thiên binh, một bên dùng thổ độn chi pháp ở trong núi tìm kiếm.
Trong nháy mắt liền đi qua hai ngày, hắn chưa tìm được lên trời đài, Côn Lôn tiên kim ngược lại là tìm được không ít.
Không chỉ có như vậy, còn tìm đến hai nơi lập phủ, trong đó một chỗ rõ ràng là kiếm tu chỗ ở, còn sót lại kiếm khí biểu hiện cũng không phải là đã sớm rách nát.
Đây cũng là Thanh Loan nói tới trong hai người tên kia dâu quay nón kiếm khách.
Trong động phủ của hắn cực kỳ sạch sẽ, không có đồ vật gì lưu lại.
Cái kia dâu quay nón kiếm khách không nguyện ý cùng Ngọc Xuyên đại thế giới trưởng giáo động thủ, liền hạ âm ở giữa tránh né đi.
Động phủ này cũng thành vật vô chủ.
Lý Ngôn Sơ từ nơi này rời đi, hắn bây giờ đã góp nhặt rất nhiều Côn Lôn tiên kim, mặc dù là tìm lên trời đài mà đến, nhưng hắn lại gặp Côn Lôn tiên kim loại này luyện chế tiên khí bảo vật, cũng coi là một loại cơ duyên tạo hóa.
Hắn tiếp tục thi triển thổ độn chi pháp, thăm dò Côn Lôn Sơn.
Côn Lôn dãy núi rất lớn, muốn tìm tới những này ẩn tàng địa phương cũng không dễ dàng.
Lý Ngôn Sơ gọi ra thiên binh tìm được không ít tiên kim, lúc này đã tán đi.
Hắn ở trong núi nhìn thấy một tôn cự thú hài cốt, cự thú này đã triệt để chết đi, bộ dạng này tựa hồ cùng rồng có chút tương tự, chỉ bất quá tất nhiên không phải long tộc di cốt.
Chân long cực kỳ cường đại, có không ít huyết mạch, có thật nhiều đều có rồng đặc thù, nhưng cũng không phải là rồng.
Lý Ngôn Sơ tiếp tục thăm dò, lại một mực chưa tìm được cái gọi là lên trời đài.
Thanh Loan, Khai Minh cùng Lục Nô cũng không tìm được tới chỗ tương tự, bọn hắn một lần nữa chạm mặt.
Lục Nô khuyên nhủ, thiên giới hung hiểm, cho dù ngươi tìm được đường lên trời thì như thế nào, giết tới khó tránh khỏi sẽ không bị thiên tiên cấp bậc cao thủ để mắt tới, đến lúc đó muốn thoát thân liền khó khăn.
Khai Minh cũng lực quyền, Lục Nô nói có lý, Côn Lôn chư tiên giết vào thiên giới, đến nay chưa từng trở về, năm đó tất nhiên phát sinh cực kỳ đáng sợ biến cố, theo ta thấy, vẫn là không đi cho thỏa đáng.
Lý Ngôn Sơ có chút gật đầu, trầm ngâm một lát sau lại nói nguyên bản thiên nhân sau khi chết sẽ không tạo thành ô nhiễm, cũng sẽ không xuất hiện cái kia tụng kinh thanh âm, trùng kích tâm thần, nhưng hôm nay thiên nhân lại là như thế.
Ta hoài nghi cùng Côn Lôn chư tiên giết vào thiên giới có quan hệ.
Khai Minh nói hoàn toàn chính xác, ngày đó ăn mấy cái thiên nhân, thật không thoải mái, có chút tâm phiền ý loạn.
Có thể Côn Lôn chư tiên hiển thánh, giết vào thiên môn, cũng như hôm nay người biến hóa có quan hệ gì?
Lý Ngôn Sơ nói rất nhiều chuyện có lẽ lên trời giới mới có thể hiểu rõ.
Thiên nhân mấy lần hạ phàm, ý đồ nắm giữ nhân gian khí vận, thanh tẩy nhân gian tu hành cao thủ, không có khả năng luôn luôn ở vào bị động phòng ngự trạng thái.
Lục Nô hai mắt tỏa sáng, không nhìn ra, ngươi ngược lại là có loại này hào khí. Lý Ngôn Sơ nói ta sớm đã có ý này, đáng tiếc một mực không có cách nào lên tiên giới, không phải vậy đao đao chém hết, từng cái giết tuyệt. Thanh Loan nhìn Lý Ngôn Sơ sát khí ngút trời bộ dáng, trong lòng giật mình. Đạo huynh luôn luôn ôn hòa, lại bị ngày đó nhân khí thành dạng này, những người này đều là cẩu vật, nên giết. Lý Ngôn Sơ thu liễm một chút sát ý, trầm giọng nói ra, trên đời sự tình cũng không thể cưỡng cầu, chuyện này ta một người đi làm, không nên đem các ngươi cuốn vào. Ba người chính lúc nói chuyện, trong núi đột nhiên truyền đến một trận chấn động, rầm rập rung động. Khai Minh cảm ứng một chút, nói ra, có chết đi cự thú khôi phục. Lý Ngôn Sơ nói Côn Lôn Sơn chung chết không ít cự thú, chẳng lẽ từng cái đều có thể khôi phục? Khai Minh lắc đầu, dĩ nhiên không phải, thỉnh thoảng sẽ có cự thú khôi phục, nhưng trên cơ bản chết chính là chết. Bất quá Lý Ngôn Sơ hỏi, bất quá cái gì? Khai Minh nói ra, bất quá Ngọc Hư Phong Đông Nam chỗ kia khe nước cự thú khôi phục tấp nập một chút, gần đây càng rõ ràng. Lục Ngô nói ra, không sai, Côn Lôn Sơn trùng trừ ta cùng Khai Minh bên ngoài, vốn nên còn có chút người, bất quá vì trấn áp những cự thú này dần dần đã quang. Nhất là một lần kia thiên nhân hạ giới, thế nhưng là đem sau cùng thành viên tổ chức cho đã quang. Nâng lên việc này, ngay cả có chút trầm ổn Lục Ngô cũng không nhịn được tức giận. Lần trước hắn xuất lĩnh một số nhân mã đi trợ trận Khai Minh, thế nhưng là cuối cùng toàn bộ bị đánh nát, hình thần câu diện. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, trong núi còn có như vậy hung hiểm chi địa. Mấy ngày nay tìm kiếm thời điểm lại chưa từng trông thấy. Khai Minh nói khe nước kia bên trong có chút cấm chế, có cực kỳ cao minh chướng nhãn chi pháp, cho dù đứng tại trước mặt cũng chưa chắc nhìn ra được. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, khẽ bước cằm. Lần trước hắn tìm được Côn Lôn Ngọc Thụ cái kia nhỏ khe nước đã là như thế, sau khi hắn rời đi, khe nước kia liền biến mất không thấy, khó mà tìm kiếm. Lý Ngôn Sơ nói mang bần đạo đi nhìn một cái, nếu là có cự thú khôi phục, cùng nhau cho các ngươi xử lý. Khai Minh nói dẫn ngươi đi có thể, bất quá trong đó cự thú chính chúng ta có thể đối phó. Lục Ngô nói ra, không sai, nếu chúng ta trấn thủ Côn Lôn, liền gánh chịu nổi trách nhiệm này. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, lập tức liền chắp tay một cái, ở tại vị, trong khi trước. Khai Minh cùng Lục Ngô mang theo Lý Ngôn Sơ cùng Thanh Loan đi vào khe nước trước đó. Lý Ngôn Sơ không khỏi nhíu mày. Thanh Loan cực kỳ thông minh, nhìn hắn thần sắc khác thường, hỏi, thế nào? Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, lần trước ta tới qua nơi này, khi đó cũng không phát hiện có cự thú vết tích. Khai Minh nói ra, người đi theo ta. Bọn hắn một đường mà đi, lần trước ngũ đại thiên người vây quét ngao húc, hắn ở một bên thừa cơ xuất thủ, ai ngờ Côn Lôn bộc phát gió tuyết lớn, đám người bị thổi thất linh bắt lạc, hắn cũng xuất hiện tại chỗ này khe nước bên trong, chỗ này khe nước hai bên vách núi cực kỳ dốc đứng, Côn Lôn Ngọc Thủ cùng cự phủ này cũng là tại thời điểm này bị thổi tới trước mặt hắn. Lý Ngôn Sơ bây giờ nhìn xem sơn cốc này, không khỏi có chút cảm thán, ban đầu ở nơi này cảm nhận được huyền âm chi khí, thấu xương băng hàn, không nghĩ tới còn có huyền cơ khác. Loại kia huyền âm chi khí cực lạnh, ngay cả võ đạo nhân tiên cũng như rơi xuống hầm băng bình thường. Hắn lúc đó cũng không đội vã thăm dò nơi đây, bây giờ Khai Minh dẫn hắn tiến vào sơn cốc bên trong, cũng không đi đến cuối cùng, mà là tại nửa đường dừng lại. Ngay ở chỗ này, Khai Minh đạo, ngay ở chỗ này. Thanh Loan ánh mắt lộ ra không hiểu thần sắc. Lúc này con đường này chỉ là đi đến một nửa, thậm chí cũng không đi đến hẻm núi cuối cùng. Khai Minh nhẹ gật đầu, chỉ vào vách núi, không sai, bên trong mặt là một đầu khác hẻm núi, giang khắp nơi. Cự thú khôi phục thời điểm, liền sẽ từ hẻm núi này xông ra. Thanh Loan nhìn không ra môn đạo, một đôi thu thủy giống như con người trường rất lớn. Bá. Khai Minh mở ra miệng rộng phun ra màu xanh thần phong. Gió này thổi ra ngoài, quả nhiên không có nhận ngọn núi bất kỳ ngăn cản, mà là biến mất không thấy gì nữa. Chứng nhân pháp. Lý Ngôn Sơ lông mày níu lại, trong lòng hiện hiện ý nghĩ này. Nơi đây nguyên bản là một đạo khe nước, không có vết núi, thần phong trực tiếp thổi ra ngoài. Khai Minh thần phong cũng cực kỳ lợi hại, chín cái đầu cùng một chỗ phun ra. Hán loại này Côn Lôn trấn thủ thần thú tự có thần thông. Trước mắt mọi người hoa một cái, liền nhìn thấy nguyên bản dốc đứng vách núi chỗ xuất hiện một đạo sâu thẳm khe nước. Khai Minh nói ra, chính là chỗ này. Nơi đây là Ngọc Hư Phong, Lý Ngôn Sơ thần thức pháp lực tại Côn Lôn cơ hồ không bị ảnh hưởng, điểm này tại Ngọc Trụ Phong cực kỳ rõ ràng, tại Ngọc Hư Phong thì hơi kém một chút. Chỉ bất quá hắn vận dụng thần thức cũng là mười phần như ý, cần phải thăm dò hẻm núi này lại cảm nhận được một cỗ cường đại cấm chế, thần thức trong nháy mắt phá diệt. Ngăn cách thần niệm dò xét. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Không sai, nơi này có rất lớn cấm chế, ta cùng Lục Ngô cũng đi vào qua một lần, gặp được một chút chuyện kỳ quái, rất là hung hiểm, liền lại lui đi ra. Khai Minh nói ra. Rất là hung hiểm. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lên. Không sai, lần trước ở trong núi gặp được một gốc quái đằng, giống như đại mãng bình thường, mặc cho thần thông thuật pháp quanh lên đi đều không có tác dụng, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Lục Ngô nói ra. Tránh đi quái đằng đằng sau, còn gặp được một bộ bạch cốt, trên thân rách dưới, cầm trong tay một thanh đao gãy, cực kỳ hung hãn, chúng ta liên thủ cũng không phải nó đối thủ, may mắn nó không dễ dàng rời đi nơi đây. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày. Tại khe nước này bên trong vậy mà giấu loại này hung hiểm. Khai Minh nói không nói những này, là không muốn để cho ngươi cuốn vào, nơi này trải rộng hung hiểm, hung thú kia giết ra đến lại đánh chính là, không cần thiết đi vào. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, trầm ngâm nói, ta đang suy nghĩ, chúng ta khắp nơi tìm Côn Lôn cũng không có tìm tới lên trời đài, cái này lên trời đài có thể hay không liền giấu ở khe nước này bên trong. Khai Minh nhíu mày, giấu ở trong này. Côn Lôn ta có chút quen thuộc, nơi này ta đích xác chưa từng kỹ càng thăm dò qua, có thể. Vạn nhất không phải đâu. Lý Ngôn Sơ nói không phải, ta liền lui ra ngoài, ta sẽ xúc địa thành thốn, ngũ hành đại đột, manh mối không đối ta liền rời đi. Khai Minh hồ nghi nhìn xem hắn, không đối, nếu thật là như thế, tại sao ta cảm giác ngươi sẽ động thủ đánh nhau một trận? Lý Ngôn Sơ, chương 1218 quái đẳng, khô lâu, 1, chương 1218 quái đẳng, khô lâu, 1, đầu này khe nước lớn mênh mông băng ác, cuối cùng Khai Minh cùng Lục Nô hay là lựa chọn cùng Lý Ngôn Sơ đồng hành. Nói theo lời bọn họ, nơi này vốn là Côn Lôn chi địa, làm Côn Lôn trấn thủ, tuyệt không thể để Lý Ngôn Sơ chính mình đi vào mạo hiểm. Thanh Loan cũng theo sát phía sau, Lý Ngôn Sơ đối với nàng ân cứu mạng nàng cũng nghĩ tìm cơ hội báo đáp. Một đoàn người tiến vào khe nước lớn này bên trong, nơi đây cực kỳ hung hiểm, thần thức cũng dò xét không được quá xa. Khai Minh cùng Lục Nô đã từng đi vào, cũng là xem như người dẫn đường, bọn hắn một đường tiến lên, cũng không gặp được hung hiểm. Khai Minh trầm ngâm nói, lần trước cái kia quái đằng chính là ở phía trước phục kích chúng ta. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Trong này trùi lủi, sinh cơ đoạn tuyệt, căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật sống, cũng không có cái gọi là cái gì quái đằng. Gốc kia quái đằng tương tự đại mãng, từ dưới đất phá đất mà lên, cực kỳ lợi hại, phải cẩn thận lưu ý dưới mặt đất. Không biết phải chăng là Khai Minh miệng từng khai quang, tiếng nói của hắn rơi xuống, mặt đất liền một trận chấn động, tựa hồ có quái vật khổng lồ muốn phá đất mà lên. Đã sớm nói không nên ở chỗ này nghị luận. Lục Ngô tiến vào khe nước này trước đó đã từng nhắc nhở qua Khai Minh, Khai Minh chín cái đầu một khi mở khang, còn không biết sẽ trêu chọc đến nhân vật đáng sợ nào. Lúc này mặt đất chấn động, cùng lần trước quái đằng tập kích bọn họ tình cảnh giống nhau như lúc. Có thể Lý Ngôn Sơ tiện tay một chỉ, mặt đất lại ngay sau đó liền bình tĩnh lại, chỉ thành thép. Loại đại thần thông này cực kỳ lợi hại, chuyên phá thuật đột thổ. Bọn hắn chỗ mảnh khu vực này bị phong cấm. Khai Minh hai mắt tỏa sáng, ngươi thần thông này thật là lợi hại, dạy ta. Lục Nô đạo, loại này huyền diệu pháp môn ngươi cũng dám muốn, phi, không biết xấu hổ. Lúc đầu sẽ xuất hiện quái đằng tập kích bọn họ tình cảnh đáng sợ, có thể Lý Ngôn Sơ thi triển chỉ thành thép, trong nháy mắt cái kia quái đằng liền không biết tung tích, không cách nào phá đất mà ra. Cái này khiến Khai Minh rất là hâm mộ. Lý Ngôn Sơ cười nói, đây là chỉ thành thép chi pháp, muốn học lời nói ta dạy cho người chính là. Thoại âm rơi xuống, hắn ném ra ngoài một chút linh quang, điểm ấy linh quang rơi vào Khai Minh trong óc, Khai Minh trong đầu lập tức xuất hiện một thiên huyền diệu thần thông phương pháp tu hành. Đến cùng là Ngọc Trụ Phong chủ nhân, làm người đại khí, đa tại chuyển pháp. Khai Minh kinh hỉ. Thanh Loan ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Cái này Lý đạo trưởng vậy mà như thế hào phóng, như loại này thần thông cũng có thể tiện tay truyền nhân. Hắn niên thiếu anh tuấn, đạo hạnh cao thâm, lòng dạ lại như thế rộng lớn, thật sự là một vị người phong lưu. Thanh Loan thầm nghĩ nói. Lục Nô sửng sốt một chút, lập tức hắng giọng nói Ngọc Trụ Phong chủ nhân, kỳ thật thần thông này ta cũng muốn học. Khai Minh chín cái đầu cùng nhau xì hắn một ngụm, phi, ngươi mới là không biết xấu hổ. Lý Ngôn Sơ cười cười, hai vị Côn Lôn trấn thủ thần thú thật là số bảo, hắn lại đem pháp môn truyền cho Lục Nô. Như vậy hung hiểm chi địa, Lý Ngôn Sơ biểu hiện như vậy mây trôi nước chảy, để bọn hắn tâm tình cũng đã thả lỏng một chút. Một đường tiến lên, mặt đất đống nhiên lần nữa phát sinh chấn động. Lần này, Lý Ngôn Sơ cũng không thi triển chỉ thành thép chi pháp, một đầu quái đằng phá đất mà lên, mặt đất ầm vang pha toái. Đầu này quái đằng quả nhiên hình như đại mãng bình thường, một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ tràn ngập tới. Khai Minh chín cái đầu phun ra thần phong, Lục Nô cùng Thanh Loan cũng đồng thời tế lên thần thông giết đi lên. Hai vị Côn Lôn chấn thủ một vị tán tu, đều là nhân gian tuyệt đỉnh chiến lực, nhưng bọn hắn thần thông đánh vào quái này dây leo phía trên cũng không có bất kỳ tác dụng gì, vậy mà miễn dịch tổn thương. Khai Minh vội la lên, coi chừng, nó có thể miễn trừ một chút thuật pháp tổn thương. Cái này lớn dây leo phá không mà đến, lại có thế như trẻ tre, hoành tạo thiên quân chi thế. Lý Ngôn Sơ trong tay háo bay ra một đầu hồng lăng, tựa như dao long bình thường, trong lúc thoáng qua liền đem dây leo khô cuốn chặt lấy. Đi ra cho ta. Lý Ngôn Sơ khẽ quát một tiếng, nhẹ nhàng run run, trong tay hồn thiên lăng lập tức đem đoạn này dây leo khô tách rời ra. Thân hình của nó vậy mà cực kỳ khổng lồ, toàn bộ mặt đất ẩm vang pha toái, phản phất đem toàn bộ hẻm núi đều chất đầy một dạng. Đám người kinh hãi, không nghĩ tới nó ở phía trên đi ra một đoạn này quái đằng cũng chỉ là một đoạn ngắn, chỉnh thể vậy mà như thế khổng lồ. Ầm ầm, mặt đất pha toái, cát bay đá chạy, một cô đáng sợ khí lưu lan tràn ra phía ngoài. Đám người riêng phần mình tế lên thần thông ngăn cản. Quái này dây leo bản thể, các loại thần thông oanh lên đi cũng không có tác dụng, điểm này cực kỳ đáng sợ. Lúc này Lý Ngôn Sơ phản phất vai trọn nhật nguyệt bình thường, trong tay hồng lăng lắc một cái, mặc cho nó bản thể tiếp qua khổng lồ, cũng phải bị kéo ra đến, cỗ này khí lực cũng thật sự là kinh thế hai tụ. Quái vật khổng lồ như vậy, chỉ bằng khí lực, vậy mà không phải Ngọc Trụ Phong chủ nhân đối thủ. Lục Nô trong lòng kinh hãi. Chỉ bất quá quái đằng bản thể thực sự quá mức cường đại, một khi toàn bộ kéo ra, sợ rằng sẽ dẫn đến hẻm núi hai bên sụp đổ. Không chỉ có như vậy, tại cùng Lý Ngôn Sơ rằng co thời điểm, lại có mấy cây sợi đằng phá không mà ra, lốp bốp đánh tới, phảng phất bắt ngang ở giữa thiên địa đại mãng xà. Oanh! Lực lượng đáng sợ ầm vang rơi xuống, mặt đất hóa thành một mịn, xuất hiện càng sâu vết rách. Khai Minh bọn hắn nhao nhao tránh né, hắn cùng Lục Nô lẫn nhau, trong lòng hãi nhiên, lần trước quái này dây leo không có toàn lực xuất thủ. Lần trước nếu như quái này dây leo là uy thế như thế, hai người bọn họ ở giữa chỉ sợ chí ít có một cái đến lưu tại nơi này. Chỉ bất quá lập tức bọn hắn liền nhìn thấy vị kia phong thần tuấn tú Ngọc Trụ Phong chủ nhân trên tay nâng lên một ngụm chuông nhỏ này phong cách cực kỳ cổ xưa, tràn ngập khí tức đáng sợ. Keng, tiếng chuông vang lên, khe nước bên trong cái kia quái đằng thân thể bỗng nhiên ngừng lại. Lạc hồn chuông chuyên đánh thần hồn. Quái này dây leo thân thể cực kỳ khổng lồ, Lý Ngôn Sơ bằng vào lạc hồn chuông tìm kiếm ý thức của nó. Một tiếng chuông vang sau, nó lập tức không thể động đậy. Chỉ bất quá pháp lực của nó hoàn toàn chính xác trùng trùng điệp điệp, vô biên không mở bình thường, không biết tích lũy bao nhiêu năm, sửng sốt xông phá lạc hồn chuông hạn chế. Lúc này cái này phong cách cổ xưa chuông nhỏ bay về phía không trung, đang đang đang. Tiếng chuông vang lên, liên tiếp mười mấy âm thanh đằng sau, mấy đầu dương nhanh múa đuốt dây leo khô ẩm vàng ngã xuống đất, không thể động đậy. Khai Minh trong mắt nổi lên thần sắc mừng rỡ. Cứ như vậy hàng phục vật này, Lý Ngôn Sơ phất tay, tiên đạo trấn ma phủ văn trùng trùng điệp điệp tuôn ra, như là một con sông lớn bình thường cọ rửa quái này dây leo thân thể. Quái này dây leo thân thể dần dần thu nhỏ, bị tiên đạo trấn ma phủ văn phong ấn gắt gao. Bây giờ hắn đã học được rất nhiều tiên đạo trấn ma phủ văn, uy lực lớn. Rất nhanh, cái này có được thân hình khổng lồ quái đằng bị hắn phong ấn thành từng đoạn sợi đằng. Đây cũng không phải là lạ vật sống, hẳn là năm đó nào đó một vị yêu tu bản thể, sau khi chết chấp niệm bị phá. Lý Ngôn Sơ đạo. Khai Minh lúc này mới kịp phản ứng, đi lên đá nó một cước, hung ác nói nguyên lai là sau khi chết chấp niệm bị phá, để cho ngươi lần trước hù dọa lao ra. Lục Ngô mặc dù trầm ổn tỉnh táo, có thể lên một lần bị quái này dây leo đánh chạy trối chết, trong lòng cũng có oán khí, đi lên cũng đá một cước. Hai người bọn họ giờ phút này trong lòng mới cảm thấy thoải mái một chút. Đứng khắp nơi Lý Ngôn Sơ bên cạnh, lập tức cảm thấy mặt mũi sáng sủa, tại Ngọc Trụ Phong chủ nhân bên cạnh, cùng lần trước tới này khe nước bên trong cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn một trái một phải đứng thẳng, làm nổi bật Lý Ngôn Sơ càng là phong thái vô song. Cám mượn oai hùng Di Đờ Gờ Thanh Loan nhìn đạo vừa rồi một màn, cũng không nhịn được lại vô xuống bộ ngực, chưa tỉnh hồn. Hai người bọn họ như vậy đứng, giống như là tả hữu hộ pháp, vậy ta là cái gì? Một thị nữ? Hay là thị thiếp? Thanh Loan một đôi thu thủy giống như trong con ngươi nhộn nhạo lên vận sóng, sau đó trên mặt của nàng hiện hiện đỏ ửng, vội vàng áp chế xuống chính mình kiểu diễm tâm tư. Tại lao bà ngoài động phủ bị nghiệp hỏa đốt cháy, di chứng vậy mà như thế lợi hại. Thanh Loan bình phục một chút tâm tình, không còn suy nghĩ lung tung. Lý Ngôn Sơ đem quái này dây leo thu vào, cái này miễn dịch thần thông pháp thuật đặc tính cực kỳ chân quý. Tia chi độc thuốc, tà chi mật đường, khe nước này bây giờ nhìn cũng là một cái bảo địa. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Đám người bọn họ tiếp tục hướng đi vào trong đi, lần lượt có một ít thấy không rõ hình dạng tà ác quái vật đánh giết đi lên. Đây đều là do một chút người chết oán niệm ngưng tụ mà thành, nơi đây huyền âm chi khí nồng đậm, bọn hắn chính là nhờ vào đó được một chút đạo hạnh hiển hóa ra ngoài. Đối phó những này âm vật, Khai Minh bọn hắn cũng là dễ như trở bàn tay, trừ phi là một chút cực kỳ cường đại mới có thể cảm giác được kiên kỵ. Có thể Lý Ngôn Sơ xuất thủ rất nhanh, trong tay của hắn nắm hồng lăng, cái này hồng lăng trên không trung bay múa, nhẹ nhàng run run liền ẩn chứa lực lượng mạnh, liền đem những này tà ác quái vật đánh vỡ nát. Những quái vật này ta cũng có thể đối phó, không sao. Khai Minh đạo, không sai, tiến vào trong sân gốc cũng muốn tận lực một chút số lượng. Lục Nô đạo, không có gì đáng ngại, đợi cho bần đạo lực tận thời điểm, các ngươi lại ra tay cũng không muộn. Chương 1218 quái đẳng, Khô Lâu 2. Chương 1218 quái đẳng, Khô Lâu 2. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Mọi người đều đối với Lý Ngôn Sơ nổi lòng tôn kính. Nhớ tới Lý Ngôn Sơ lúc trước tiến khe nước này thời điểm nói lời, không muốn để đám người cuốn vào việc này, lại nhìn về phía cái này trẻ tuổi đạo nhân càng cảm thấy khâm phục. Ngọc Trụ Phong chủ nhân là người tốt, hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân tiên, trở thành bằng hữu của hắn, thật sự là vinh hạnh sự tình. Như vậy một cái nam tử vĩ ngạn, thật sự là thế gian hiếm thấy. Bọn hắn nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt càng khâm phục. Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh, trong tay nắm hôn tiên lăng, lại đem cửu long thần hỏa che đậy lấy ra ngoài. Như vậy sáng loáng công đức, cũng không thể bị người đoạt đầu người. Lý Ngôn Sơ trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đợi chút nữa nếu là không kịp, liền đưa trong tay tiên khí cùng một chỗ tế ra đi. Công đức này ta xác định. Một đoàn người càng đi vào trong, nhiệt độ càng thấp. Thanh Loan đã có chút chịu không được, vận chuyển thần thông, đưa tay đặt ở bên miệng, nhịn không được hà hơi, nơi này vì sao lạnh như vậy? Khai Minh thân hổ chín cái đầu, chính là một người nói nhiều, nghe được Thanh Loan nói như thế, lập tức giải thích nói, nơi này huyền âm chi khí cực kỳ lợi hại, càng đi vào trong càng lạnh. Không chừng, trong này là bởi vì người phải chết quá nhiều, mà lại chết đều là cao thủ, mới ngưng tụ như vậy thuần túy huyền âm chi khí. Thanh Loan sửng sốt một chút, nói ra, người chết quá nhiều mới ngưng tụ thành huyền âm chi khí. Khai Minh nói không sai, đợi chút nữa ngươi phải cẩn thận, tiết kiệm bị cô hồn dã quỷ để mắt tới. Có chút quỷ thích nhất loại kia tuổi trẻ mỹ mạo tiểu cô nương, vạn nhất ngươi bị bắt đi, hậu quả khó mà lường được. Thanh Loan lúc đầu lơ đễnh, có thể càng nghe hắn nói, trong lòng càng có chút bối rối. Tiến vào Long Thương Bà động phủ thời điểm, chính mình chẳng phải không nhìn thấy Long Thương Bà đứng ở sau lưng mình. Trong lúc nhất thời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nổi lên một vòng thần sắc kinh hoàng. Lục Ngô khiển trách, ngươi chớ nói nhảm, nàng vẫn còn con nít, ngươi hù dọa nàng làm gì? Lập tức hắn quay đầu an ủi, không có việc gì, nhiều lắm là bị những vật kia vồ xuống đi làm thế thân, hoặc là ăn hết, không có vấn đề quá lớn. Thanh Loan nghe chút, càng sợ hơn. Bọn hắn càng đi về phía trước, càng phát ra hoang mù, nơi này cho người cảm giác mười phần rách nát. Đột nhiên Khai Minh hai mắt tỏa sáng, nói ra, là Khô Lâu kia binh. Đám người xa xa nhìn lại, phát hiện một tôn cao lớn bạch cốt khô lâu, khoác trên người lấy vết máu loang lổ áo giáp, trong tay nắm một thanh đao gãy, lúc này chính lưng tựa một khối vách đá ngồi, đứng im bất động, trong mắt cũng không có quan mang, phảng phất một bộ thi cốt. Lục Nô trầm giọng nói, lúc trước chính là hắn suýt nữa đem ta cùng Khai Minh lưu tại nơi này. Khai Minh cả giận nói, không sai, hắn đi hắn quỷ môn quan, ta đi mặc ta dương quan đạo, lần trước trợt chặt ta một đao. Bọn hắn lướt nhau, cũng không thể một mực để Ngọc Trụ Phong chủ nhân xuất thủ, chính chúng ta rất chẳng tử, muốn chính mình tìm trở về. Không sai, từ lần trước đi vào nơi này đã qua mấy trăm năm, chúng ta ký ức khôi phục, tu vi cũng hùng hậu rất nhiều, chẳng lẽ hai người liên thủ còn chém không được hắn? Hai người rất nhanh giao lưu hoàn tất, cùng nhau liền xông ra ngoài. Cả hai khí tức mười phần hùng hậu, một tôn thân hổ chín cái đầu, một tôn thân hổ cửu vĩ, đều là côn lôn tồn tại cường đại. Hai người bọn họ thực lực cực mạnh, bằng không cũng không thể đánh lui những cái kia khôi phục cự thú. Bên trên, hai người bọn họ tế lên thần thông cùng nhau đánh đi lên, trong lúc nhất thời thần thông như là một con sông lớn bình thường, trùng trùng điệp điệp. Đây là côn lôn sát phạt thần thông, cực kỳ cổ lão. trong đó ẩn hàm một chút đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên binh khí ngưng tụ đạo tượng, nội tàng hung hiểm. Đồng nhiên, bộ bạch cốt kia mở to mắt, đao trong tay của hắn tràn ngập ra một loại đáng sợ đao khí, chém ra một đao, trong một chớp mắt, bốn phương tám hướng quét sạch ra sáng chói đao khí. Ầm ầm, ầm ầm. Đao khí này cực kỳ sắc bén, Khai Minh cùng Lục Ngộ hợp lực tế lên thần thông không ngừng lùi lại phá thoái. Khai Minh chín cái đầu phun ra thần phong, hội tụ thành một con rồng lớn quyển, trùng trùng điệp điệp muốn đem bạch cốt cuốn lên trời xé rách. Thế nhưng là đối mặt đao khí này, cũng là không có khả năng tiến lên, rất nhanh liền phá diện, trên thân cũng bị đao khí này chém ra vết thương. Hắn hú lên quái dị, ta cũng không tin không thắng nổi ngươi. Sau một khắc, một vòng cực kỳ tráng kiện đao khí phá không mà đến, trước mắt là tới Khai Minh trước người. Khai Minh trong lòng sợ hãi. Hỏng, hắn làm sao so với lần trước còn lợi hại hơn? Hắn tại Côn Lôn tu hành mấy trăm năm, lại khôi phục không ít ký ức, nắm giữ nguyên bản thần thông. Không nghĩ tới bạch cốt này càng thêm lợi hại, chém ra một đao, hắn liền cảm giác được nguy cơ sinh tử. Chợt, một đầu hồng lăng hiện hiện, cấp tốc biến lớn. Hỗn Thiên Lăng ngăn ở trước người hắn, đem cái này cực kỳ đáng sợ một đao cản lại. Khai Minh lúc này mới tỉnh táo lại, vẫn như trước lòng còn sợ hãi. Bên kia Lục Nô cũng không dễ chịu, bị bạch cốt kia đao khí vây khốn, trên thân nhiều hơn rất nhiều vết thương, hắn là bị Lý Ngôn Sơ ôm đồm đi ra, từ đao khí kia vây khốn bên trong phá vây mà ra. Hai người bọn họ trong lòng kinh hãi, cùng nhau đối với Lý Ngôn Sơ nói đa tạ. Đầu ngươi chó. Lý Ngôn Sơ nhìn hai người bọn họ một chút, nơi đây quả nhiên cất giấu rất nhiều bí mật, lại có loại cao thủ này vẫn lạc tại nơi này, sau khi chết còn có thể phát huy ra uy năng cỡ này. Hắn muốn là đến tìm kiếm đầu kia thông thiên lộ, nhưng bây giờ hắn càng phát ra hiếu kỳ, sơn cốc này chỗ sâu đến cùng có cái gì? Bạch cốt kia trên người áo giáp rách tung tóe, tuy nhiên lại không hiểu cho người ta một loại cực kỳ uy vũ cảm giác. Hắn chậm rãi mở miệng, lui. Thoại âm rơi xuống. Khai Minh cùng Lục Nô kinh hãi. Hắn biết nói chuyện. Bọn hắn lần trước lại tới đây, ký ức còn chưa triệt để khôi phục, tu vi không bằng hiện tại, cũng không có nhô ra bạch cốt này khô lâu đấy, càng không biết đối phương sẽ nói chuyện. Lý Ngôn Sơ hỏi, ngươi là ai? Khe nước này chỗ sâu có cái gì? Bạch cốt này khô lâu thủ cầm đao gãy, có loại hoành đao lập mã, thiên hạ không người dám tiến trước cảm giác. Lui. Hắn vẫn như cũ lạnh lùng nói. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, khe nước này chỗ sâu có phải là thông thiên lộ? Lần này bộ khô lâu này trầm mặc, phản phất ngây ngẩn cả người bình thường, hồi lâu mới chậm rãi nói ra, thông thiên lộ thanh âm của hắn cực kỳ khàn giọng. Thông thiên lộ lập tức, trong hai con mắt của hắn đột nhiên nổi lên hai đạo ánh lửa, cái này hai đạo màu vàng ánh lửa cực kỳ sáng chói, lơ lửng không cố định. Giả, đều là giả. Khí tức của hắn cực kỳ rung chuyển, ngữ khí cũng càng điên cuồng. Trong mấy mắt, bốn phương tám hướng đều là đáng sợ đạo khí, không chỉ có như vậy, trong sơn cốc truyền đến mấy đạo to lớn tiếng giống. Hai đầu cự thú khôi phục, đồng dạng thân thể khổng lồ cao như sơn nhạc, ẩn chứa ngập trời hung uy. Khai Minh trong lòng cảm giác nặng nề, so với một lần trước đi ra đầu kia lợi hại hơn nhiều. Hai đầu hung thú khí tức, vô luận cái nào một đầu, lấy bọn hắn bây giờ cảnh giới đều ngăn cản không nổi. Nếu không trước tiên lui ra ngoài đi, Khai Minh đề nghị. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm hai đầu khôi phục hung thú cùng cái kia bạch cốt khô lâu, đột nhiên nói ra, ngươi nói, hắn cùng đám hung thú này là cùng một bọn, hay là đối địch song phương? Đám người sững sờ. Thanh Loan tế lên thần thông, lúc này trên thân tràn ngập cường hành khí tức, pháp lực phồng lên, cả người giống như tiên tử. Nàng nhẹ nhàng nói ra, khẳng định là cùng một bọn, không phải vậy tại sao có thể có nhiều như vậy hung thú chạy đến? Nàng nói ngược lại là có đạo lý, nếu là khi còn sống bọn hắn là đối địch, lúc này bạch cốt này đều có được thực lực cường đại như vậy, sợ rằng sẽ làm cản đường chi hổ. Chỉ là Lý Ngôn Sơ nghĩ càng xa, hắn trầm giọng nói ra, lúc trước chúng ta một đường chạy đến, cũng không gặp được bất luận cái gì cự thú hài cốt, có lẽ tại lúc trước hắn hài cốt đều đã khôi phục chạy đến. Hắn quay đầu nhìn về phía Khai Minh cùng Lục Nô, các ngươi lúc trước tới thời điểm phải chăng thấy qua một chút cự thú hài cốt? Khai Minh nói không sai, về sau những hài cốt này khôi phục từ trong núi chạy đi, bị chúng ta dẫn người đánh giết. Lý Ngôn Sơ lúc này càng nghiệm chứng ý nghĩ của mình, chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ. Lúc trước đối chiến song phương là cự thú cùng cự nhân, bộ khô lâu này cực kỳ cao lớn, khi còn sống cũng là có trượng hai cao. Lý Ngôn Sơ gặp nguy không loạn, mắt thấy hai con kia hung thú vồ giết tới cũng không rút đi. Quả nhiên, hắn nhìn cực chuẩn, bộ khô lâu này cũng không lại đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, mà là quay người nhìn về phía hai con kia cự thú, hiển nhiên đối bọn hắn sát khí càng nặng. Giết! Khô lâu này gầm nhẹ một tiếng, nhấc đao xa xa chỉ hướng hai con kia cự thú, sau đó liền bắt đầu khởi xướng công kích. Mặc dù chỉ có một người, lại tựa như thiên quân vạn mã bình thường, bắt đầu chạy tiếng vang như sấm, đất rung núi chuyển, cực kỳ kinh người. Ầm ầm, ầm ầm. Lực lượng khổng lồ gợn sóng ở trong sơn cốc tàn phá bừa bãi, đao khí tung hành, xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Hai đầu khôi phục hung thú cực kỳ cường đại, phản phất giữa bọn hắn có cái gì khó lây hóa giải cừu hận bình thường, cơ hồ là trong nháy mắt liền cùng bộ khô lâu này đấu tại một chỗ. Chương 1219 cổ thiên nhân. 1, chương 1219 cổ thiên nhân. 1, Khai Minh một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ đây là cái quân đội bạn? Lục Nô đạo, có hắn ở chỗ này, chẳng phải là sẽ ngăn lại những cự thú kia khôi phục. Cái này, ngược lại là một chuyện tốt lắm. Lý Ngôn Sơ yên lặng theo dõi kỳ biến, đối với khe nước này càng hiếu kỳ, lúc trước nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Khe nước này chỗ sâu đến cùng phải hay không con đường thông thiên? Ánh mắt của hắn rơi vào cỗ này khoát trên người lấy rách dưới áo giáp khô lâu trên thân. Nếu như là khe nước chỗ sâu, cái kia con đường thông thiên là thông hướng thiên giới chỗ. Chẳng lẽ bộ khô lâu này sẽ là một vị chinh chiến mà chết thiên nhân? Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện hiện ý nghĩ này, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn hiểu rõ đến thiên nhân sau khi chết phát sinh ô nhiễm chuyện này, lúc trước cũng không phải là như vậy. Khô lâu này là cổ thiên nhân cũng không phải là không thể được. Tôn này khô lâu cực kỳ lợi hại, hai tôn hồi phục lại hung thú to lớn đều có thần thông. Là để Lục Nô cùng Khai Minh kiêng kỵ tồn tại, nhưng tại trước mặt hắn lại ngăn cản không nổi. Hắn cái kia đao gãy cực kỳ lăng lệ, đồng thời mười phần sắc bén, những nơi đi qua bạch cốt tách ra, vô thanh vô tức. Đá vụn bay ra, cắt bay đá chạy, một khối bạch cốt rơi xuống Thanh Loan trước người, Thanh Loan có chút hiếu kỳ, đem khối kia dài ba thước bạch cốt giơ lên, phát hiện khối này bạch cốt không chỉ có nặng nề vô cùng, mà lại cực kỳ cứng rắn, vận chuyển thần thông oanh lên đi căn bản không phản ứng chút nào. Trong mắt của nàng không khỏi nổi lên thần sắc kinh ngạc, lợi hại như vậy hung thú tại khô lâu này trước mặt vẫn như cũng là ngăn cản không nổi, hắn chui kia đao gãy cực kỳ lợi hại. Khe nứt lớn này nhìn rất dài, cũng không biết cuối cùng ở nơi nào. Lý Ngôn Sơ thu hồi lòng kinh thị, lúc này mới đi không bao xa liền đụng phải loại tồn tại cường đại này, tại khe nứt lớn chỗ sâu chẳng lẽ sẽ có phong tuyết thần như thế cấp bậc cao thủ. Thanh Loan đạo, muốn hay không nhờ vào đó đi vào nhìn qua, để bọn hắn tại cái này đánh cái náo nhiệt. Khai Minh hai mắt tỏa sáng, chứ không để ý tới bọn hắn, chúng ta đi vào nhìn một chút. Lục Ngô thì tương đối tỉnh táo, vạn nhất chúng ta tiến đến dò xét, hung thú này thừa cơ chạy ra ngoài làm hại làm sao bây giờ? Khai Minh nói ngươi xem bọn hắn hai cái dáng vẻ, đánh thắng được tên khô lâu binh này. Bất quá trong mắt hắn, khô lâu này tiếp qua cường đại cũng bất quá là cái khô lâu binh, hoàn toàn so ra kém chính mình cái này cao cao tại thượng côn lôn trấn thủ. Lục Ngô trầm mặc, cũng không nói chuyện, không có khả năng trêu ra tai họa, đến lúc đó lưu lại phiền phải gì? Lý Ngôn Sơ đánh nhịp, khô lâu này ở chỗ này không dễ dàng rời đi, sẽ không tạo thành cái gì tai họa, ngược lại là hung thú khôi phục muốn lao ra, trước hết giết hung thú này. Hắn không tiếp tục để ý khô lâu này khi còn sống rốt cuộc là ai, làm phòng cự thú khôi phục làm hại, lần này liền trước xử lý hai cái lại nói. Hắn đem Cửu Long thần hỏa che đậy tế đứng lên, Cửu Long thần hỏa che đậy trong nháy mắt hóa thành to bằng ngọn núi, đem một đầu cự thú bao phủ trong đó, lập tức tiên hỏa tràn ngập. Có loại này cường đại tiên khí nơi tay, Lý Ngôn Sơ xuất thủ chính là long trời lở đất. Cái tay còn lại tế lên hôn nguyên dù, ô lớn phía trên có trang bị càn khôn bốn chữ, cái này ô lớn mở ra, trong nháy mắt thiên hôn địa ám, hướng về một con hung thú khác chấn áp tới. Trong lúc thoáng qua, hai con hung thú này liền một cái bị vây ở thần hỏa che đậy phía dưới, một cái bị hôn nguyên dù trấn trụ. Đám người kinh hãi. Khai Minh chín cái đầu cùng nhau quay lại, Ngọc Trụ Phong chủ nhân tu vi càng thêm hùng hậu, lúc trước không có khả năng hoàn toàn phát huy ra tiên khí uy năng, bây giờ lại có chút khác biệt. Sau đó trong lòng của hắn vui mừng. Có hắn tại Côn Lôn, lần này còn không dẹp yên đám hung thú này, một lần là xong. Lúc trước hắn không muốn Lý Ngôn Sơ xuất thủ, là cho là Lý Ngôn Sơ cùng đám hung thú này cũng tại sản sản nhau bên trong, sợ đem hắn cuốn vào việc này. Bây giờ xem ra, cái này trẻ tuổi đạo sĩ xuất thủ long trời lở đất, có được uy năng lớn lao, hoàn toàn có thể càn quét hẻm núi này. Lý Ngôn Sơ xuất thủ, trong lúc thoáng qua trấn trụ hai đầu hung thú, đầu kia trên thân áo giáp rách dưới khô lâu xoay đầu lại, lúc này trong hai con ngươi tràn ngập ngọn lửa màu vàng, ý thức của hắn hiển nhiên cũng không rõ ràng. Lui. Hắn trầm giọng quát. Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh, hắn tiêu hao mấy trăm vạn công đức sắc phong đi ra linh dược đã toàn bộ luyện hóa, bây giờ pháp lực càng hùng hậu, điều khiển hai kiện tiên khí cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Khô lâu này thần trí tựa hồ bị che đậy, cũng hỏi không ra cái gì, không bằng trước trợ hắn mở ra thần trí. Lý Ngôn Sơ lập tức vận chuyển tạo hóa kim trường, một đóa hoa sen vàng tại đỉnh đầu hắn hiện hiện, đạo đạo hào quang hiện lên, chiếu vào khô lâu kia trên thân. Khô lâu này trong mắt hỏa diễm một trận nhảy vọt, đột nhiên biến lớn. Phía trước chính là tuyệt lộ, người đợi sau mau lui. Bộ khô lâu này đạo, gặp hắn tựa hồ có chút khôi phục thần trí ý tứ, Lý Ngôn Sơ hỏi, phía trước đến cùng là địa phương nào? Bộ khô lâu này trong mắt hỏa diễm một trận nhảy lên, sau một khắc, trên người hắn ra đời một loại biến hóa kỳ diệu, mà biến hóa này thậm chí cũng không tới từ ở tạo hóa kim trường. Trên người hắn huyết nhục trùng sinh, quang mang lấp loé phía dưới hóa thành một cái vóc người khôi ngô cao lớn cự nhân, trên mặt râu tóc như là cương châm, màu xanh đậm khuôn mặt, nhìn cực kỳ uy mãnh, phía trước cuối cùng chính là Đăng Thiên Đài. Đăng Thiên Đài. Lý Ngôn Sơ trong lòng rung mạnh. Ngươi là ai? Ta bất quá là một cái vu tộc chiến sĩ, ngươi giúp ta khôi phục thần thức, ta không nguyện ý nhìn ngươi tiến đến chịu chết, mau mau rời đi nơi đây. Thoại âm rơi xuống, hắn quay đầu nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu. Năm đó huyết án ta nhất định phải tìm kết quả. Thanh âm của hắn như là tiếng sấm bình thường, hai chân hơi cong, oeng. Mặt đất phá toái, cả người khí thế như hồng, phá không mà đi. Thượng cổ vu tộc. Lý Ngôn Sơ con người co vào. Không nghĩ tới ở chỗ này chết đi cái này khôi ngô cự nhân cũng không phải là thiên nhân bộ tộc, mà là thượng cổ vu tộc. Thượng cổ vu tộc thịt người thân cực kỳ cường đại, tiểu hài cũng là như thế, sinh ra tới liền có thể tay xé hổ báo, thân thể của bọn hắn kiên càng kim cương, có thể bằng vào nhục thân bay lượn thiên địa, cực kỳ lợi hại. Đại phủ kia chủ nhân phải chăng cũng là một cái vu tộc chiến sĩ? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Tại đầu kia thần bí trong sơn cốc nhìn thấy một cái khôi ngô cự nhân cùng một người khác đánh nhau chết sống, từ hiện trường vết tích có thể thấy được, năm đó chiến đấu cực kỳ thảm liệt, mà lại song phương nhục thân đều cực kỳ cường đại. Chẳng lẽ đó là vu tộc ở giữa chiến đấu? Lý Ngôn Sơ trong đầu hiện hiện rất nhiều suy nghĩ, Đăng Thiên Đài danh xưng là thông hướng thiên giới chỗ, nhưng nơi này vì cái gì có như thế chết nhiều đi cự thú hải cốt, vì cái gì có vu tộc chiến sĩ trấn thủ ở này? Còn có, lúc trước hắn nói tới, đều là giả, năm đó huyết án đến tột cùng là chuyện gì? Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, mặc dù hắn dùng tạo hóa kim trương giúp người này khôi phục thần thức, nhưng hắn dù sao cũng là một bộ bạch cốt, không biết có thể chống bao lâu. Lúc này hai bộ hung thú riêng phần mình phát ra gầm thét, bọn hắn khí tức cường đại, chấn động một phương. Khai Minh kinh ngạc nói, nơi này lại có thượng cổ vu tộc, trước xử lý cái này hai đầu khôi phục hung thú, chúng ta nắm chặt đi vào nhìn một cái. Lục Nô cùng Thanh Loan đối với chuyện này cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới trong sơn cốc này còn cất giấu loại bí mật này. Trong đó một đầu bị Cửu Long thần hỏa che đậy vây khốn, tiên hỏa tràn ngập ra đi, luyện hóa thân thể của nó, một đầu khác bị Hôn Nguyên rủ trấn trụ. Khai Minh bọn hắn muốn kết nối xúc tu, Lý Ngôn Sơ tế lên Như Ý Hồ Lô trực tiếp đánh đi lên. Như Ý Hồ Lô cấp tốc biến lớn, tản mát ra lập loại thần quang, còn có một loại khí tức cổ lão. Một tiếng ầm vang, cự thú kia xương cốt phá toái. Trong hồ lô phong ấn cực kỳ nồng nặc hương hỏa chi lực, trở nên càng thêm nặng nề, phía trên tiên đạo pháp tắc cũng cực kỳ lợi hại. Chỉ mấy hơi thở liền đem đầu kia hồi phục lại cự thú đánh vỡ nát. Hung ác như thế, cũng làm cho Khai Minh Lục Nô trong lòng giật mình. Vừa rồi cự thú kia xương cốt đến cỡ nào cứng rắn bọn hắn cũng là nhìn thấy, nhất là Thanh Loan, tự tay cầm lấy cự thú kia cốt phiến, thi triển thần thông đánh lên đi không có bất kỳ phản ứng nào, thế nhưng là bây giờ tại hồ lô này phía dưới lại bị đánh vỡ nát. Không hổ là có thể gánh chịu ngọc trụ phong hương hỏa bảo vật, quả nhiên bất phàm. Trong lòng bọn họ cảm thán. Lý Ngôn Sơ toàn lực thôi động Cửu Long thần hỏa che đậy, dùng thần hỏa đem một con hung thú khác luyện chết. Một đoàn người nhanh đi theo. Người này khôi phục, thứ nhất lựa chọn chính là tiến về hẻm núi chỗ sâu, bên kia chỉ sợ cất giấu đại hung trước, vạn sự coi chừng. Lý Ngôn Sơ dặn dò. Ngọc Trụ Phong chủ nhân nói không sai, không cần toàn quân bị diệt nơi này. Lục Nô đạo: "Phi phi phi, ngươi nói quá suối quẩy, Côn Lôn Sơn chúng còn có chúng ta không thể đi địa phương. Chúng ta tự nhiên có khí vận gia thân, Ngọc Trụ Phong chủ nhân lại như thế cao minh, sợ cái gì?" Khai Minh mắng. Thanh Loan nghe vậy sững sờ, vậy ta có cái gì? Khai Minh nhìn hắn, "Tiểu Thanh Điểu, tự giải quyết cho tốt đi." Chương 1219 Cổ Thiên Nhân. 2, chương 1219 Cổ Thiên Nhân. 2, Thanh Loan, cái này trẻ tuổi mỹ mạo cung trang nữ tử lập tức có chút lo lắng. Bọn hắn thi triển thân pháp một đường xâm nhập, nhìn thấy có một ít hung thú khổng lồ hài cốt té xuống đất, xem ra còn chưa khôi phục. Hiển nhiên là vừa rồi đi qua tên kia vu tộc chiến sĩ cũng không kinh động bọn hắn. Lúc này Lý Ngôn Sơ một đoàn người cũng không có kinh động những cự thú này, bọn hắn chính là nghĩ muốn hiểu rõ hẻm núi này chỗ sâu đăng thiên đại chỗ. Còn có cái kia vu tộc chiến sĩ khôi phục, nói tới huyết án đến tột cùng là cái gì. Khi bọn hắn xâm nhập, bên trong dần dần dâng lên sương lớn này cực kỳ nồng đậm, mà lại càng đi vào trong càng phát ra đưa tay không thấy được năm ngón. Trong hẻm núi vốn là có cấm chế áp chế thần thức, bọn hắn ra ngoài lúc này ánh mắt chịu ảnh hưởng, không khỏi làm trong lòng người sinh ra dự cảm không tốt. Sương lớn này bên trong ẩn chứa cực mạnh huyền âm chi khí. Lý Ngôn Sơ nói ra, coi chừng không cần hút quá nhiều, tránh cho thần trí rối loạn, pháp lực bị hao tổn. Khai Minh nhắc nhở, bọn hắn làm Côn Lôn thủ sơn thần thú, kiến thức tự nhiên cực kỳ bất phàm. Mọi người đều chú ý cẩn thận. Côn Lôn Sơn Trung Phong Tuyết Thần chính là siêu việt lục địa tiên cấp độ tồn tại. Năm đó cho dù là loại tồn tại này, cũng bị trong thiên môn đi ra cưới rồng cưới hạc thiên nhân đánh thân thể phá toái. Côn Lôn Sơn đăng tiên đài chỗ không biết cất giấu cỡ nào hung hiểm, bởi vậy phải tăng gấp đội coi chừng. Rất nhanh, đám người bên thai truyền đến chém giết thanh âm, cực kỳ rõ ràng, phảng phất đang ở trước mắt. Có người tại độc thủ. Thanh Loan sửng sốt một chút nói ra, chưa hẳn, trong mê vụ này, huyền âm chi khí như vậy nồng đậm, sợ rằng sẽ sinh ra đủ loại huyễn tượng, phải cẩn thận một chút. Lý Ngôn Sơ nói ra. Khai Minh cùng Lục Nô tại Lý Ngôn Sơ tả hữu, lần trước bọn hắn còn chưa đi vào sâu như vậy chỗ, chỉ là gặp được bạch cốt khô lâu kia liền bị đánh chạy trối chết, lần này đã đổi mới lần trước ghi chép, mà lại càng tiếp cận đám hung thú này bí mật. Một mực tại Côn Lôn Sơn Trung, còn không biết nơi này vậy mà cất giấu nhiều như vậy bí mật, hôm nay rốt cục có thể xem cho rõ ràng. Khai Minh đạo. Lục Nô con mắt phủi Khai Minh một chút, thầm nghĩ, tiểu tử này cũng đừng loạn hô gọi bậy, lại rước lấy cái gì đồ không sạch sẽ. Lần trước hắn cùng Khai Minh một đường tiến đến, nếu không phải hắn hiếu kỳ, động bạch cốt khô lâu kia trong tay đau gãy, cũng sẽ không treo đến khô lâu kia khôi phục, suýt nữa bị đánh chết. Lần này Lục Nô cố ý chú ý hắn, chỉ bất quá càng đi vào trong, sương mù càng nồng đậm. Mấy người bọn hắn vậy mà cũng nhìn không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ ước chừng cái hình dáng mà thôi. Thanh Loan một thân cung trang, phiêu miểu như tiên tử, tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương, trong tay áo xanh thẳm tay ngọc nắm chặt, ngừng thở. Nếu là đã xảy ra biến cố gì, đánh nhau ta khả năng không giúp đỡ được cái gì, thế nhưng là đạo huynh bị thương, ta liền trên lưng hắn rời đi. Về phần Khai Minh cùng Lục Nô, chỉ có thể để bọn hắn đoạn hậu. Thanh Loan bộ tộc nắm giữ thần tốc, nàng lúc này đã yên lặng chuẩn bị báo Lý Ngôn Sơ ân cứu mạng. Cái thằng kia tiếng giết càng rõ ràng, còn kèm theo một chút đáng sợ tiếng giống như trâu giống như rồng, có xuyên kim liệt thạch, cực kỳ bén nhọn. Chỉ là cái gì đồ vật đều thấy không rõ lắm. Trong mê vụ này loan thoáng, cũng chỉ có mấy người bọn họ thân ảnh. Một màn này nhịn không được để cho trong lòng người sinh ra hàn khí. Khai Minh thanh âm bỗng nhiên tại bên thai nàng vang lên, "Hỏng, Ngọc Trụ Phong chủ nhân làm sao không thấy?" Thanh Loan nghe vậy, trong lòng giật mình, cố gắng nhìn về phía trước, quả nhiên không có phát hiện Lý Ngôn Sơ thân hình. Nàng lập tức có chút khẩn trương, lấy đạo huynh tu vi, vậy mà vô thanh vô tức biến mất. Lục Nô ở đâu? Khai Minh thanh âm vang lên lần nữa. Thanh Loan tập trung nhìn vào, thậm chí ngay cả Lục Nô thân ảnh cũng không nhìn thấy. Một đạo lờ mờ thân ảnh hướng nàng đi tới, thân hổ chín cái đầu, mặt người. Khai Minh thấy được Thanh Loan thần sắc, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng thở dài một hơi dáng vẻ, may mắn tiểu thanh điệu còn không có ném. Thanh Loan lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, "Đạo huynh, đạo huynh." Nàng lớn tiếng hô. Thế nhưng là tại trong mê vụ này tiếng la giết chủ thiên, căn bản nghe không rõ ràng, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm khác, thậm chí căn bản không gặp được Lý Ngôn Sơ thân ảnh, Thanh Loan không chỉ có trong lòng căng thẳng. Thanh Loan phồng lên thần thông, xua tan mê vụ, có thể mê vụ này căn bản xua tan không ra, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. ngược lại để thân thể cảm giác càng phát ra rét lạnh. Không nên uổng phí khí lực, đây là huyền âm chi khí ngưng tụ mà thành mê vụ, nếu có thể bị tùy tiện xua tan mở, huyền âm chi khí cũng sẽ không nói tử khí phía trên lực lượng. Khai Minh lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Thanh Loan hỏi. Nơi này quá mức hung hiểm, một khi mất đi phương hướng, chỉ sợ chưa hẳn đi được ra ngoài, chúng ta trước tiên lui ra ngoài, lại đi mưu đồ, nghĩ biện pháp cứu Ngọc Trụ Phong chủ nhân cùng Lục Nô. Khai Minh đạo. Thanh Loan khẽ bước cằm, bây giờ xem ra, tựa hồ đành phải dạng này. Lấy đạo huynh thần thông cùng trên tay tiên khí vậy mà cũng sẽ ở trong sương mù biến mất, nơi này không khỏi quá mức dọa người rồi. Thanh Loan trong lòng nổi lên hàn ý, nàng cùng Khai Minh lui về phía sau, bên hai tiếng chém giết vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, tiếng la giết chu thiên, tựa hồ là có cự thú gầm nhẹ, có tiếng sắt thép va chạm, những âm thanh này lộ ra khí tức, có thật nhiều đều để Thanh Loan kinh hồn tán đảm. Thanh âm này ngay tại bên hai, mười phần rõ ràng, thậm chí nàng ngay cả mình tiếng bước chân đều nghe không rõ. Tại lão bà tím tiêu trong động, ta liền chưa từng nhìn thấy thân hình của nàng, chỉ nghe được thanh âm của nàng, chẳng lẽ lại gặp được loại chuyện này? Thanh Loan cảm giác tay chân có chút lạnh bớt. Nơi này mê vụ càng lớn. Lý Ngôn Sơ nhìn xem chung quanh mê vụ thầm nghĩ đến. Đi đến nơi này, chung quanh chỉ có mơ mơ hồ hồ mấy bóng người, thần thức cũng không dò ra đi. Đối với thói quen dùng thần thức thăm dò tu tiên giả tới nói, đây thật ra là cái rất bất lợi sự tình. Mà những này to lớn chém giết thanh âm cũng là chấn nhiếp tâm thần, phản phất thân người ở vào trong núi thây biển máu. Không được, dạng này đi xuống sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện hiện ý nghĩ này, hắn lập tức thấp giọng quát nói, Khai Minh, Lục Nô, Thanh Loan, các ngươi hướng ta tới gần, nhớ lấy không cần tẩu tán. Nơi đây có to lớn tiếng gào rú, thanh âm cơ bản chuyển không được quá xa. Có thể Lý Ngôn Sơ tu luyện Phật môn Đại Kim Vừa Sư Tử Hống, Đại Thiên Long Âm, Đạo Môn Chân Ngôn, hắn lời nói vốn là ẩn chứa lực lượng, như là càng là đình thai nhức góc bình thường. Khai Minh Lục Nô đi vào bên cạnh hắn, Khai Minh chín cái đầu lộ ra vẻ sợ hãi, nơi này không khỏi quá mức dọa người, vừa rồi bên thai ta đều là loại kia chém giết thanh âm khác đều nghe không được. Lục Nô cũng chậm rãi gật đầu, không sai, lúc trước nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tại sao phải có lợi hại như vậy mê bụ, sẽ có những này tiếng chém giết. Lý Ngôn Sơ chợt cau mày nói, Thanh Loan đi đâu? Khai Minh cùng Lục Nô quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy Thanh Loan thân ảnh. Lúc trước mặc dù gọi đùa nàng là tiểu thanh điểu, thế nhưng là đối với theo lý mà nói, Thanh Loan là Côn Lôn tán tu, là người một nhà, lúc trước cùng bọn hắn cùng nhau phong ấn tại Côn Lôn bên trong. Hỏng, tiểu thanh điểu sẽ không xảy ra chuyện đi. Tiểu thanh điểu, tiểu thanh điểu. Thanh âm của hắn truyền đi, rất nhanh liền bị to lớn tiếng gào rú che giấu. Lý Ngôn Sơ vận chuyển thần thông, trầm giọng kêu gọi Thanh Loan danh tự, tuy nhiên lại cũng chưa thấy đến Thanh Loan tung tích. Cái này mê vụ có vấn đề, nhất định phải nhanh lên tìm tới Thanh Loan. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Một bên khác, Thanh Loan cùng Khai Minh hướng lui về phía sau đi, trong sương mù phân rõ không được phương hướng, có loại chẳng có mục đích hành tẩu cảm giác. Khai Minh nói ra, ta đi ở phía trước, ngươi đuổi theo ta, không muốn đi ném đi. Thanh Loan khẽ gật đầu một cái, tốt. Nàng theo thật sát Khai Minh bên người, đột nhiên bị đẩy ta một cái lảo đảo, Thanh Loan cúi đầu nhìn lại, phát hiện là một đầu bạch cốt đùi, mơ hồ đó có thể thấy được giống như là cự nhân hải cốt. Cự nhân hải cốt. Thanh Loan kinh hô một tiếng. Cái này một bộ cự nhân hải cốt cùng hiện lúc trước một bộ cũng không giống nhau, cầm trong tay một cây trường mâu, vết dị loang lổ, cơ hồ mục nát. Sau đó Thanh Loan liền phản ứng lại, cùng nhau đi tới cũng không gặp được cái này một bộ bạch cốt, chúng ta là không phải đi nhầm phương hướng. Nàng lập tức gọi lại Khai Minh. Chúng ta là không phải đi lầm đường. Khai Minh xoay đầu lại, cái này thân hổ chín cái đầu côn lôn thần thú lúc này cũng có chút nghi hoặc, không thể nào, chẳng lẽ chúng ta là vào trong đi. Thanh Loan trong lòng giật mình. Trước đó là cùng tại Lý Ngôn Sơ bên người mới có lực lượng này, nhưng hôm nay gặp được mê vụ này, đồng thời ngay cả Lý Ngôn Sơ đều biến mất. Thanh Loan lập tức khẩn trương nói ra, chúng ta hay là thay cái phương hướng. Khai Minh nói ra, cũng tốt, dứt khoát ngươi cưới đến trên lưng ta, tránh cho chúng ta đi mất. Thanh Loan trầm ngâm một lát nói ra, lúc này cũng chỉ đành như vậy. Thanh Loan hướng Khai Minh đi tới, Khai Minh thân thể tương tự lão hổ, Thanh Loan vừa muốn cưỡi trên đi, đột nhiên trong lòng hơi động, cái kia kịch liệt chém giết thanh âm cứ để thanh âm căn bản đều nghe không rõ ràng, vì sao thanh âm của ngươi lại rõ ràng như thế?